Chương 267, đầu đường bá vương, 1, chương 267, đầu đường bá vương, 1, sủ củ ạ thương nhân bọn hộ vệ, lâu dài theo thương đội xuyên qua với sa mạc hiểm đồ, chợ búa đường phố, sớm đã tại đao quang kiếm ảnh bên trong luyện thành một bộ ăn ý tuyệt luân đoàn đội phối hợp tác chiến chi pháp. Ban đầu hỗn loạn bất quá thoáng qua liền mất, bọn hắn cấp tốc kết thành 3 người một ngũ, trận hình chặt chẽ như sắt. Một người rất đoàn mâu đâm thẳng hướng về phía trước, kiềm chế lại tiệm thợ rèn trắng hán, một người cầm nắm loan đao quấn đến mặt bên, tìm khe hở tập kích sơ hở. Còn một người khác tay cầm ra đồng khỏa bên cạnh thuận cho nhỏ, ở giữa phối hợp tác chiến, khi thì đón đỡ đột kích binh khí, khi thì yểm hộ đồng đội tiến thối. Bọn hắn vốn là nhân số chiếm ưu, bộ này hợp chiến chi pháp càng đem phối hợp ưu thế phát huy đến cực hạn. Tiệm thợ rèn các hán tử từng cái cao lớn và mỡ, trong tay chùy sắt kìm sắt mua đến hổ hổ sinh phong. Nhưng như thế giao thủ, bọn hắn lại như là dơ nặng ngàn cân khí đi chặt ong long bay loạn con muỗi, có lực không chỗ dùng, chỉ có một thân man lực, từ đầu đến cuối vô pháp cho đối phương tạo thành trọng thương. Vạn hạnh chính là, song phương mới đầu cũng còn tồn lấy mấy phần lý trí, đều biết một khi náo ra mạng người, chính là không hiểu tử cục, vì đó hạ thủ lúc đều lưu lại 3 phần chỗ trống. Có thể hỗn chiến bên trong, lại há có thể toàn bộ cho phép người đến trường khống, biến cố chỉ ở một ý niệm. Tay kia cầm truy sát lớn thợ rèn sư phụ, vốn là đang đánh thép, khí lực đã hao tổn được 7-8 phần, lại dơ như thế trọng truy sát, trải qua vung vẩy xuống tới, không khỏi dần dần kiệt lực. Hắn đông nhiên hai tay mềm nhũn, trôi này nặng nghề truy sát rốt cuộc cầm không được, rời tay bay ra ngoài, chính nện ở một tên nắm mâu sủ gù ạ võ sĩ vai trên cánh tay. Kia sủ gù ạ võ sĩ kêu thảm một tiếng, cẳng tay ứng tiếng mà đứt, đoạn mâu lúc này rời tay, cả người té ngã trên đất, đau đến toàn thân run rẩy. Mặt bên cầm đao đánh bất ngờ sủ gù ạ võ sĩ thấy thế kinh hãi, lúc trước tận lực thu 3 phần lực đạo dừng một chút. Chính là chỗ này một cái chớp mắt do dự, loan đao trong tay đã đâm vào kia thợ rèn sư phó dưới xương sườn. Hắn giật mình thất thủ, vội vàng thu lực, dù chưa thương tới thợ rèn sư phó nội phủ, nhưng cũng phá vỡ ra thịt kinh mạch, máu tươi nháy mắt như suối tuôn ra mà ra. Thợ rèn sư phụ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một cái cùng loạn choạng, một gối trùng điệp quỳ giảm xuống đất. Song phương nguyên bản liền bên nào cũng cho là mình phải, đều cảm thấy mình một phương lẽ thẳng khí hùng, bây giờ thấy phe mình người thụ thương ngã xuống đất, lập tức rốt cuộc không nén được tức giận. Bọn hắn lúc trước giữ lại phân tất toàn bộ ném đi, quyền cước binh khí tương giao càng thêm hung ác, tiếng la giết, kim loại tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong một đợt, tràn diện nháy mắt mất khống chế. Dương Sáng nguyên bản chính đại bước lên trước, mới đầu bộ pháp thông dòng, khỏe mắt liếc qua nhưng thủy trung nghiêng mắt nhìn lấy cửa ngõ chậm rãi di động cờ sĩ, âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Hắn vốn định trở thành chủ bất chỉ phương phương chạy đến trước mắt, lại ra tay ngăn lại trận này đấu, đã không hiện trực dương, lại có thể vừa đúng hóa giải nguy cơ. Nhưng trước mắt thế cục đột biến, đã dung không được hắn lại ra vẻ thông dòng rồi. Chỉ thấy một tên thợ rèn bị sủ gù á hộ vệ một cước hung hăng đạp trúng con gối, phu phu một tiếng trùng điệp vấp ngã xuống đất, cái trán rắn rắn chắc chắc túi tại đường lát đá xanh bên trên, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ mặt mày. Kia sủ gù ạ hộ vệ trong mắt lộ hung quang, trong miệng gào thét, trong tay sủ gù ạ hoàn thủ đao thẳng dơ lên cao cao, thẳng tắp chém về phía kia thợ rèn cái cổ. Mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ, náo ra mạng người. Dừng tay. Dương Sán hét lớn một tiếng, thân hình tất tiến, đột nhiên vọt ra ngoài. Sẽ ở đó sủ gù ạ võ sĩ đao sắc bổ chúng thợ rèn cái cổ nháy mắt, kia võ sĩ thân thể lại vô hình hướng sau rút lui 2 bước, trường đao hung hăng phách không, mũi lao trùng điệp dập lên mặt đất một viên trên cục đá, tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Đám người còn chưa thấy rõ xảy ra cái gì, liền thấy Dương Sán một cái tay gắt gao nắm chặt kia sủ gù ạ võ sĩ sau cổ áo, đột nhiên đem hắn giật ra, lập tức cánh tay đột nhiên chấn động. Kia gần 110 cân nặng hán tử, lại bị hắn mạnh mẽ quăng bay đi đến rồi giữa không trung. Hán tử thân thể hạ xuống lúc, quần áo trước ôm lấy một bên tiểu quan tiểu kỳ, xoát một tiếng, tiểu kỳ không chịu nổi gánh nặng, mang theo vài miếng ngói út cùng nhau rơi xuống. Hán tử trung điệp bằng ở một cái bán xài nhân tuổi trồng lên, đầu tiên là một động, thấy mình cạnh không bị tổn thương, trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, đỉnh đầu liền liên tiếp rơi xuống vài miếng ngói út, phanh phanh vài tiếng nện ở đỉnh đầu của hắn. Kia sủ gù ạ võ sĩ mắt trợn trắng lên, lúc này đầu góc tròn váng, chân hướng lên trên, đầu hướng xuống đất sụt tiến vào xốp bó củi trong đống, không còn động tĩnh. Hoa, a đa thật là lợi hại. Một bên Dương Tiếu chăm chú nắm chặt một đôi nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn. Cái này bên cạnh Dương Sán băng bay đi kia cầm đao võ sĩ, phủ phục cơ tới, vững vàng nắm chặt rồi kia thợ rèn sư phụ rất xuống đất truy sát lớn. Cái này truy sát toàn thân đen nhánh như mực, chỉ có tôi luyện mặt bị mài đến sáng như tuyết như ngân, truy thân nặng nề chắc địch, sức nặng cực nặng. Lúc trước kia thợ rèn sư phụ chính là bởi vì nó quá mức nặng nề, mới có thể rất nhanh kiệt lực. Có thể Dương Sán nắm trong tay, lại cử trọng được hình, tự nhiên như không có gì. Cách đó không xa, hai tên sủ gù a hộ vệ chính liên thủ vây công một tên bị thương thợ rèn. Kia thợ rèn đã liên tục bại lui, trên thân lại thêm mấy vết thương. Dương Sán lấn người quá khứ, trong tay đại truy giơ lên cao cao, khí thế như hồng. Hai tên sủ gù a võ sĩ thấy thế, trong đó một tên cầm kiên tròn, cầm nắm đoạn đao coi là tức quay người, nâng vẫn đón lấy Dương Sán. Đúng. Dương Sán quát khẽ một tiếng, giống như lôi thần hàng thế, trong tay đại truy mang theo lực lượng ngàn quân, đập ầm ầm bên dưới. Nên biết trong quân thường dùng phá giáp truy, bình thường chỉ có hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù có dưa vàng lớn nhỏ, đã xem như trọng truy. Mà Dương Sán trong tay cái này rèn sắt dùng truy sắt, so trong quân hạng nặng tay truy còn muốn lớn hơn gấp đôi, sức nặng càng là viễn siêu bình thường binh khí, đây cũng là kia thợ rèn sư phụ rất nhanh kiệt lực nguyên do. Có thể tại Dương Sán trong tay, nó lại nhẹ như không có vật gì, vung ra tốc độ không thể so với vung đao chậm hơn nửa phần. Kia cầm thuẫn sủ gù ạ võ sĩ thấy đại truy đập tới, vội vàng đem khiên tròn che ở trước người, trong tay đoạn đao liền nghĩ từ Thuẫn bên dưới móc đâm, có thể trùng quy là chậm một bước. Thông một tiếng vang thật lớn, Linh Hai nhấc góc, kia ra đồng khỏa một xương, vốn là cực nhịn va chạm Thuẫn cho nhỏ, ở trung tâm nháy mắt bị đện ra một cái sâu đậm hố sâu. Đồng Thuẫn ngoại tầng da đồng bị bên trong vặn bèo biến hình khối gỗ chen lấn chia 5 x 7, bén nhọn gai gỗ hào hào tuôn ra. Kia Thuẫn tròn nhỏ vốn là bọc tại cánh tay bên trên, một truy này phía dưới, không chỉ có khiên tròn vỡ vụn, hắn cánh tay vậy ứng tiếng mà đứt. Võ sĩ cả người bị truy lực chấn động đến hướng sau ngã xuống ra ngoài 6-7 bước, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến toàn thân co rút, qua một hồi lâu mới phát ra tê tâm liệt phế kêu đau. Dương Sáng cơ đại truy, thuận thế giết tiến đám người hỗn loạn bên trong. Hắn vốn là vô ý đả thương người, chỉ là cầm đại truy, chuyên chọn đúng phương binh khí kêu gọi. Gần nặng 30 cân đại truy, phản phất cùng hắn cánh tay hòa làm một thể, thuận quán tính quét ngang ra ngoài, đầu tiên là đụng vào một thanh sủ gù a hộ vệ đâm tới tây vực tinh thiết đoạn mâu. Phanh một tiếng vang trầm, kia tinh thiết đoạn mâu lại bị nện đến uốn lượn biến hình, như bánh xe gào thét lên bay lên giữa không trung. Đoạn mâu bị mẹ cong, cũng không phải là kia sủ gù a võ sĩ khí lực quá lớn, mà là Dương Sán một truy này tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh, kia võ sĩ căn bản không kịp rời tay tá lực. Hắn hổ khẩu nháy mắt tiến nước, máu tươi dòng chảy, doa đến hắn gương mặt trắng bệnh, nơi nào còn dám tái chiến, lúc này ngay tại chỗ một con lửa lười lan lộn nhào chạy ra ngoài. Dương Sán vẫn chưa đuổi theo, hắn vốn cũng không muốn thương tổn người tính mạng, lập tức lại như hổ vào bầy dê giống như, giết vào một chỗ khác chính rằng có chiến trường. Cùng là một ngụm đại truy, tại Dương Sán trong tay phát huy uy lực, cùng tại kia thợ rèn sư phụ trong tay so sánh, quả thực là khác biệt trời vực. Những cái kia sủ gù ạ võ sĩ, không gây một người có thể ở dưới tay hắn đi đến hợp lại. Đại truy đánh tới, bọn hắn không thể không cản, nhưng vô luận trong tay cầm là đao, là mâu vẫn là tấm thuẫn, chỉ cần đụng vào trôi này đại truy, đều không ngoại lệ, không phải nát tức cong liên tới lấy người cũng bị chấn động đến liên miên lùi lại, chật vật không chịu nổi. Một bên người hắn đám thợ rèn dần dần phát hiện, cái này tay cầm đại truy hắn tử, chỉ công kích sủ gù ạ hộ vệ, nhưng lại chưa bao giờ thường tới phe mình một người. Bọn hắn lúc này hào hào thu liễm thế công, chậm rãi tụ lại trở về, tại tiệm thợ rèn trước cửa đứng vững, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Dương Sán bóng người. Đối diện sủ gù ạ các võ sĩ liên tục bại lui, thời gian qua một lát, liền hào hào bỏ quên binh khí chạy trốn mở ra. Cuối cùng nhất chỉ còn lại hai tên cầm đao võ sĩ, nơm nớp lo sợ canh giữ ở cái kia toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu sủ gù ạ thương nhân thủ lĩnh trước người. Bọn hắn lui cũng không dám lui, bên trên cũng không dám bên trên, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể kiên trì, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầu này như mãnh hổ hùng sư giống như nam nhân đáng sợ. Dương Sán tay cầm chùy sắt lớn, ánh mắt quét qua kia hai tên võ sĩ cùng sủ gù ạ thương nhân, gặp bọn họ sớm đã mất hết đảm lượng, liền không còn làm khó. Cánh tay hắn dương lên, cầm trong tay chùy sắt lớn hướng tiệm thợ rèn trước cửa ném đi, thơm một tiếng vang thật lớn, chùy sắt đập ầm ầm trên mặt đất. Dương Sán trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, thở dài không thở, mà là tao nhã lễ phép đối đám người chắp tay nói, "Chư vị, làm ăn ý tứ vì đó hòa bi quý, làm gì nháo đến như vậy người chết ta sống tình chẳng đâu." Nhưng vào lúc này, Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu đã đuổi tới lân cận, ngăn lấy tầm 10 bước khoảng cách, vừa lúc đem Dương Sán đại chiến thần uy một màn thu hết vào mắt. Hai người chỉ cả kinh trợn mắt hốt mồm, thủ hạ bọn hắn cũng không phải là không có manh tướng, nhưng chưa hề gặp qua như vậy dũng mãnh người, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có mấy phần sở bá vương hạng vũ bá vương chi khí. Thấy Dương Sán đã vững vàng khống chế lại cục diện, Vất Chỉ Phương Phương mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại, lúc này sách lập tức trước, quát to, "Dừng tay cho ta." Trên đường dân chúng gặp một lần thành chủ Giá Lâm, bản địa cư dân ào ào quỳ xuống đất hành lễ, qua lại thương khách cũng liền bận bịu chắp tay trước ngực không lưng, thần sắc cung kính. Dương Sán thấy thế, vậy quay người hướng Vất Chỉ Phương Phương ôm quyền hành lễ, thần sắc ung dung không đội vã. Vất Chỉ Phương Phương ghìm chặt ngựa dây cương, chậm rãi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua đầy đất bừa bộn, thụ thương ngã xuống đất đám người, dùng hắn ngữ nhàn nhạt hỏi, "Ai có thể nói cho ta biết, nơi này xảy ra việc gì?" Thoại âm rơi xuống, huyên náo đường cái nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, không người dám ứng tiếng. Vất Chỉ Phương Phương lông mày cau lại, cất cao giọng, lại dùng tiên ti ngữ hỏi một lần, trên đường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Nàng ánh mắt trên người Dương Sán ngắn ngủi dừng lại một lát, lập tức chuyển hướng cái kia tiệm thợ rèn đại sư phó, dùng hắn ngữ hỏi, "Lý Nhị, ngươi nói." Kia thợ rèn sư phụ Lý Nhị tức giận bất bình đem sủ gù ạ thương nhân thu rồi tiền đặt cọc, lại thất tín bội ước, cự tuyệt giao phó vật liệu sắt sự tình một năm một mười nói một lần. Vất Chỉ Phương Phương lặng lặng sau khi nghe xong, thần sắc dần dần lạnh xuống, lại chuyển hướng cái kia sắc mặt đang dần dần khôi phục, nhưng như cũ thần sắc hốt hoảng sủ gù ạ thương nhân, trầm giọng nói, "Hắn nói, có thể là thật." Kia sủ gù ạ thương nhân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lắp bắp giải thích, "Không, không không, ta không có giao hàng, ta xử trí hàng hóa, có quyền lực, thành chủ đại nhân minh xét." Vất Chỉ Phương Phương nhíu nhíu mày, đột nhiên cắt đứt hắn, đổi dùng lưu loát sủ gù ạ ngữ nói, "Dùng các ngươi ngôn ngữ nói, không cho phép có nửa câu lừa dối, chi tiết nói tới." Kia sủ gù ạ thương nhân vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới, tòa thành trì này kẻ thống trị, vậy mà lại nói lưu loát sủ gù ạ ngữ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, bọn hắn có lẽ có thể được đến mấy phần thiên vị. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng bản tộc ngôn ngữ lưu loát giải thích lên, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. "Tôn quý thành chủ đại nhân, ta là một tên thương nhân, không xa vạn dặm từ Tây vực đi tới phương Đông, chỉ vì mưu cầu kế sinh ai, kiếm lấy tiền tài. Ta cùng với hắn còn chưa hoàn thành giao dịch, bây giờ có người ra giá càng cao, ta tự nhiên có thể lựa chọn lần nữa khách hàng. Hắn giao phó tiền đặt cọc, ta nguyện ý trả lại gấp đôi, đây hết thảy đều là hợp đạo nghĩa a." Chương 267, đầu đường Bá Vương 2, chương 267, đầu đường Bá Vương 2, hợp ai đạo nghĩa. Vất Chỉ Phương Phương lạnh lùng phản bác, "Bọn hắn từ ngươi nơi này dự định vật liệu sắt, liền sẽ không lại hướng những thương nhân khác dự định. Bây giờ ngươi thất tín hủy hứa, cự tuyệt giao phó vật liệu sắt, ở tại bọn hắn tìm tới mới thương nhân, mua được vật liệu sắt trước đó, việc buôn bán của bọn hắn lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Những cái kia tổn thất, là ngươi trả lại gấp đôi tiền đặt cọc liền có thể tới tiêu sao? Cái này, Sugu ạ thương nhân con mắt nhanh chóng chuyển động, còn muốn tiếp tục giả biện, Vất Chỉ Phương Phương dĩ nhiên đã giơ lên roi ngựa, trên không trung phát ra một tiếng nổ vang, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Vất Chỉ Phương Phương chậm rãi quét mắt trên đường vây quanh đám người vây xem, dùng hắn ngữ cao giọng nói, làm ăn, thu rồi tiền đặt cọc, liền nên tuân thủ nghiêm ngặt khế ước, thành thật thủ tín. Bội ước thất tín người, vô luận ở nơi nào, đều là làm người khinh thường hành động, càng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nàng dùng roi ngựa một chỉ kia sụ gù ạ thương nhân, lớn tiếng phán quyết, bổn thành chủ phán quyết, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nguyên bản song phương ước định, hướng Lý Nhị giao phó sở hữu vật liệu sắt. Mặt khác, xem như đối với ngươi thất tín bội ước trừng phạt, ngươi cần hướng phủ thành chủ giao nạp 10 cân tây vực hương liệu, gian đe. Kia sụ gù ạ thương nhân lại hối hận vừa tức, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn không dám đắc tội tòa thành trì này kẻ thống trị, chỉ có thể túi đầu xuống nhận phạt. Vất Chỉ Phương Phương nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, tại ta Phượng Sổ thành buôn bán, có thể có kẻ mặc cả, có thể công bằng tranh lợi, nhưng có một đầu ranh giới cuối cùng bất kỳ người nào đều không được đụng vào, định khế ước liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt. Sau này, phàm tại Phượng Sổ thành cảnh nội buôn bán, có thất tín bội ước người, lần thứ nhất theo nặng xử phạt, lần thứ hai vĩnh viễn cấm chỉ lại với nơi đây buôn bán, tuyệt không nhân lượng. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tùy hành quan biên, trầm giọng nói, thành phố duyện, đem việc này kỹ càng ghi lại trong danh sách. Ngươi lại mô phỏng một phần minh sắc quý củ, dán tại chợ cửa vào dễ thấy chỗ, để sở hữu thương nhân, dân chúng đều tất cả đều biết được, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nguyên lai, Vất Chỉ Phương Phương tuần thành thời điểm, như tuần đến đầu tường thành, thành phòng quan liền sẽ cùng đi trái phải. Bây giờ tuần đến chợ, phụ trách quản lý chợ công việc thành phố duyện lệnh, tự nhiên vậy một đường vi hành. Thành phố duyện tiếng tốt nói, lúc này tiến lên một bước, ôm quyền không người, cao giọng đứng tiếng, thuộc hạ tuân lệnh. Quán rượu bên cạnh trong đám người, Ngốc Phát Ô Diên, Ngốc Phát Lạc Thạch đám người lặng lẽ đứng ở hàng sau, ánh mắt xuyên thấu qua hàng phía trước đầu người cổ vai khẽ hở, đem giữa sân đây hết thảy nhìn được rõ rõ ràng ràng. Ngốc Phát Ô Diên đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông loan đao chu đao, khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái cùng tán thưởng. Đối bên cạnh Ngốc Phát Lạc Thạch thấp giọng nói, Vất Chỉ Liệt có cái không tầm thường nữ nhi à, quả nhiên là có trượng phu gió không thua mày dâu nam nhi. Ngốc Phát Lạc Thạch khẽ gật gù, thầm nghĩ trong lòng, cho nên ta bách với thế cục, chuyển ném Phương Phương công chúa dưới trướng, tin tưởng đại thủ lĩnh ngươi cũng có thể hiểu, đúng không? Vất Chỉ Phương Phương xử trí xong sụ gù ạ thương nhân cùng thợ rèn phân tranh, phất tay ra hiệu thủ hạ đem người bị thương đỡ xuống đi trị liệu, kẻ nháo sự mang rời khỏi. Theo sau ánh mắt một lần nữa trở xuống Dương Sán trên thân, nàng tung người xuống ngựa, xài bước đi đến Dương Sán trước mặt. Dương Sán dương mắt nhìn lên, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nhu, vị này Phương Phương công chúa, thân cao lại cùng ta tương xứng, cái này bả vai rộng lớn, nhìn xem so với ta còn mạnh hơn tráng không ít. Vất Chỉ Phương Phương mỉm cười nói, vị này trang sĩ, vừa rồi nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ ngăn lại đánh nhau, mới tránh tình thế tiến một bước mở rộng, đa tạ. Nghe xong thanh âm của nàng, Dương Sán lại là khẽ giật mình, vị này Phương Phương công chúa thanh âm, cùng nàng kia khôi ngô anh khí hình thể, cương nghị quả quyết tướng mạo, tương phản thực tế quá lớn chút. Thanh âm kia thanh thúy uyển chuyển, như hoàng anh xuất cốc, nhu huyền êm tai, nếu là đặt ở hậu thế làm sự hứa, sợ là có thể nhẹ nhõm điều khiển phim truyền hình bên trong 16-17 tuổi, xinh xắn linh động tiểu cô nương thanh âm. Dương Sán vội vàng tập trung ý chí, chắp tay không người nói, thành chủ đại nhân nói quá lời, tiểu dân chỉ là vừa lúc mà gặp, một cái nhấc tay, thực tế không dám nhận thành chủ một tiếng này tạ. Lúc này, Mộ Dung Hoành Chiêu vậy tung người xuống ngựa, bước nhanh tới, nhìn từ trên xuống dưới Dương Sán, ánh mắt bên trong vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Không biết vị này tráng sĩ cao tính đại danh, tại sao lại ở chỗ này? Dương Sán trong lòng hơi động, ánh mắt tại Mộ Dung Hoành Chiêu quần áo lộng lây trang điểm bên trên quét qua, thầm nghĩ, vị này chắc hẳn chính là Mộ Dung gia vị kia trưởng tử kế thừa Mộ Dung Hoành Chiêu rồi. Một cái ý niệm trong đầu nháy mắt tại trong đầu hắn lóe qua, nếu là ta giờ phút này đột nhiên xuất thủ, thừa dịp bất ngờ đem hắn bắt làm con tin, rời đi trước Phượng Sổ thành, sau đó. Bất quá, Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu hai người đứng song vai, thân hình khôi ngô được giống như một đúng. Xung quanh, thị vệ của bọn hắn nhóm hạ cung án đao, đề phòng nghiêm ngặt. Dương Sán cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất là đội vàng xuất thủ sẽ ảnh hưởng hắn họa thủy đông dẫn kế hoạch. So sánh với thành công ly gián hai đại môn thiệt, nghĩ cách cứu viện hành động cũng phải để bị. Suy nghĩ thoáng qua liền mất, Dương Sán cưỡng chế trong lòng xúc động, lần nữa ôm quyền chắp tay nói, hai vị quý nhân, tiểu dân Vương Sán là một thương nhân. Tiểu dân chính dắt người nhà ở bên kia trong tiểu quán dùng cơm, mắt thấy nơi đây phát sinh đánh nhau, rất sợ náo ra mạng người, lúc này mới xuất thủ giải vây. Thương nhân. Mộ Dung Hoành Chiêu cùng Vất Chỉ Phương Phương hai vợ chồng đồng thời lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Dưới mắt chính vào chư bộ sắp tại sông Mộc Lan hội minh mấu chốt tiết điểm, hai người vừa rồi thấy Dương Sán thân thủ dũng mãnh, thần lực kinh người, còn tưởng rằng hắn là thuộc bộ lạc nào dũng sĩ, vừa lúc dọc đường nơi đây. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chỉ là một thương nhân. Một cái thương nhân, cạnh có như thế thần lực, như thế dũng mãnh thân thủ. Có thể nghĩ lại, từ xưa đến nay, lùng có bên trong chưa hẳn không có anh hùng A Lưu gửi nô lúc trước không phải cũng chỉ là đốn tuổi, đi săn, trồng trọt, đánh cá mà sống dân chúng tầm thường sao? Như vậy tưởng tượng, trong lòng hai người kinh ngạc liền biến mất đi hơn phân nửa. Dương Sán cùng hai người đối đáp ở giữa, quay đầu hướng quán rượu phương hướng chỉ một chỉ, đứng tại cửa tiệm Phan Tiểu Vãn liền nắm Dương Thiếu, Dương Hòa, dẫn ba tiểu tử đi tới. Lại phía sau, quẹ chân lão Tân dẫn hai cái người nhà, vậy khắp cánh đi theo. Hắn chân quẹ biên độ, tựa hồ so bình thường nghiêm trọng chút. Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu xem xét, cái này Vương Sán đúng là như vậy một cái tổ hợp, lòng nghi ngờ lập tức tiêu mất, cái này cũng thật là cái thương nhân A. Dương Sán vội vàng nghiêng người, hướng hai người giới thiệu nói, hai vị quý nhân, đây là tiện nội Phan thị, mấy vị này là của ta năm cái nhi nữ. Phan Tiểu Vãn vội vàng chỉnh đốn trang phục quần gối, hướng hai người hành lễ bái kiến, Dương thiếu, Dương Hỏa mấy cái hài tử thì vây quanh ở Dương Sán bên người, tò mò đánh giá trước mắt hai vị này quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm thành chủ vợ chồng. Cái này, năm cái hài tử đều là ngươi? Vất Chỉ Phương Phương lần nữa kinh sợ, một đôi mắt không nhịn được có chút trận to chút. Nàng cùng Mộ Dung Hoành Chiêu thành hôn mấy năm, từ đầu đến cuối không có dòng dõi, giờ phút này thấy Dương Sán tuổi còn trẻ, lại có năm cái nhi nữ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần ao ước. Mộ Dung Hoành Chiêu vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt rơi trên người Phan Tiểu Vãn, gặp nàng trên mặt mặc dù che một tấm sa mỏng, có thể chỉ có lộ ra mặt mày cùng ngũ quan hình dáng, liền lộ ra mấy phần mê người vũ mị. Kia dáng người tinh tế hiểu điệu, mảnh mai đỉnh đỉnh, tự mang một cỗ tùy phong phất liêu phong lưu bận bị. Chính là chỗ này giống như mềm mại quyến rũ một nữ tử, thực tế khiến người khó có thể tưởng tượng, nàng cạnh đã là năm cái hải tử mẫu thân. Cái này, nữ nhân này cũng quá mắn đẻ đi. Mộ Dung Hoành Chiêu nghĩ đến, trong lúc nhất thời cũng có chút nóng mắt lên. Vất Chỉ Phương Phương rất nhanh thu liễm nỗi lòng, cười nói, Vương Tráng Sĩ thật sự là có phúc lớn, nương tử ôn nhu vũ mị, đoan trang thỏa đáng, còn có như thế sống lâu dội đáng yêu hải tử, thật sự là ao ước người bên ngoài rồi. Mộ Dung Hoành Chiêu chợt nói, Tráng Sĩ thân thủ bất phàm, thần lực kinh người, như vậy tốt bản lĩnh, mai một tại thương nhân bên trong, không khỏi quá đáng tiếc. Không biết Tráng Sĩ có từng nghĩ tới vứt bỏ thương Thòng Quân, kiến công lập nghiệp. Dương Sán sững sờ, ngạc nhiên nói, vứt bỏ thương Thòng Quân? Mộ Dung Hoành Chiêu nóng bỏng mà nói, đúng vậy a. Vương Tráng Sĩ như vậy thân thủ, một khi dấn thân vào quân lữ, tất nhiên có thể rong ruổi xa trường, đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó kiến công lập nghiệp, tranh thủ công danh phú quý, bất quá là sớm chiều ở giữa sự, há không so làm cái này buồn ba lao lực thương nhân, mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Cái này, Dương Sán trên mặt lộ ra do dự không quyết định thần sắc. Chương 267, đầu đường Bá Vương, 3, chương 267, đầu đường Bá Vương, 3, Mộ Dung Hoành Chiêu mỉm cười nói, ta chính là Mộ Dung gia tộc trưởng tử kế thừa, thực tình thượng thức Tráng Sĩ một thân bản lĩnh. Vương Tráng Sĩ, ngươi nếu chịu ném đến dưới trướng của ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý lượng không hết. Ngươi có cái này rất nhiều hài tử, có ngươi vì bọn họ khai phát con đường, còn sợ bọn hắn tương lai không thể ra đầu người địa. Dương Sán ra vẻ do dự, nói, công tử hậu ái, tiểu dân thụ sủng nhược kinh, chỉ là, vực này lại sự, tiểu dân chưa hề nghĩ tới. Mộ Dung Hoành Chiêu mỉm cười nói, không sao, việc này trọng đại, ngươi tự nhiên có thể đi trở về cùng người nhà thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Chỉ không biết Tráng Sĩ bây giờ ở nơi đó khách sạn. Bản công tử hồi đầu lại phái người đến nhà viếng thăm, cùng ngươi nói chuyện. Mộ Dung Hoành Chiêu trong lòng đốc định cái này Vương Sán sẽ đáp ứng hắn. Thương nhân dù có bạc triệu gia tài, vậy cuối cùng so ra kém quan trường quyền thế cùng binh diệu. Huống hồ làm quan không chỉ có không ảnh hưởng trong nhà hắn tiếp tục buôn bán, càng có thể vì buôn bán hộ giá hộ tống, như vậy chuyện tốt, ai sẽ cự tuyệt đâu. Huống chi, nhìn Dương Sán cái này nâng nhà buôn bán bộ dáng, chắc hẳn cũng không phải cái gì nhất đẳng đại thương nhân, tất nhiên sẽ trân quý phần cơ duyên này. Dương Sán trên mặt đúng lúc lộ ra cảm động đến rơi nước mắt tiểu dung, đội vàng chắp tay nói, đa tạ công tử hậu ái, tiểu dân thụ sủng nhược kinh. Tiểu dân cha mẹ trưởng bối đều ở đây trong thương đội, đợi tiểu dân trở về, sẽ làm cùng người nhà thương nghị thật kỹ lưỡng việc này. Tiểu dân bây giờ cũng không ở tại khách sạn, mà là tá túc tại Phá Đa La Đô Đô đại nhân trong phủ. Tiểu dân Đường Minh, 7, 8 năm trước liền cùng Đô Đô đại nhân làm quen, ta chỗ này buôn bán, liền ở nhờ tại Đô Đô đại nhân trong phủ. Vất Chỉ Phương Phương vừa rồi thấy Dương Sán thần lực và thân thủ, liền động chiêu mộ tâm tư. Có thể nàng tâm tư cẩn thận, vốn nghĩ chẳng cần biết người nọ là ai, dù sao bây giờ là tại chính mình trong thành, không ngại lại điều tra một lần, lại đối với hắn lộ ra chiêu mộ ý tứ. Lại không muốn, Mộ Dung Hoành Chiêu cầu tài như khát nước, lại trước hướng Vương Sán phát ra mời chào. Vất Chỉ Phương Phương trong lòng có chút gấp gáp, nhưng nàng lại không muốn ném đi đối Mộ Dung Hoành Chiêu hoa si nữ nhân thiết. Giờ phút này nghe xong, Dương Sán vậy mà ở tại Phá Đa La Đô Đô trong phủ, mà lại cùng Đô Đô quan hệ là xây dựng ở 7, 8 năm trước, khi đó nàng còn không có xuất giá đâu, ai sẽ trăm phương ngàn kế khi đó liền chôn cái đinh đối phó nàng. Trong lòng tất nhiên là không còn lo nghĩ. Lo lắng vừa đi, lại nghĩ tới Dương Sán cùng Phá Đa La Đô Đô quen biết, thiên nhiên liền nhiều hơn một tầng thân cận cảm giác. Vất Chỉ Phương Phương liền làm ra một bộ không quá minh bạch mộ cho tập lệnh chiêu ý đồ dáng vẻ, cởi mở cười nói, nguyên lai ngươi là ở tại Đô Đô trong phủ, vậy thì càng dễ dàng. Nàng đối Dương Sán nói, ngươi trước trở về cùng người nhà thương nghị thỏa đáng, liền có thể để Đô Đô dẫn ngươi đến phủ thành chủ thấy ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì bổn thành chủ hiệu lực, ta có thể lập tức phong ngươi làm bổn thành chủ đột kỵ tướng. Bổn thành chủ còn có thể ban thưởng ngươi ngoại ô điền 300 mẫu, đồng cỏ một khối, khác ban thưởng người chăn nuôi 50 trướng, cày hộ 100 hộ, ngươi không ngại trở về suy nghĩ thật kỹ một lần. Đứng tại Vất Chỉ Phương Phương bên người Mộ Dung Hoành Chiêu nghe thế lời nói, sắc mặt nháy mắt đỏ lên như máu, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia dữ tợn cùng hung ác. Hắn không nghĩ tới, Vất Chỉ Phương Phương vậy mà lại đột nhiên đoạt ngang hắn nhìn chúng người. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền thu lại sắc mặt giận dữ, da mặt bên trên một lần nữa hiện ra ôn hòa ý cười, phảng phất thất thố mới vừa rồi chưa hề phát sinh qua bình thường. Vất Chỉ Phương Phương tựa hồ vẫn chưa phát giác được sự khác thường của hắn, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hoành Chiêu, trong mắt mang theo vài phần lưu ý, ôn nhu nói, "Phu quân, không còn sớm sủa, chúng ta tiếp tục tuần thành đi." "Được." Mộ Dung Hoành Chiêu ôn nhu đáp ứng, đem Vất Chỉ Phương Phương nâng lên lưng ngựa, tỉ mỉ vì nàng sửa sang yên ngựa dây cương, đối đãi nàng ngồi vững vàng sau, bản thân mới trở mình lên ngựa, cực điểm quan tâm. Phía trước sĩ tốt mở đường, nghi trượng chậm rãi khởi động, dần dần rời đi chợ. Đi ra ước chừng mấy chục bước sau, Mộ Dung Hoành Chiêu mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đất chỉ phương vương, nửa đùa nửa thật giận trách, nương tử ngược lại là ái tài, ngay cả ta coi trọng người đều muốn cướp đi. Bất chỉ phương phương che khẩu, một bộ rất giật mình dáng vẻ, ai nha, nguyên lai phu quân là muốn chiêu đi Mộ Dung ra nhà, ta lấy. Nàng u ván liếc nhìn Mộ Dung Hoành Chiêu liếc mắt, nói, ta coi là phu quân là thấy vậy mạnh tướng, vì ta chiêu mộ đâu, dù sao ta một cái phụ đạo nhân ra, một mình trưởng cầm một tòa thành, không có mấy cái đắc lực người, vậy phục không được chúng, ai ngờ. Mộ Dung Hoành Chiêu cười khăn nói, nương tử hiểu lầm, vương sáng người này, thân thủ bất phàm, chỉ cần thêm chút dạy dỗ, nhất định có thể trở thành một viên sông pha chiến đấu hổ tướng. Ta thân là Mộ Dung gia trưởng tử kế thừa, bên người đang cần như vậy một vị mãnh tướng phụ tá, cho nên Vất Chỉ Phương Phương đánh gây hắn lời nói, coi như vậy đi, coi như vậy đi, người ta vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng, ngươi là trượng phu của ta, một ngày kia ngươi có thể thuận lợi trở thành Mộ Dung một phiệt phiệt chủ, thậm chí là một nước đó chính là ta cái này làm thê tử lớn nhất vinh quang, ngươi nghĩ dùng cho ngươi là được. Mộ Dung Hoành Chiêu âm thầm cười lạnh, hắn như thích một người, người kia đối với hắn nhu tình chậm rãi, hắn tự nhiên hưởng thụ, nhưng nếu là hắn chán ghét người, hiệu quả kia liền ngược lại. Vất Chỉ Phương Phương càng là si mê với hắn, càng là đối với hắn đủ kiểu lấy lòng, hắn liền càng phát ra cảm thấy chán ghét, ác tâm muốn nói, nhưng hắn trên mặt lại là một bộ rất là cảm động bộ dáng, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Vất Chỉ Phương Phương, ôn nhu nói, nương tử, có người như vậy hiền nội trợ, thật sự là vi phu cả đời may mắn. Vất Chỉ Phương Phương thẹn thùng cười một tiếng, đáy mắt lóe qua một tia ao ước, ngọt ngào nói, ngươi là nam nhân của ta, ta không tốt với ngươi, lại nên đối tốt với ai? Vậy liền như thế đi, chờ chúng ta có rồi hài tử, ta liền để hắn đi vi phu quân hiệu lực. Mộ Dung Hoành Chiêu sững sờ, ngạc nhiên nói, có rồi hài tử? Cái gì? Ý gì? Vất Chỉ Phương Phương nói, phu quân, ngươi không có phát hiện sao? Hắn còn quá trẻ, liền có 5 cái hài tử, nhìn được ta thật tốt nóng mắt. Ta muốn mời chào hắn, kỳ thật chính là hướng về phía vợ hắn đi, nghĩ đến thấm thấm cái này mắn đẻ nữ nhân mang thai khí. Nói không chừng, liền có thể cho chúng ta vợ chồng mang đến sinh con phúc khí đâu. Nàng lại cười huyền chuyển nói bổ sung, phu quân yên tâm, chỉ cần hai người chúng ta có rồi hài tử, cái này viên hổ tướng, ngươi cầm đi chính là, ta mới không cùng ngươi đoạt đâu. Mộ Dung Hoành Chiêu trong lòng trì trệ, mượn tử phúc loại sự tình này, đích thật là thiếu khuyết dòng dõi gia đình thường dùng một loại cách làm. Đó chính là đem nhiều con nhiều cháu phụ nhân mời đến trong nhà, phụ làm phúc mâu khẩn cầu có thể nhiễm phải đối phương tốt mang thai khí. Vất Chỉ Phương Phương dùng lý do này từ chối, hắn cho dù bất mãn trong lòng, cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng là, hai tử lão tử chịu đựng buồn nôn, cỡ nào ra sức, vì sao nàng bụng kia cũng không hăng hái tranh giành. Vừa nghĩ như thế, Mộ Dung Hoành Chiêu trong đầu liền đột nhiên hiện ra Phan Tiểu Vãn kiên liệu na phong lưu, quyến rũ động lòng người bộ dáng. Xác thực, nữ tử kia nhìn xem chính là một bộ mắn đẻ bộ dáng a, tràn đầy mê người sinh mệnh lực. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố hận không thể đem Vất Chỉ Phương Phương chặt cái nát như xúc động, trên mặt một lần nữa tràn lên ôn hòa mà cười. Nguyên lai nương tử là vì duyên cớ này, cũng tốt, nương tử đừng nội, chúng ta vợ chồng nhất định có thể đạt được ước muốn. Liệt nhật như lửa đốt, ngay cả cỏ dại đều bị phơi hiệu xịu mềm mố vàng, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng khô nóng xen lẫn một ngạt khí tức. Tròn tại trên vai thiết giáp đã sớm bị phơi đốt tay, mang theo thảo nguyên sau chưa đặc lưu nóng hổi sóng nhiệt, cọ qua Vất Chỉ giá cổ vai lúc, bỏng đến hắn vô ý thức nhíu mày lại. Hắn vừa tuần sát xong ngoại vi mấy chỗ cảnh giới còi, đế giày dính lấy khô khốc vụn cỏ cùng bụi đất, mồ hôi nễ nhại thẩm thấu tầng bên trong áo bào, dính dính dán tại giày rộng trên sống lưng, mỗi đi một bước đều cảm thấy nặng nề vô cùng, thật vất vả mới kéo đạp lấy bước chân trở lại trụ sở. Bước vào lều lớn trước mắt, nặng nề rèm nỉ ầm vang rơi xuống, đem ngoài chướng viêm viêm thời tiết nóng cùng ồn ào tiếng gió toàn bộ ngăn cách. Chướng bên trong dù vẫn như cũ oi bức, cũng đã không ngoại giới như vậy đốt người, Vất Chỉ Giã lúc này mới bông ra nhíu chặt lông mày, thở phào một hơi. Thân binh sớm đã đợi tại chướng bên trong, gặp hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, thuần thục thay hắn cởi xuống nặng nề thiết giáp. Bọn hắn theo sau lại cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Vất Chỉ Giã lấy xuống mũ bảo hiểm, đem thiết giáp cùng mũ bảo hiểm chỉnh tề gấp lại tại bên giường ghế đầu bên trên. Chương 267, đầu đường bá vương 4, chương 267, đầu đường bá vương 4. Không bao lâu, hai tên thân binh nhấc lên một đại thùng mới từ bên dòng suối đánh tới nước lạnh đi tới. Vất Chỉ Giã ngày thường gần cao 2 mét, rộng eo rộng, cơ bắp cầu kết như bàn thạch, tựa như một tôn từ viễn cổ đi tới khôi ngô pho tượng. Hắn không thèm để ý chút nào thân binh tại chỗ, đưa tay liền thoát đi trên thân sở hữu áo bào, trần truồng đứng tại bên thùng mặc cho thân binh múc nước lạnh, một mùi gỗ tưới vào hắn nóng hổi trên thân. Căng cứng thân thể dần dần giãn ra, đợi cả người thời tiết nóng cùng mọi bệnh đều bị nước lạnh phóng đi hơn phân nửa, hắn mới tiếp nhận thân binh đưa tới vải bố, lau khô thân thể, thay đổi một cái rộng rãi vải bố giáp bào, nặng nề mà hướng trên giường khẽ đảo. Thân binh yên lặng thu thập xong thùng nước, vải bố cùng thay đổi áo bào, lặng lẽ thối lui ra khỏi lều lớn, mảnh lều rơi xuống, Vất Chỉ Giã thật dài thở một hơi, khẩu khí kia bên trong tràn đầy vỡ không rơi mọi bệnh. Hắn cùng muội muội Vất Chỉ Phương Phương đều sinh đắc cực kỳ khôi ngô cao lớn, cái này đều là bởi vì bọn họ phụ thân Vất Chỉ Liệt vốn là cái cao lớn và bỡ, lực năng mở ba thạch cung chẳng hắn, mà mẹ của bọn hắn lại so phụ thân còn cường tráng hơn mấy phần. Mẫu thân xuất thân hắc thạch bộ lạc bên trong rất có thực lực một cái thị tộc, không chỉ có võ công cao cường, càng thêm bộ hơn người trí tuệ và lòng can đảm. Đương thời chính là tại mẫu thân phụ tá phía dưới, hắc thạch bộ lạc mới từ thảo nguyên tứ đại bộ lạc bên trong trổ hết tài năng, từng bước một nghiền ép cái khác ba bộ, cuối cùng ngồi vững vàng tứ đại bộ lạc đứng đầu vị trí. Có thể mẫu thân cái này cả đời nhưng lại chưa bao giờ chân chính vui vẻ qua. Vất Chỉ Giã còn nhớ rõ, khi còn bé thường thường trông thấy mẫu thân một mình đứng tại ngoài trướng dốc cao bên trên, nhìn qua phương xa vô ngần thảo nguyên cùng trời tê tuyến, thật lâu xuất thần, bóng lưng cô tịch lại tịch mịch. Nàng cương đại như vậy, có thể bảo vệ được toàn bộ hắc thạch bộ lạc, có thể bảo vệ được hắn cùng muội muội Chu Toàn, có thể ở đao quang kiếm ảnh bên trong vì bộ lạc kiếm được một chỗ cắm rủi, lại vẫn cứ bảo hộ không được mình muốn một phần thực tình, lưu không được trượng phu nửa phần ôn nhu. Phụ thân của hắn cho tới bây giờ đều không yêu hắn mẫu thân. Mẫu thân lúc trước gả vào bất chỉ gia, có lẽ có thị tộc thông gia thành phần, có thể nàng đã từng thật tâm tướng lợi, coi là dựa vào bản thân đối hắc thạch bộ lạc hiển hách công tích, dựa vào bản thân thực tình trả giá, luôn có thể đổi lấy trượng phu vui vẻ cùng sủng hạnh, luôn có thể ngộ nóng viên kia lạnh như băng tâm. Có thể nàng trung quy là sai rồi, nàng trả giá càng nhiều, công tích càng thịnh, ngược lại để phụ thân càng phát ra chán ghét, càng phát ra xa lánh, đưa nàng đẩy càng ngày càng xa. Đợi đến hắc thạch bộ lạc triệt để trở thành Tây Bắc Thảo Nguyên chư bộ đứng đầu, phụ thân bất chỉ liệt trở thành chư bộ thủ lĩnh bên trong lớn nhất uy vọng mạnh người thời điểm, hắn ngay cả mặt ngoài đối với mẫu thân dối trá khách sáo đều chẳng muốn duy trì. Từ đó trở đi, phụ thân liền rất ít lại bước vào mẫu thân chứng ngủ, trừ phi là có chuyện nhờ với mẫu thân, hoặc là cần phải mượn mẫu thân mẫu tộc thế lực lúc mới có thể miễn cưỡng đến nhà, trong giọng nói xa cách cùng qua loa, không che giấu chút nào. Mà như vậy dạng bố thí tựa như lá mặt lá trái, mẫu thân cũng là cầu còn không được. Tại chỗ trong mắt mọi người, hắn mẫu thân là một so nam nhi còn muốn lợi hại hơn mọi người, là hắc thạch bộ lạc định hải thần châm, có thể chỉ có bất chỉ giá biết rõ. Mẫu thân nội tâm yếu ớt cùng thế gian bất kỳ một cái nào cô gái bình thường không khác chút nào. Nàng khát vọng đạt được trượng phu vuốt ve an ủi, khát vọng một phần thiên vị, phần này mong mà không được chấp nhiệm, giống một cây vô hình châm, ngày đêm đâm vào nàng tâm, một chút xíu nấu sụp đổ nàng tinh thần, đã tiêu hao hết nàng sinh cơ. Cuối cùng, nàng buồn bực sầu não mà chết, mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối rời đi nhân thế. Có thể mẫu thân qua đời vẫn chưa tới một năm, phụ thân liền không kịp chờ đợi đỡ thẳng hắn sủng ái nhất Đào Dở Vợ người, nhường nàng kế nhiệm Khả Đồn chi vị, chấp trưởng sau trướng. Kia Đào Dở Vợ nhân sinh được sinh sắn lanh lợi, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, tính tình hoạt bát, không có cái gì bụng dạ tâm cơ, càng không có nửa phần bó công, ngay cả một thanh nhẹ cung đều kéo không ra. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nhưng có thể thuần phục hắc thạch bộ lạc cường đại nhất nam nhân kia, có thể để cho phụ thân của hắn đối nàng nói gì nghe nấy, đủ kiểu sủng ái. Từ Đào Dở Vợ người bị phụ chính đỡ thẳng một khắc kia trở đi, hắn cùng muội muội bất chỉ phương vương liền triệt để thất sủng rồi. Phụ thân vẫn chưa tận lực ngược đãi qua bọn hắn, xem như tộc trưởng đích tử đích nữ vốn nên có hết thảy, bọn hắn vẫn như cũ được hưởng, chưa từng thiếu thốn mảy may. Bình tĩnh mà xem xét, vị yêu mẹ kế cũng không phải ác độc người, chưa hề tận lực nhằm vào qua bọn hắn. Có thể thiên vị loại này đồ vật, cho tới bây giờ đều không cần cố tình làm. Mẹ kế tự nhiên sẽ dốc hết sở hữu sủng ái bản thân sinh ra nhi nữ, mà phụ thân của bọn hắn từ lâu đem sở hữu ôn nhu cùng thiên vị đều cho Đào Dở Vợ nhân hòa mấy cái tia nhỏ tuổi đệ muội. Muội muội bất chỉ phương vương cuối cùng vẫn là bị phụ thân coi như thông gia thẻ đánh bạc, gả cho Mộ Dung thị trưởng tử. Người ở bên ngoài xem ra, Hắc Thạch bộ lạc dù cũng là thảo nguyên mạnh bộ lạc, nhưng này môn hôn sự chúng quy là với cao Mộ Dung thị, không ai cảm thấy đây là ủy khuất nàng. Có thể chỉ có bất chỉ giá biết rõ, phụ thân như thế làm, cho tới bây giờ đều không phải bởi vì yêu thương nữ nhi, không phải là vì cho nàng tìm một cái tốt kết cục, mà chỉ là coi nàng là thành một phần dùng để củng cố liên minh, đổi lấy lợi ích giấy khế ước. Mà chính hắn cũng ở đây một chút xíu bị biên giới hóa, từng bước một tất thế. Phụ thân sớm đã âm thầm bắt đầu vì Đào Dở Vợ nhân sinh bên dưới nhi tử bất chỉ lãng trải đường, khắp nơi để bà bất chỉ lãng bồi dưỡng thế lực của hắn cùng nhân mạch, hiển nhiên là muốn đem tộc trưởng chi vị chuyển cho cái này sủng ái nhất con thứ. Lần này Mộc Lan chư bộ hội mình vốn là một lần khó được lộ mặt cơ hội, ngày thường dễ gẳng vốn không khả năng đem như thế bao lớn bộ lạc nhỏ thủ lĩnh hội tụ một đường, nếu là có thể tại hội mình bên trên bộc lộ tài năng, liền có thể góp nhặt đầy đủ nhân mạch cùng hy vọng, vì ngày sau địa vị đặt vững cơ sở. Nhưng hắn cái này trưởng tử lại bị phụ thân phái đến sông Mộc Lan ngoại vi, phụ trách cảnh giới phòng ngự, để phòng ngốc phát bộ lạc chó cùng rất dậu, đến đây phá hư hội minh, đây là toàn bộ hội minh bên trong mạnh nhất, vậy dễ dàng nhất có nổi cực khổ. Làm xong, không ai sẽ chú ý tới hắn trả giá, nhưng một khi không may xuất hiện, kia sở hữu chịu tội đều sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Trái lại đệ đệ của hắn bất trí lãng, lúc này lại bị phụ thân mang theo trên người, hàng ngày cùng đi ở bên, hội kiến các lộ bộ lạc thủ lĩnh, học tập đối nhân xử thế phân tức, lôi kéo lòng người, góp nhặt nhân mạch cùng hy vọng, nghiễm nhiên một bộ tương lai tộc trưởng bộ dáng. Nghĩ tới đây, một cố khó mà ngăn chặn bi vẫn cùng không cam lòng đống nhiên từ bất chỉ giã đáy lòng lùa lên, giống một đám lửa hừng hực, nháy mắt thiêu đốt hắn lý trí. Hắn đống nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt quần quận lấy nồng nặc lệ khí cùng oán độc. Loảng xoảng làm một tiếng chói hai tiếng vang phá vỡ trướng bên trong yên tĩnh, bên gối mũ sắt bị hắn hung hăng nắm qua, đống nhiên đập ra ngoài. Mũ sắt trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, dừng ở một cái mới từ ngoài trướng đi tới chân người bên dưới. Người kia thân mang tiên ti thức và áo trái thường phục, có thể tiểu tóc lại là người Hán thức buộc tóc, cũng không phải là người tiên ti truyền thống tóc dài hoặc bên tóc, có vẻ hơi không giống bình thường. Hắn ước chừng 34-35 tuổi, dáng người đồng dạng khôi ngô cao lớn, không thua bất chỉ giã, có thể quanh thân khí chất lại trầm ổn rất nhiều. Người này trên mặt tròm râu tu bổ chỉnh tề lưu loát, không gặp nửa phần tiền ti hán tử thường gặp rối tung gia tính, giữa lông mày lộ ra một cỗ nội liễm thông minh cùng sắc bén. Hắn là bất chỉ giã huynh đệ kết nghĩa, giã cách phá sáu, một cái vũ lực cùng bất chỉ giã tương xứng, tâm tính nhưng còn xa so bất chỉ giã trầm ổn, vô cùng có mưu lược tiền ti hán tử, cũng là bất chỉ giã ở trên đời này so phụ thân tín nhiệm hơn người. Giã cách phá sáu chậm rãi không lưng, nhặt lên trên mặt đất mũ sắt, vươn tay nhẹ nhàng vô vô nón trụ bên trên bụi đất, dẫn theo mũ sắt, chậm rãi đi hướng bên giường. Bất chỉ giã nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo một vẻ không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ra ngoài. Hắn giờ phút này thất thố bộ dáng, không muốn bị bất luận kẻ nào trông thấy, dù là cái kia người là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, là của hắn huynh đệ kết nghĩa. Giã cách phá sáu lại giống như là không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũng chậm rãi đi lên phía trước, đi đến bên giường đứng vững, nhẹ nhàng đem mũ sắt thả lại bên giường ghế đầu bên trên. Hắn nhún vai, ngữ khí bình thản mở miệng nói, muội muội của ngươi phái người đến rồi, nói là có một phong thư, nhất định phải tự tay giao cho ngươi, ta không thể thay tiếp, đành phải tới tìm ngươi. Bất chỉ Giã tự nhiên không chỉ một muội muội, nhưng cùng cha cùng mẫu, huyết mạch tương liên thân muội muội, cũng chỉ có bất chỉ Phương Phương một người. Giã cách phá sáu trong miệng nói tới, hiển nhiên không thể nào là khác muội muội. Chương 267, đầu đường Bá Vương, Nam. Chương 267, đầu đường Bá Vương, Nam. Nghe tới là bất chỉ Phương Phương phái người đưa tin đến, bất chỉ Giã cả người lệ khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, lập tức đứng dậy đi đến trướng bên cạnh giá áo bên cạnh, gỡ xuống một bộ sạch sẽ tiên ti thường phục, nhanh chóng mặc vào. Hắn không thể để cho muội muội người nhìn thấy hắn bộ này trang trường, bộ dáng chật vật, nếu như muội muội biết rồi, sẽ thay hắn lo lắng. Đợi bất chỉ Giã thu thập thỏa đáng, ngồi ngay ngắn với kỷ án về sau, Giã cách phá sáu lúc này mới quay người, hướng ngoài trướng cất giọng nói, đem người mang vào. Vừa dứt lời, hai tên thị vệ liền bồi tiếp một tên thân mang kỉnh trang tín sứ từ ngoài trướng đi đến. Người kia thấy bất chỉ Giã khoanh chân ngồi ở kỷ án phía sau, trong tay bưng lấy một bát trà sữa, ngay tại chậm rãi uống lấy. Giã cách phá sáu thì thẳng tắp đứng tại kỷ án một bên, tay đệ tại yêu đào trên chuôi đao. Kia tín sứ vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái niêm phong nghiêm mật túi da thú, miệng túi dùng dây đỏ thắt chặt, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu thư tín. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay đem túi da thú nâng quá đỉnh đầu, nói: "Bộ soái, đây là công chúa điện hạ ra lệnh tiểu nhân mang tới thư tín, căn dặn tiểu nhân nhất thiết phải mời bộ soái tự mình phá duyệt, không thể kinh tay người khác." Giã cách phá sáu tiến lên một bước, tiếp nhận túi da thú, tỉ mỉ kiểm tra một phen, thấy niêm phong hoàn hảo, không có bị mở ra qua vết tích, mới quay người đem thư tín giao đến vất chỉ Giã trên tay. Vất chỉ Giã dương mắt quét tín sứ liếc mắt, nhận ra đây là bên người muội muội một cái đắc lực thân tín, liền khẽ gật gù, nói: "Vất vả ngươi, lại xuống dưới nghỉ ngơi, đối đãi ta viết xong hồi âm, ngươi lại mang về." "Đúng, bộ soái." Tín sứ không người đáp ứng, thối lui ra khỏi lều lớn. "Bộ soái, vốn là người Hán đối trong quân tướng lĩnh xưng hô, bây giờ lại bị Thảo Nguyên chư bộ dùng để tôn xưng thủ lĩnh các con, có vẻ hơi dở dở gương." Trên Thảo Nguyên, Hán hổ ở sen kẽ lâu ngày, rất nhiều xưng hô sớm đã hôn tạp sử dụng, thậm chí có sai dùng nơi, cái này bộ soái hai chữ, đại khái cũng liền tương đương với người Hán trong triều đình quận vương ý tứ, là đúng con em quý tộc một loại tôn sùng. Vất chỉ Giã từ bên hông rút ra một thanh sinh sắn truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí cắt ra túi da thú niêm phong, lấy ra bên trong da dê tin. Da dê tin bị thuộc ra được mềm mại bóng loáng, phía trên dùng tiên ti văn viết đầy chữ viết. Hắn chỉ vội vàng nhìn mấy hàng, nguyên bản bình tĩnh thần sắc liền thay đổi, thân thể đột nhiên ngồi thẳng, hô hấp cũng gấp gấp rút lên. Nhìn một chút, bộ ngực hắn chập trùng kịch liệt, cầm da dê tin tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Một phong thư xem hết, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngu ngơ hồi lâu, phản phất còn chưa từ nội dung trong bức thư bên trong lấy lại tinh thần. Một bên Giã cách phá sáu lông mày có chút nhăn lại, hỏi: "Thế nào, Phương Phương gặp được cái gì phiền toái? Vẫn là Mộ Dung thị đối đãi nàng không tốt?" Vất chỉ Giã chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc hắn liếc mắt, không nói gì, chỉ là cầm trong tay ra dê tin đưa tới, thần sắc phức tạp nói: "Chính ngươi nhìn." Giã cách phá sáu nghi ngờ nhìn hắn một cái, đưa tay tiếp nhận ra dê tin, chậm rãi triển khai. Mới đầu, thần sắc của hắn còn mười phần bình tĩnh, có thể theo ánh mắt một chút xíu di động, hắn ánh mắt dần dần thay đổi, con ngươi có chút co vào, con mắt cũng không nhịn được càng mở càng lớn, trên mặt trầm ổn dần dần bị chấn kinh thay thế. Hắn cũng không có ngờ tới, Vất chỉ Phương Phương sẽ ở trong thư, đưa ra như vậy một cái thạch phá thiên kinh kế hoạch. Vất chỉ Phương Phương ở trong thư, hướng nàng thân huynh trưởng, đưa ra một cái lớn mật mà hung hiểm kiến nghị, ngốc phát bộ là người, sớm đã âm thầm lẻn vào sông Mộc Lan lân cận, ẩn nút chờ lệnh, hiển nhiên là mưu đồ làm loạn, muốn thừa cơ phá hư trận này trừ bộ hội minh. Mà nàng kiến nghị đại ca, xảo diệu lợi dụng cơ hội này, mượn ngốc phát bộ lạc chi thủ, trừ bỏ Vất chỉ Lãng, theo sau bức bách phụ thân thoái vị, đoạt lại vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Vất chỉ Giã thanh âm có chút phát run, mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn về phía Giã cách phá sáu, hỏi: "Ngươi, ngươi thấy được? Ngươi thế nào nói?" Kia là hắn cha ruột, cho dù trong lòng có ngàn vạn giống như oán trách, cho dù phụ thân đối hắn bất công, đợi mẫu thân bạc tình bạc nghĩa, cho dù hắn hận phụ thân thiên vị cùng lạnh lùng, hận phụ thân vong ân phụ nghĩa, nhưng nếu thật sự muốn tự tay mưu đồ, đối phó cha ruột của mình cùng đệ đệ, hắn vẫn cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương cùng sợ hãi. Giã cách phá sáu cùng Vất chỉ Liệt không phải phụ tử, bị xung kích còn lâu mới có được hắn mãnh liệt, rất nhanh, Giã cách phá sáu liền khôi phục bình tĩnh. Hắn đem ra dê tin nhẹ nhàng thả lại đến kỷ án bên trên, nâng người lên, bình tĩnh nhìn xem Vất chỉ Giã. Vất chỉ Giã cũng ở đây không hề chớp mắt nhìn xem hắn, Vất chỉ Giã giờ phút này vô cùng cần thiết một đáp án, một cái có thể chống đỡ hắn làm ra quyết định lý do, mà Giã cách phá sáu chính là hắn giờ phút này duy nhất có thể dựa vào người. Giã cách phá sáu hơi nheo mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào kỷ án bên trên ra dê trên thư, chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Vất chỉ Giã, ta cảm thấy đây là thiên thần ý chí, ngươi nên tuân theo thiên thần ý chí làm việc. Thiên thần ý chí? Vất chỉ Giã nao nao, không hiểu nói, ngươi nói đây là thiên thần ý chí? Tại sao như thế nói? Hắn muốn biết, có thể hay không như thế làm lại có mấy phần cơ hội có thể thành công, nhưng hắn không nghĩ tới, Giã cách phá sáu sẽ cho ra như vậy một đáp án. Giã cách phá sáu mỗi chữ mỗi câu đối Vất chỉ Giã nói, thứ nhất, bây giờ ngươi phụ trách lấy sông Mộc Lan hội minh ngoại vi cảnh giới. Toàn bộ ngoại vi phòng ngự cùng binh lực bố trí đều tùy ngươi một tay nắm trong tay, không ai có thể can thiệp. Cho nên, chỉ cần ngươi chịu hơi đổ nước, tại phòng ngự bên trên không cẩn thận lưu lại một cái lỗ hổng, ngốc phát bộ là người, liền có thể thuận lợi lẻn vào sông Mộc Lan, thẳng tới hội minh nội địa, hoàn thành bọn họ tập kích kế hoạch, thần không biết, quỷ không hay. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, thứ hai, hội minh trong lúc đó, sở hữu tham dự nhân viên đồ ăn cùng rượu, còn có cái khác tất cả vật liệu cung ứng, đều là do ngươi phụ trách chủ bị cùng điều phối. Từ nơi này chút vật liệu tiêu hao cùng phân phối bên trong, ngươi có thể chuẩn xác nắm giữ từng cái bộ lạc đến đây tham dự nhân số, biết được binh lực của bọn hắn bố trí, tham dò bọn họ đâm doanh vị trí. Cái này chính là thành công một rất trọng yếu điều kiện tiên quyết, đó chính là biết người biết ta. Thứ ba, muội muội của ngươi bất chỉ Phương Phương sẽ cùng đi trượng phu của nàng Mộ Dung Hoành Chiêu, cùng nhau đi tới sông Mộc Lan tham gia chư bộ hội minh. Nàng thân ở hội minh nội địa, mỗi ngày đọ sức với các lộ thủ lĩnh ở giữa, quen thuộc chủ trướng bố cục, biết được phụ thân ngươi cùng bất chỉ Lãng mỗi ngày hành tung, thậm chí có thể tiếp xúc đến hội minh hạch tâm công việc. Nàng chính là ngươi ở đây hội minh nội địa lớn nhất nội ứng, cũng là ngươi trợ lực lớn nhất. Nếu là ngốc phát bộ lạc tập kích thành công, các ngươi hai huynh muội liền có thể ẩn với sau màn, từ đầu đến cuối không lộ diện, không nhúng tay vào, từ đầu tới đuôi các ngươi đều cùng việc này không quan hệ. Nếu là ngốc phát bộ lạc hành động thất bại, muội muội của ngươi cũng có thể lại bổ một đao, nếu có cơ hội đem đây hết thảy giá họa cho ngốc phát bộ lạc tốt nhất, nếu như không thể, thắng làm vua thua làm giặc, ai còn có thể chỉ trích các ngươi cái gì đâu. Vất chỉ giá hô hấp lại dần dần thô trọng, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm giá cách phá 6, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, không còn liên cái này ba điểm sao? Giá cách phá 6 nhìn xem hắn, ngựa khí lại tăng lên mấy phần. Thứ 4, cái chủ ý này là ngươi muội muội nói ra, một nữ tử còn có như thế đảm phách dũng khí, dám hỏi ngươi mưu đồ tiền đồ. Vất chỉ giá, ngươi thân là đường đường hắc thạch bộ lạc trưởng tử, thân là nàng thân huynh trưởng, chẳng lẽ còn so ra kém một nữ nhân có phách lực? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý vốn nên thuộc về ngươi hết thảy đều rơi vào vất chỉ Lãng tiểu tử kia trong tay? Vất chỉ giá đông nhiên nắm lại kỳ án bên trên da dê tin, đông nhiên đứng người lên, đi chân đất trên mặt đất đi tới đi lui. Trong óc của hắn, một bên là phụ thân lạnh lùng, mẫu thân tiếc nuối, bản thân nhiều năm ủy khuất cùng không cam lòng, một bên là bức cha giết đệ tội nghiệp cùng sợ hãi, hai loại suy nghĩ ở đấy lòng hắn kịch liệt giao phong, để hắn rất là bất an. Giá cách phá 6 đứng bình tĩnh ở một bên, trầm giọng nói, như vậy thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên ta nói, đây là thiên thần ý chí, là thiên thần tự cấp ngươi một cái đoạt lại hết thảy, vì ngươi mẫu thân báo thủ, vì chính ngươi chính danh cơ hội. Nếu như vậy cơ hội, ngươi đều lựa chọn từ bỏ, như vậy, thiên thần cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ ngươi, ngươi cả đời này đáng đời tại tiếc nuối cùng không cam lòng bên trong, vĩnh viễn bị người đạp ở dưới chân. Vất chỉ giá mộ nhưng dừng bước, đáy mắt mê mang, sợ hãi cùng không xác định, dần dần bị một tia quyết tuyệt cùng ngoan lệ thay thế. Tốt. Một chữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, dốc toàn lực ngoan lệ. Hắn chậm rãi xoay người, kiên định nhìn về phía giá cách phá 6, mỗi chữ mỗi câu mà nói, vậy ta liền đánh cược một lần, đánh cược một keo, ta vất chỉ giá có thể hay không đoạt lại vốn nên thuộc về ta hết thảy. Đánh cược một keo, thiên ý ai thuộc? Chương 268, ngày mai. Một, chương 268, ngày mai, một, buổi chiều, thời tiết nóng biến mất dần, Dương Sán cùng Phan Tiểu Vãn mang theo năm cái nhảy nhảy nhót nhót lại khó nén mệt mỏi hải tử, trở lại trong phủ. Hạ Ẩu, Lăng Láo cha con, còn có Lanh Thu cùng Hồ Nhiêu vợ chồng, sớm đã trước một bước trở về rồi. Bọn hắn cũng không cùng Dương Sán đám người tinh lực dồi dào, không có cách nào tại trong thị trấn nhỏ buôn ba du đãng dòng dã một ngày. Phá Đa La nhà tôi tớ tại lều trướng các nơi đốt lên khu mỗi ngày đầu, lại pha bên trên trà bơ, liền lui xuống. Gặp bọn họ trở lại rồi, Hạ Ẩu liền dẫn đầu mở miệng, Hồ Nhiêu theo sát hắn sau. Hai người ngươi một lời ta một câu, đem vào ban ngày chia ra tìm hiểu đến tin tức, từng cái nói cùng Dương Sán biết rõ. Những tin tức này, dù đối đám người trước đây nắm giữ tình báo làm càng thêm rõ ràng bổ sung, điền vào mấy chỗ sơ hở, có thể đối với mấu chốt nhất nửa đường hạ độc chi pháp, nhưng như cũng không có cái gì trợ giúp. Thấy mọi người vô kế khả thi, Phan Tiểu Vãn không nhịn được đắc ý cười một tiếng, liền đem Dương Sán tại đầu đường đại triển thần uy, bằng một thân bản sự thắng được bất chỉ Phương Phương thưởng thức, lực mời hắn gia nhập bản thân dưới chứng sự, nói với mọi người một lần. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời vui động nhan sắc. Lãnh Thu hưng phấn nói, Diệu A, Dương Thành Chủ nếu là đáp ứng bất chỉ Phương Phương mời chào, lấy nàng cầu hiền như khát tính tình, như vậy mãnh tướng ở bên, tất nhiên sẽ mang ngài cùng đi sông Mộc Lan. Trong mắt của hắn lóe tinh quang, tiếp tục thôi diễn nói, kể từ đó, chúng ta chỉ cần thăm dò bất chỉ Phương Phương đội kỵ mã tiến về sông Mộc Lan lộ tuyến, trước thời hạn một bước đuổi tới nàng phải qua đường dòng sông bên cạnh, tại bụi cỏ chỗ sâu dùng túi da giấu ký độc dược, làm tốt bí ẩn ký hiệu. Chờ trong bọn họ đồ dừng lại nghỉ ngơi, lấy nước cầm mã thời điểm, Dương Thành Chủ liền có thể vượt lên trước đến bờ sông, hoặc là giả bộ rửa mặt lau mồ hôi, hoặc là làm bộ là thủy túi rót nước. Thuận thế lấy ra trước đó giấu ký túi độc, đem độc dược lặng yên không một tiếng động đầu nhập trong nước, thần không biết, quỷ không hay. Lăng lão cha con vân vê dưới hàm hoa dâm trong đâu, chậm rãi gật đầu, không sai, kế này rất hay. Đợi độc dược có hiệu quả, chúng ta phục binh lại một loạt mà ra, nhất định có thể đem Mộ Dung Hoành Chiêu, bất chỉ Phương Phương hai vợ chồng này một lần hành động cầm xuống. Hạ Ẩu có chút nhăn đầu lông mày, chần chờ nói, kế này tuy tốt, nhưng chúng ta nếu là như vậy làm việc, lúc trước kế hoạch tốt giá họa kế sách lại nên như thế nào áp dụng? Hồ Nhiêu khép cười một tiếng, liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, mang theo vài phần chế nhạo đối Phan Tiểu Vãn nói, như vậy chỉ sợ ủy khuất một lần Dương Thành Chủ rồi. Chỉ cần Dương Thành Chủ trở thành cái thứ nhất chúng độc chết bất đắc kỳ từ người, ai còn sẽ hoài nghi hắn đâu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, còn như chúng ta chỉ cần thêm chút ngụy trang, không bại lộ thân phận là đủ. Còn như giá họa sự tình, đều có thể đang trao đổi con tin thời điểm lại hoàn thành. Phan Tiểu Vãn nghe xong liền có chút không vui. Dù là biết rõ là giả chết, nàng cũng cảm thấy xối quậy. Lại nói, có một số việc huyền diệu khó hiểu, nàng cũng không muốn nhường cho mình nam nhân đi đụng vào loại này nhiễm kiêng kỵ sự. Có thể Hồ Nhiêu là của nàng sư thúc, bối phận ở nơi đó, lời nói được lại tại lý, nàng cho dù lòng tràn đầy không đồng ý, cũng phản bác không được, chỉ có thể nhấp lấy môi, sắc mặt có chút trầm xuống. Dương Sán vội ho một tiếng, khẽ cười nói, ta đi chết một lần, cũng là không sao, chỉ là. Hắn quét qua đám người, nói, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức nhìn, Hắc Thạch bộ lạc tại sông Mộc Lan triệu tập thảo nguyên chư bộ hội mình, hiển nhiên không chỉ là vì đã kích ngốc phát bộ lạc. Bọn hắn càng lớn nhu đồ, là muốn mượn lấy lần này hội mình, dựng nên Hắc Thạch bộ lạc tại thảo nguyên bên trên vô thượng hy vọng, nhất thống thảo nguyên chư bộ. Hắc Thạch bộ lạc một khi có thể mượn hội mình chi thế, hiệu lệnh thảo nguyên quân hùng, liền có thể cho Mộ Dung thị cung cấp liên tục không ngừng trợ lực, trở thành Mộ Dung thị kiên cố nhất hậu thuẫn. Mà Mộ Dung thị dạ tâm, chúng ta bây giờ đều đã lòng dạ biết rõ, bọn hắn chí tại thiên hạ, một khi khởi binh đứng núi chịu sào đúng là vô phiệt. Tới lúc đó, chúng ta phải đối mặt chính là một chi do thảo nguyên chư bộ tinh binh tạo thành hộ lang chi sư, hậu hoạn vô tận. Nói đến đây, Dương Sán trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cho nên ta đang nghĩ, nếu là ta có thể lấy bất chỉ phương phương bộ tướng thân phận trà trộn vào sông Mộc Lan, đến lúc đó tùy thời phá hư bọn họ hội mình, châm ngòi thảo nguyên chư bộ ở giữa mâu thuẫn, có đúng hay không so trực tiếp bắt đi Mộ Dung Hoành Chiêu cùng bất chỉ phương phương, chỗ tốt càng lớn. Một phen như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, để hạ ẩu lang lão cha còn đám người rộng mở trong sáng. Bọn hắn cũng không phải là ngu đồ người, chỉ là lúc trước tập trung tinh thần nhào vào bắt đi con tin, giải cứu đồng bạn trong chuyện này, mạch suy nghĩ chịu hạ, căn bản sẽ không nghĩ tới tầng này. Hạ ẩu khe khẽ thở dài, tự rêu nói, lao thân cả đời này, chỉ lo nghiên cứu y thuật, đầu óc đều không đủ dùng. Dương Thành Chủ nói đúng, bây giờ đã có như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta mưu đồ, hoàn toàn có thể lớn hơn một chút, không cần giới hạn với bắt đi hai cái con tin. Phan Tiểu Vãn ngọt ngào cười, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, người bên ngoài cảm thấy hổ thẹn, nàng mới không hổ thẹn đâu, nhà mình nam nhân thông minh hơn người, kia không sẽ trở với nàng thông minh hơn người sao? Cái gì? Ngươi nói chúng ta còn không tính chân chính vợ chồng? Đánh rắm. Lao nương đều một kiếm đứt cổ, một bước đến dạ dày, ai dám nói ta không phải là người của hắn? Hạ độc chết ngươi ở. Có thể vui vẻ sức lực cũng không lâu lắm, lo lắng liền xông lên đầu, nếu là dựa theo Dương Sán điều chỉnh sau kế hoạch, hắn chẳng phải là muốn lẻ loi một mình, xâm nhập sông Mộc Lan kia hổ lang trong đám. Tuy nói Dương Sán có bá vương dũng, động lòng người lực có lúc tận, dù cho là lực bà sơn hà sở bá vương, cuối cùng không phải cũng tại thai hạ bị hán binh bây công, rơi vào cái ô giang tự vẫn hạ chẳng. Nghĩ tới đây, Phan Tiểu Vãn nói khẽ, thế nhưng là, ngươi lẻ loi một mình xâm nhập sông Mộc Lan, có thể hay không quá mức nguy hiểm? Thảo Nguyên Chư Bộ tuy nói sẽ không xuất lĩnh đại quân đến đây hội mình, nhưng riêng phần mình mang theo thị vệ, nhất định đều là trong trăm chọn một bộ lạc dũng sĩ, từng cái thân thủ bất phàm. Dương Sán vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ tùy cơ ứng biến, làm theo khả năng. Loại chuyện này, dựa vào không chỉ là vũ lực, càng muốn dựa vào đầu óc. Ta lại không phải muốn đi lấy lực lượng một người, ngạnh kháng Thảo Nguyên Chư Bộ dũng sĩ, tất nhiên sẽ không để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Lăng lão cha con chậm rãi gật đầu, tán thưởng nói, thế này nếu có thể thành công, đợi Mộ Dung thị khởi binh thời điểm, chúng ta muốn đối mặt địch nhân, liền sẽ giảm bớt đi nhiều, chết ít không ít người à. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, còn như bắt đi Mộ Dung Hoành Chiêu, bất chỉ phương phương làm con tin, hoàn toàn có thể tại Dương Thành Chủ phá hư hội minh về sau, lại đi áp dụng. Tới lúc đó, Dương Thành Chủ tại bất chỉ phương phương dưới trướng đã đứng vững gót chân, chúng ta làm việc lại cẩn thận một chút, liền càng sẽ không khiến người hoài nghi, xác suất thành công cũng sẽ đề cao thật lớn. Dương Sán nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng là như vậy nghĩ. Chỉ là, còn muốn ủy khuất Vương Sư Minh cùng Triệu Sư Minh bọn hắn, lại nhiều chống cự mấy ngày khổ sở, hy vọng bọn hắn có thể chịu được được. Thanh Bình Thành dựa Thanh Bình Sơn xây lên, cách uống mồ hôi thành 150 dặm lộ trình, thành quách không lớn, lại bởi vì chỗ yếu đạo, xưa nay náo nhiệt. Chỉ là mấy ngày nay, trong thành lại tràn ngập một cỗ căng cứng để phòng chi khí, hoàng hôn vừa đồng, chân trời cuối cùng nhất một sợi ánh sáng nhạt bị màu mực thôn vệ, trên tường thành liền đã 5 bước một tốt, 10 bước một chạm. Chương 268, ngày mai 2, chương 268, ngày mai 2, cửa thành động bên dưới, ngày xưa cái này canh giờ, kiểm tra tuy có, nhưng cũng rộng rãi. Có thể gần đây các thành trấn liên tiếp có mang tay thoăn thoắt đi tới đi lui người tập kích địa phương nha thự, Mộ Dung Phiệt rơi xuống tử lệnh, các nơi cửa thành kiểm tra khắc nghiệt không chỉ gấp mấy lần. Mỗi một cái xuất nhập cửa thành người đều muốn bị tỉ mỉ bàn hỏi, soát người, có chút khả nghi liền sẽ bị tại chỗ giam. Kể từ đó, sát trời đem muộn, cửa thành vẫn là chen chúc lấy không ít ra khỏi thành, vào thành người. Đúng lúc này, một trận trầm thấp đè nén tiếng khóc từ trong thành chậm rãi truyền đến. Một chi đưa tang đội ngũ đạp trên hoàng hôn đi tới, trắng thuần tiền giấy trong gió tung bay. Phương giá ở giữa riêng có quy củ, âm công việc thuận dương thăng chi thế, đưa tang nhiều tại sáng sớm, mượn nắng sớm trừ tà túy. Trạng vạng tối đưa tang, chỉ có hai loại tình hình, một là gia cảnh nghèo rất mùng tơi, bất lực xử lý ra dáng hậu sự, chỉ có thể thừa dịp hoàng hôn qua loa ra khỏi thành an táng, tỉnh chút chi tiêu. Hai là người chết thuộc về đột tử hồn linh mang hung, sát khí rất nặng, tuyệt đối không thể trong nhà đặt linh cứu, nhất định phải trong đêm đưa tang nhập thổ, mới có thể miễn sinh mầm hai vạn. Cửa thành chờ xuất nhập dân chúng, liếc mắt liền thấy rõ chi đội ngũ này bộ dáng. Chi này đưa tang đội ngũ mặc dù không tính xa hoa, nhưng cũng không đến nỗi đơn sơ đến ngay cả một ngụm da dáng quan tài mỏng đều đưa không tầm thường. Trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ, cái này nhất định là đột tử người đưa tang, cho dù từng cái vội vã ra khỏi thành hoặc trở về nhà, cũng đều ào ào vô ý thức hướng hai bên lượn bộ. Tang sự vốn là kỵ va chạm, huống chi là mang hung đột tử người, ai cũng không muốn dính dáng tới phần này suối quậy. Binh lính thủ thành nhóm thấy thế, vậy ào ào như mày, âm thầm đoán thầm, có thể chức trách bên người, cho dù lòng tràn đầy không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên kiểm tra. Dẫn đầu tiểu giáo nắm chặt chuôi đao, kiên trì ngăn ở đội ngũ phía trước, không nhịn được nói, dừng lại. Nhà ai người chết? Vì sao như vậy canh giờ đưa tang? Đội ngũ phía trước nhất, Vương Nam Dương một thân vải bố giáp đồ tang, tóc hai rối bời mà khoác lên ở đầu vai, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hai tay của hắn bưng lấy một khối đơn sơ một bài linh vị, dáng người cứng ngắc giống một đoạn cây khô, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, nghiêm nhiên là đắm chìm trong mất cha thống khổ bên trong. Hắn phía sau, bốn cái hán tử nhấc lên một ngụm quan tài mỏng, quan tài gỗ thô ráp, chưa thêm bất kỳ trang sức gì, chỉ che kín một khối phai màu ố vàng vải trắng. Hai bên đi theo mấy cái thân mang tố y yển nam nữ, từng cái túi thấp đầu, thần sắc bi thương, thấp giọng tiếng khóc lóc liên tiếp. Không ai biết được, những này thân mang tố y yển, một mặt bi thương người, đều là Vương Nam Dương, Triệu Sở Sinh mang vu môn, Mặc Môn đệ tử. Lúc trước mấy ngày, bọn hắn khắp nơi xuất kích, tập kích Mộ Dung Việt khống chế lớn nhỏ thành trì nhã tự, thứ nhất là vì cho Mộ Dung Việt làm áp lực, thứ hai cũng là vì yểm hộ những cái kia bị thương đồng môn. Bị thương đệ tử đã sớm bị lân cận an trí ở ngoài thành trong núi ẩn nấp dưỡng thương, còn lại người thì tiếp tục hành động, dùng dương đông kích tây chi pháp, kiểm chế Mộ Dung Việt lực chú ý lần này lẻn vào Thanh Bình thành, hết thể có hơn 10 người. Vũ môn đệ tử vốn là tinh thông cải trang chi thuật, sơ lược thi thủ đoạn, liền thay đổi dung nhan của bọn họ khí chất. Lại phối hợp mai táng lúc bi thương thần sắc, giữa lông mày khí khái hào hùng bị toàn bộ che lấp, nhìn qua cùng tầm thường dân thường không khác chút nào, cho dù ai cũng nhìn không ra sơ hở. Tiểu giáo thấy Vương Nam Dương hờ hững, ngựa khí càng thêm không kiên nhẫn, tiến lên một bước, đưa tay liền muốn đi phát trong tay hắn linh bị, cha hỏi ngươi đâu? Người chết người nào? Vì sao càng muốn như vậy canh giờ đưa tang? Cho đến lúc này, Vương Nam Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, nói giọng khàn khàn, thành Tây Phường gần lầu canh, Hoắc thị trạch. Đưa gia phụ ra khỏi thành an táng, gia phụ. Hoàng ác tật chết bất đắc kỳ tử, lang trung nói, sát khí nặng, không thể lâu ngừng. Ác tật hai chữ vừa ra, tiểu giáo lập tức nhíu chặt lông mày, vô ý thức lùi lại nửa bước, trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ. Một bên một tên lính nắm lỗ mũi, tiến đến tiểu giáo bên hai, hạ giọng nói thầm. Đầu nhi, thành Tây Phường đích xác có một nhà họ Hoắc, lão đầu nhi kia hai ngày trước liền bệnh đến cực liệt, ta trải qua lúc đều nghe được nhà hắn sát thuốc mùi vị, không nghĩ tới cái này liền chết rồi. Tiểu giáo nghe vậy, lại liếc mắt Vương Nam Dương đờ đẫn không gợn sóng thần sắc, đột nhiên giơ bàn tay lên, ba một tiếng đập vào trên quan tài. Hắn làm bộ liền muốn đi kéo buộc nắp quan tài dây thừng, mở ra nhìn xem, hẳn là mượn đưa tang ẩn giấu cái gì mờ ám. Quanh mình đưa tang người lập tức tiếng khóc càng sâu, một vị phụ nhân vồ lên trên, đau khổ cầu khẩn. Quan gia, tuyệt đối không thể a. Người chết vì lớn, mở quan tài chẳng lành, huống chi lão gia nhà ta là ác tật mà chết, mở quan tài sẽ dính dáng tới sát khí. Vương Nam Dương vẫn như cũ bưng lấy linh vị, thần sắc đờ đẫn, không kinh hoàng chút nào thần sắc. Kia tiểu giáo vẫn đang ngó chừng hắn, gặp hắn thần sắc như thế bằng phẳng, liền nhếch miệng, thua tay nói, đi đi đi, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này làm cho người ta xối quậy. Vương Nam Dương vẫn như cũ không nói một lời, đã không nói cảm ơn, vậy không biện giải, bưng lấy linh vị, một mục ngơ ngác quay người, dẫn đưa tang đội ngũ, chậm rãi đi ra cửa thành. Lúc này, trong thành một đội kỵ binh chừng 10 dư cưỡi, chính chỉ đến chỗ này cổng, liếc nhìn chính đi ra thành đi đưa tang đội ngũ, lập tức điểm chặt tọa kỵ. Người đầu linh khuôn mặt kiệt nạo, chính là Mộ Dung Ngạn, hắn nhìn xem đưa tang đội ngũ, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy canh giờ, là ai nhà đưa tang? Thủ thành tiểu giáo bước nhanh lên đón, túi đầu không lưng mà nói, Ngạn đại nhân, là thành Tây Phường Hoắc gia lão đầu nhi, ác tật chết bất đắc kỳ tử, trong đêm đưa tang đâu. Mộ Dung Ngạn cũng không nhận ra cái gì Hoắc gia, tùy ý ngô một tiếng, hỏi, tỉ mỉ điều tra. Mở quan tài nghiệm nhìn. Tiểu giáo nụ cười trên mặt cứng đờ, ác tật người chết quan tài, ai nguyện ý mở quan tài rủi ro. Huống chi, bọn hắn phục mệnh truy tra là thân thủ mạnh mẽ phi tặc, chi đội ngũ này trẻ có già có nam có nữ, thế nào nhìn cũng không giống là có thể vượt nóc băng tường hung bạo. Nhưng những này lời nói, hắn cũng không dám nói với Mộ Dung Ngạn, chỉ có thể ngượng ngùng cười theo, đại nhân, người chết bị lớn. Lại nói chúng ta tìm là hung bạo tội phạm, cái này trong quan tài có thể giấu mấy người. Làm gì mở quan tài quấy nhiễu người chết? Đánh rắm. Mộ Dung Ngạn giận tím mặt, giơ tay chính là một mã tiên, hung hăng quất vào tiểu giáo trên thân, như thế lười biếng trợn chủ quan, ngươi là nghĩ rơi đầu sao? Tiểu giáo đau đến khỏe mắt răng niết miệng, cũng không dám trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ thủ lấy. Hắn chỗ nào biết được, Mộ Dung Ngạn đám người trừ truy tra tập kích nha thự phi tặc, còn người mang một hạng chưa công khai nhiệm vụ bí mật, tìm Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên hạ lạc. Hai người này mất tích nhiều ngày, Mộ Dung Việt lòng nghi ngờ là bị những cái kia phi tặc bắt đi, nếu là đối phương mượn đưa tang danh nghĩa, đem hai người giấu ở trong quan tài lặng lẽ trở đi, cái kia cũng có chút ít khả năng á như vậy tưởng tượng, Mộ Dung Ngạn chỗ nào còn kiềm chế được, nghiêm nghị quát, đều tránh ra cho ta. Hắn vung roi dùng ngựa, mạnh mẽ từ trong đám người rút mở một con đường, mang theo thủ hạ binh sĩ, truy hướng đưa tang đội ngũ. Dừng lại, không cho phép đi rồi. Mộ Dung Ngạn tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Vương Nam Dương đám người trong lòng căng thẳng, lẫn nhau trao đổi một cái mịt mờ ánh mắt, âm thầm làm xong động thủ chuẩn bị. Mộ Dung Ngạn rồi ngựa đuổi kịp, vây quanh đưa tang đội ngũ chậm rãi dạo qua một vòng, ánh mắt từng cái quét qua trong đội ngũ mỗi người. Khi hắn nhìn thấy trong đám người có cái tố y yển nữ tử, Lý Minh Nguyệt, lòng nghi ngờ liền phai nhạt mấy phần, lại nhìn thấy trong đội ngũ còn có hai cái râu tóc nửa bạc ngũ tuần lão giả, lòng nghi ngờ càng tiêu mất hơn phân nửa. Như vậy người già trẻ em đều có đội ngũ, đích sắc không giống như là cất giấu Mộ Dung Hoành Tế, Mộ Dung Nguyên, hoặc là người mang tuyệt kỹ phi tặc. Nhưng dù cho như thế, chiếc kia không bị mở nghiệm quan tài, vẫn như cũ để hắn có chút bất an. Chương 268, ngày mai, 3, chương 268, ngày mai, 3, Mộ Dung Ngạn từ trên cao nhìn xuống quát, chúng ta phụ mệnh truy tra trộm cướp, e rằng có gian nhân mượn đưa tang chi danh tàng tư, cái này quan tài gỗ, nhất định phải mở quan tài kiểm nghiệm. Vừa dứt lời, hai cái bị hắn roi ngựa điểm đến binh sĩ lập tức tung người xuống ngựa, đối nhất quan tài đệ tử nghiêm nghị thét ra lệnh, buông xuống quan tài. Mở ra nắp quan tài. Cái này quan tài gỗ vốn là chưa đinh quan tài đinh, kia là muốn tại nhập thổ lúc mới đinh. Lúc này nắp quan tài chỉ là chụp tại phía trên, dùng vải đay thô dây thường buộc. Đưa tăng các đệ tử giả vờ như thất kinh bộ dáng, ào ào tiến lên đau khổ cầu khẩn, tiếng khóc càng thêm thê lương. Quan gia, tuyệt đối không thể a. Mở quan tài chẳng lành, sẽ dính dáng tới ác tật. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta đi. Có thể Mộ Dung Ngạn tâm ý đã quyết, mặt lạnh lấy phất phất tay, bớt nói nhảm. Nếu là chậm trễ công vụ, các ngươi cả đám đều được chôn cùng. Đóng vai đưa tang dân chúng đệ tử chỉ có thể giả vờ như vạn bất đắc dĩ bộ dáng, đem quan tài để dưới đất, giải khai buộc nắp quan tài dây thừng. Hai cái binh sĩ nắm lỗ mũi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, chậm rãi xốc lên nắp quan tài. Trong quan tài nằm một bộ lão giả thi thể, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bên môi còn ngưng đỏ sẫm vết máu, hiển nhiên không phải bình thường tử vong. Hai tên lính kia vô ý thức lui một bước, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi cùng căm ghét. Mộ Dung Ngạn từ trên ngựa thăm dò nhìn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài thi thể, quan sát tỉ mỉ hồi lâu. Chỉ thấy lão giả kia khuôn mặt giàn mua, cùng Mộ Dung Hoành Tế, Mộ Dung Nguyên bộ dáng hảo vô tướng như chỗ, đáy mắt lập tức dâng lên một trận nồng nặc thất vọng. Có thể quan tài đã mở, hắn vẫn ra lệnh, tra một chút thi thể. Một tên lính nết nết miệng, cũng không dám kháng mệnh, chỉ có thể lấy xuống bội đao, muốn dùng sống đao xối dục một lần thi thể, tránh đi trực tiếp đục vào. Dùng tay. Mộ Dung Ngạn lạnh giọng thét ra lệnh. Binh sĩ kia đáy lòng đem Mộ Dung Ngạn tổ tông 18 đời mắng mấy lần, lại cũng chỉ có thể kiên trì, vươn tay, ghét bỏ chọc chọc thi thể gương mặt, da rẻ phát lạnh, đã cứng đờ. Hắn lại cả gan nhẹ nhàng nhấc nhấc thi thể ống tay áo, cánh tay cứng đờ như sắt, hiển nhiên đã chết đi đã lâu, tuyệt không phải người sống ngụy trang. Mộ Dung Ngạn ở một bên thấy rõ ràng, thấy thi thể cũng không dị dạng, đáy lòng cuối cùng nhất một tia lo nghĩ vậy cuối cùng tiêu tán, liền đối với Vương Nam Dương nói, lao tử ngươi thế nào chết? Vương Nam Dương vẫn như cũ một mặt đờ đẫn, lang trung nói, là bệnh khí, đột nhiên phát nhiệt không lùi, ho ra máu không ngừng, lớn tuổi, thân thể yếu đuối, không có vượt đi qua. Lao khí. Hai cái vừa đã kiểm tra thi thể binh sĩ ngay vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, đông nhiên lùi lại mấy bước, thậm chí vô ý thức bưng kín miệng mũi, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Đầu năm nay, dân gian vệ sinh điều kiện kém, dân chúng phần lớn dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất yếu đuối, một khi bộc phát náo loạn, bệnh thương hẳn, bệnh khí chi loại bệnh truyền nhiễm, chính là thây ngang khắp trốn, cho nên người người e ngại. Mộ Dung Ngạn cũng là biến sắc, đáy lòng dâng lên nồng nặc suối quẩy, lúc này khua tay nói, đi đi đi, tranh thủ thời gian chôn, đừng ở chỗ này dừng lại, tàn bệnh khí, duy các ngươi là hỏi. Vương Nam Dương khẽ gật gù, vẫn như cũ không nói một lời, dẫn đám người một lần nữa nâng lên quan tài, chậm rãi tiến lên. Mộ Dung Ngạn thì không kịp chờ đợi quay đầu ngựa, quắp, đi, về thành. Hắn được nhanh đi về, làm điểm lá ngải cứu vun tẩy một phen, khu tránh một lần về khí. Đưa tang đội ngũ lại đi về phía trước ước chừng một dặm địa, xác nhận phía sau không còn truy binh, cũng nghe không đến tiếng vó ngựa, lúc này mới bước nhanh mặt vào một bên trong một khu rừng rậm rạp, cánh rừng cây này có cây rậm rạp che khuất bầu trời, vừa vặn có thể ẩn nấp hành tung. Đám người dừng bước lại, đem quan tài để dưới đất, Vương Nam Dương đối nắp quan tài 333 liên tục đập ba trường, rồi mới xốc lên nắp quan tài. Trong quan tài thi thể nghe tới tín hiệu, chậm rãi mở mắt. Hắn dù đôi trận nhìn tròm râu cùng tóc, trên mặt cũng làm chút trang điểm, nhưng mặt mày hình dáng ở giữa, lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần tần mặc cự tử Triệu Sở Sinh thần vận. Chân Lượng nói ngồi đối diện đứng dậy đến Triệu Sở Sinh vểnh lên ngón tay cái, tán thán nói, "Triệu cự tử, các ngươi mặc ra nín thở thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi xem ngươi kia không núp đích, sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, ngay cả ta đều kém chút tin, giật nảy mình." Lý Minh Nguyệt thì đưa qua một phương sạch sẽ khăn tay, nói, "Bây giờ các thành đề phòng càng thêm khắc nghiệt, chúng ta lần này lẻn vào Thanh Bình thành, liền không thể không dùng loại biện pháp này ra tới, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải?" Triệu Sở Sinh xoa xoa khỏe môi bôi lên vết máu, từ trong quan tài ra tới, nói, "Chúng ta mấy ngày nay liền ẩn vào trong núi trốn đi, bọn hắn cũng vô pháp 5 lần 7 lượt quy mô lục soát núi." Vương Nam Dương vuốt cằm nói, "Mộ Dung gia đóng cửa hải khóa thành, mỗi một ngày đều tổn thất trọng đại, loại tình huống này, bọn hắn vô pháp kiên trì quá lâu, chúng ta không ngại lên núi chỉnh đốn mấy ngày." Triệu Sở Sinh nói, "Cũng không cần toàn bộ vào núi, có thể phái chút cơ cảnh lão luyện, không dễ để người chú ý người, tìm một chút thành chủ phái tới tiếp ứng người." Hắn bước tin, Dương Sán sẽ không thấy chết không cứu, nhất định sẽ phái người tiếp ứng. Nhất là gần đây trên phố truyền luôn càng ngày càng nghiêm trọng, đều nói Mộ Dung thị dã tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt chư phiệt, nhất thống lũng thượng. Tin tức này cũng không phải bọn hắn truyền bá, hắn hoài nghi, chính là Dương Sán phái người đến, vì bọn họ thoát thân chế tạo cơ hội. Trần Lượng nói suy nghĩ một chút nói, "Triệu cự tử, nếu như thế, liền để cho ta cùng nương tử đi thôi. Vợ chồng chúng ta hai người, một nam một nữ, không dễ làm người khác chú ý chúng ta có vu môn đưa tin ám hiệu, cự tử lại cáo chi chúng ta một cái mặc môn bí ẩn ám hiệu, hai người chúng ta tiến về các thành lớn phụ tìm hiểu, nhất định có thể tìm tới Dương thành chủ phái tới tiếp ứng người." Cùng lúc đó, Phượng Sô thành Ngốc Phát Ô Diên bao xuống trong khách sạn, bốn chi thương đội thủ lĩnh chính hội tụ một đường. Ngốc Phát Ô Diên, Chọc Đầu Lưu Ly, Chọc Đầu Lợi Hiệu Cô cùng Ngốc Phát Lạc Thạch chính ngồi vây quanh tại một tấm phương mấy bên cạnh, thương nghị đại sự. Ngốc Phát Ô Diên sắc mặt âm trầm, nói, ngày mai, Ước Chỉ Phương Phương liền sẽ cùng nàng trượng phu Mộ Dung Hoành Chiêu cùng nhau đi tới sông Mộc Lan, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mộc Lan hội minh lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này tập kích bất ngờ sông Mộc Lan, chúng ta đã mất đường lui, hoặc là liều chết thủ thắng, vì chọc đầu bộ kiếm được một chút hy vọng sống, hoặc là chiến tử xa trường, chôn thân sông Mộc Lan đồng hoang. Bàn tay hắn tại phương mấy vỗ một cái, kiên quyết nói, tộc ta tinh nhuệ hơn 800 người, đã đóng vai bốn đường thương đội, đi này đập nồi dìm thuyền một trận chiến đi. Chọc đầu lợi hiệu cô nói, ta coi là chúng ta chia ra bốn đường, tránh đi những cái kia phòng thủ yếu địa, chuyên đi sa mạc sườn núi hoang, dù là đi vòng thêm chút đường. Đợi bốn đường binh mã toàn bộ tới đạt Mộc Lan xuyên ngoại vi sau, liền dựa theo ước định canh giờ đồng thời khởi xướng tập kích. Bốn lộ kỳ binh, không phân chủ thứ, đều là đánh nghi binh, cũng đều là chủ công. Đảm nhiệm cái nào một đường dẫn đầu đột phá phòng tuyến, đều không cần ham chiến, một mực thẳng đến Hắc Thạch bộ lạc chủ doanh trại. Chương 268, ngày mai, 4, chương 268, ngày mai, 4, ta cũng là ý tứ này. Ngốc Phát Ô Diên tán thưởng nói, chỉ cần có thể công kỳ vô bị, 200 hổ làng chi sĩ liền có thể lập xuống kỳ công. Ngốc Phát Lạc Thạch trong lòng ám gấp, đại thủ lĩnh chẳng lẽ dự định sáng sớm ngày mai liền hạ lệnh xuất phát? Ta còn chưa kịp đem tin tức này bẩm báo Phương Phương công chỗ đâu. Ngốc Phát Lạc Thạch vội nói, đại thủ lĩnh, chư bộ hội minh, tuyệt không phải một ngày chi công, nói ít cũng muốn tiếp tục 3 năm ngày mới có thể chấm dứt. Ta coi là, chúng ta không ngại đem tập kích thời gian qua loa áp sau một chút, không cần đoạt tại hội minh 2 ngày trước độc thủ. Ngốc Phát Ô Diên nghe vậy, tỉ mỉ lo nghĩ, liền rõ ràng hắn ý tứ, vuốt cằm nói, ngươi nói đúng. Hội minh vừa mới bắt đầu, chư bộ đều có cảnh giác, phòng thủ nghiêm mật nhất. Nếu là chống cự bên trên 2 ngày, bọn hắn hàng ngày đến tiệc, hoang ca đặt sáng, cảnh giác dần đi, phòng bị cũng sẽ tùy theo buông lỏng xuống tới, đến lúc đó khởi xướng tập kích, nhất định có thể làm ít công to. Trong đầu Lưu Ly nói bổ sung, mặt khác, chúng ta một khi khai chiến, lẫn nhau liền tới không kịp liên hệ âm thanh tin tức rồi. Đồng đều cần nhớ được, nhưng cùng cái khác bộ lạc nhân mã gặp phải, nhất thiết không thể hàm chiến, càng muốn tránh tổn thương hắn thủ lĩnh. Chúng ta muốn giết, là bất chỉ liệt. Đám người nghe xong liên tục gật đầu. Ngốc Phát Ô Diên vì khích lệ quân tâm, lại nói, ba vị, chúng ta dòng dõi đã dẫn đầu tộc nhân trốn xa chờ chúng ta thành công tin tức. Lần này tiến về sông Mộc Lan, người ta bốn người chính là vì chọc đầu bộ sinh tử tồn vong, vì các tộc nhân tương lai kiếm một phần nơi sống yên ổn. Ánh mắt của hắn quét qua ba người khác, mỗi chữ mỗi câu mà nói, trận chiến này như bại, người ta bốn người chiến tử xa trường, tộc nhân của chúng ta chỉ có thể đảo vòng tây vực tránh nạn. Trận chiến này như thắng, ta Ngốc Phát Ô Diên ở đây lập thể, từ đây hủy bỏ chọc đầu bộ đại thủ lĩnh chức vụ, thiết lập tốt bốn bộ, người ta bốn người địa vị ngang nhau, sự vụ lớn nhỏ bốn bộ cùng bản, tuyệt không chuyên quyền độc đoán. Chọc đầu Lưu Ly nghe xong, cảm thấy phấn chấn, giơ ra một cái tay, lớn tiếng nói, nguyện theo đại thủ lĩnh, chung phó sinh tử. Chọc đầu Lợi Hiệu cô vậy theo sát hắn sau, đưa bàn tay khoác lên chọc đầu Lưu Ly trên bàn tay, kích động nói, đồng sinh cộng tử, không phụ tộc nhân. Ngốc Phát Lạc Thạch trong lòng tuy có tính toán, nhưng cũng không dám có nửa phần do dự, vội vàng tập trung ý chí, giả vờ như một mặt kích động cùng quyết tuyệt bộ dáng, đem mình tay đặt ở ba người trên tay, cùng tiến cùng lui, cùng tiến cùng lui. Phá Đa La Đô Đô đi hắn quản hạt bộ dân bên trong chọn lựa theo thành chủ phó Mộc Lan chi hội dũng sĩ, bực này cao quản, chúng bộ dân tự nhiên đánh bể đầu cũng muốn đoạt cái vị trí. Giữa trưa, Phá Đa La liền tại bộ lạc bên trong, bị một đám nhỏ và vừa đầu mục đổ cái say mềm. Say mềm Phá Đa La ngã đầu liền ngủ, cho đến trạng vạng tối mới tỉnh ngủ tới, lúc này mới đánh ngựa về thành. Đô Đô, chỗ ở của ngươi có vị khách nhân, gọi là Vương Sán. Đợi Đô Đô bẩm báo xong việc chung, Bất Chỉ Phương Phương đột nhiên hỏi. Phá Đa La nghe vậy, trong lòng siết chặt, rất sợ Vương Sán không cẩn thận xúc phạm bộ lạc quý củ, hoặc là chọc tới cái gì tai họa. Hắn liền vội vàng không người đáp lời, nói, bẩm công chúa, là có như thế một vị bằng hữu. Hắn không phải là xông cái gì tai họa. Công chúa minh giám, hắn là lần đầu đến Bắc Địa làm ăn, nhân địa lưỡng sinh, tính tình vậy bản phận, hẳn là sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Nếu là hắn không cẩn thận xúc phạm chúng ta Hắc Thạch bộ lạc quy củ, còn mời công chúa xem ở ta chút tình mọn bên trên, theo nhẹ xử lý, ta nhất định làm thật tốt quản giáo hắn. Nhìn xem Phá Đa La khẩn trương bộ dáng bất an, Bất Chỉ Phương Phương nhịn không được cười lên một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi không cần khẩn trương, cái này Vương Sán cũng không có gây chuyện thị phi. Tương phản, hắn hôm nay còn làm một chuyện tốt, giữa trưa tại đầu đường, ngăn lại một trận sủ gù ạ thương nhân cùng bản địa thợ rèn tranh đấu. Người này thân thủ cực kỳ lưu loát, càng có một thân thần lực, ta rất coi trọng hắn. Nói đến đây, Bất Chỉ Phương Phương ánh mắt ngưng lại, ngươi và hắn thời điểm nào kết bạn? Lai lịch của hắn, ngươi có thể tin tưởng. Phá Đa La nghe xong càng là công chúa nhìn chúng Vương Sán có bản lĩnh, muốn chiêu mộ được dưới trướng, không khỏi đại hỉ. Công chúa bên người, nhiều chút cùng hắn có giao tình người, hắn tại công chúa trước mặt, tự nhiên cũng càng có phân lượng. Phá Đa La vội nói, bẩm công chúa, ta cùng với Vương Sán vốn cũng không quen biết, ta kết bạn là của hắn đường huynh, kia là 7, hẳn là 8 năm trước rồi. Có một lần ta tại thảo nguyên bên trên săn bắt lúc gặp bất hạnh đàn sói tập kích, vết thương chẳng chịt, suýt nữa mất mạng. Hắn đường huynh chính là đương thời cứu tính mệnh của ngươi vị thần y kia. Bất Chỉ Phương Phương nghe vậy không nhịn được động dung nói, đúng vậy. Bất Chỉ Phương Phương nghe xong nhất thời cảm xúc chập trùng, hô hấp đều có chút trở nên không trôi chảy. Chuyện này Bất Chỉ Phương Phương là biết đến, lúc đó nàng còn cố ý đại biểu mẫu thân đi thăm viếng qua Phá Đa La. Phá Đa La toàn bộ ngực đều bị lang trảo cắn nát, máu thịt bé bét. Kia thảm trạng, liền ngay cả trong bộ lạc đại tế thì nhìn, đều hiện chuyển cự tuyệt vì hắn cầu phúc, thuyết phục người nhà của hắn vì hắn chuẩn bị hậu sự. Lại không muốn, tất cả mọi người cho rằng chết chắc rồi một người, lại bị một cái thầy thuốc lang thang chữa hết. Chỉ tiếc khi tin tức kia truyền ra thời điểm, cả cái kia thầy thuốc lang thang đã đi rồi. Lúc đó Bất Chỉ Phương Phương mẫu thân nguyên nhân chính là trượng phu vắng vẻ tâm tình bất ức nhiễm bệnh nặng, Bất Chỉ Phương Phương một mực tại chiếu cố mẫu thân, ngược lại bỏ lỡ cái này cơ đợi nàng biết được Phá Đa La gặp được thần y tiến đến tương thỉnh thời điểm, Vương Nam Dương sớm đã rời đi nên bộ, mà lại hắn cũng không để lại tên thật, càng không có lưu lại địa chỉ, bên Ngông Thảo Nguyên, như thế nào tìm kiếm? Cái này, đều là mệnh a. Bất Chỉ Phương Phương trong mắt lóe lên lệ quang, nàng đã không nên hỏi nữa đi xuống. Cái kia thần y Vương tiên sinh, là đến Thảo Nguyên bên trên tìm kiếm một loại dược thảo, bởi vì chịu đến Phá Đa La bộ lạc bên trong người thân mật đối đãi. Tại nhìn thấy hấp hối Phá Đa La lúc, xuất thủ cứu rút. Cứu người, hắn liền tiếp theo lên đường, đi tìm hắn siêu tầm một loại thảo dược đi. Cái này người, đương nhiên không thể nào là đối Hắc Thạch bộ lạc có cái gì mưu đồ người. Nếu như hắn là, vậy hắn nên đi trị liệu, hẳn là Khả Đôn, là Hắc Thạch bộ lạc đệ nhất phu nhân, hoàn toàn không cần lựa chọn một cái chỉ là Hắc Thạch bộ lạc nhỏ thị tộc trưởng Phá Đa La. Hắn càng không cần muốn ngay cả tên đầy đủ đều không lưu lại, liền phiêu nhiên rời đi. Nghe nói từ kia sau này, hắn đã từng lại hướng Thảo Nguyên tuần thuốc, có lúc chỉ cách một năm, có lúc hơn 2 năm mới đến một lần. Thế là cùng Phá Đa La một lần nữa thành lập liên hệ. Chỉ tiếc, khi đó nàng đã không cần lại đi gặp vị thần y này rồi. Bây giờ cái này Vương Sáng nếu là vị kia Vương thần y đường đệ, thân phận đương nhiên là không có vấn đề. Đô Đô, cái này người rất dũng mãnh, thân thủ rất tốt, ta nghĩ mời chào hắn làm việc cho ta. Bất Chỉ Phương Phương trịnh trọng nói cho Phá Đa La, ngươi và hắn đường huynh quen biết, đối với hắn cũng coi trông nom, có một phần giao tình tại. Nếu như hắn sinh lòng do dự, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục hắn. Bất Chỉ Phương Phương mắt thấy thân đại ca địa vị tràn ngập nguy hiểm, hai huynh muội muốn trở thành Hắc Thạch quyền quý tầng biên giới người, tự nhiên nóng lòng tăng cường bản thân lực lượng. Liên Vương Sáng chỗ biểu diễn ra thân thủ, hoàn toàn có thể trở thành một viên lấy một chọi 10 mãnh tướng. Nếu bị hắn chế tạo một thân tinh thiết chiến giáp, hắn có thể lấy một chống trăm. Đương nhiên, nếu như hắn còn hiểu được dùng não, sẽ mang binh, sẽ dùng binh, vậy thì càng tốt hơn. Chương 269, phân đổ, 1, chương 269, phân đổ, 1, Dương Tiếu cùng Dương Hòa rón rén tiến vào lều lớn Hải Đồng phòng, tỉ mỉ trong quan sát bên cạnh tình hình, lập tức cảm thấy trầm xuống, nơi này căn bản giấu không được người. A Hải Đồng phòng gian phòng không có trước màn, nếu có người đi đến lều lớn, chỉ cần tùy ý hướng cái này bên cạnh xem xét, liền đem bên trong cất giấu hai người nhìn được một thanh hai Dương Tiếu nhẹ nhàng đụng đụng Dương Hòa cánh tay, lại hướng góc phải đại nhân phòng nào. Nam miệng. Gian kia cách trướng rèm nhỉ trong khe hở, chính lộ ra điểm điểm ánh đèn, Phan Tiểu Vãn hiển nhiên liền ở tại cái này trong trướng. Phan Tiểu Vãn đã ở tại nơi đây, Dương Sáng tự nhiên vậy ở chỗ này. Hai người trao đổi cái hội ý ánh mắt, liền điểm lấy mũi chân, nín thở, rón rén chui vào bên trái cách trướng. Vừa mới ngồi bước vàng, hai người liền lặng lẽ điều tức, vận lên quy tức công. Quy tức công cùng nín thở công vận hành nguyên lý cùng ứng dụng chi pháp cũng không giống nhau, nín thở công cũng không tính được là quy tức công tiến giai công pháp. Thế nhưng là không thể nghi ngờ, nếu như trước học xong quy tức công, luyện thêm nín thở công lời nói, tất nhiên có thể làm ít công to. Hai loại công pháp đều có diệu dụng, so sánh với nhau, quy tức công công dụng thậm chí càng rộng khắp hơn chút, vì đó Triệu Cự Tử chuyển công lúc, liền trước đem quy tức công dạy cho các nàng. Chỉ là Triệu Sở Sinh từng đề cập qua một câu, trước luyện quy tức công, lại học nín thở công sẽ dễ dàng rất nhiều, các nàng liền cho rằng quy tức công là nín thở công công pháp cơ bản. Lúc này hai người ngưng thần bật khí, lần theo quy tức chi pháp chậm rãi điều tức, hô hấp dần dần nhẹ mấy không thể nghe thấy, quanh thân hết thể âm thanh cũng đều lặng yên ẩn nấp tại màn âm ảnh bên trong. Không biết qua bao lâu, ngoài trướng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Dương Tiếu cùng Dương Hòa trong lòng siết chặt, lặng lẽ xốc lên mảnh lều một góc đến xem, quả nhiên là Dương Sán trở lại rồi. Không ngoài sở liệu, Dương Sán chỉ là thân hình qua loa một bữa, liền bén rèm đi vào góc phải lều trướng. Dương Tiếu cùng Dương Hòa đắc ý liếc nhau một cái, im mắng cười một tiếng. Trời sáng trong lúc, Dương Tiếu cái thứ nhất tỉnh lại. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là một trận mờ mịt, rồi mới nàng liền phát hiện, các nàng cạnh nằm ở hạ ổ trong lều vải. Cái này ba tòa lều bạn cách cục gần, bố trí vậy không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay bên giường bày biện, rõ ràng là các nàng trang thay giặt quần áo bọc hành lý, tuyệt sẽ không nhận lầm. Chúng ta, thời điểm nào được đưa về đến? Dương Tiếu tranh thủ thời gian đẩy bên người Dương Hòa, "Hòa Hòa, tỉnh." Dương Hòa xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ ngồi dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía, vừa rồi còn mang theo buồn ngủ gương mặt, nháy mắt vậy dính vào cùng Dương Tiếu cùng khoản mờ mịt. Đêm qua, các nàng nghe được A Đa tại đúng A Mậu nói lời tâm tình, hai người ngưng thần duy trì quy tắc công, lại giống như là kìm chuông che đậy bị phá cháo môn bình thường, nháy mắt tán loạn. Trong lúc nhất thời các nàng nhịp tim bỗng nhiên nhanh hơn hamster, hô hấp hỗn loạn được như là mắc hen suyễn. Ngay sau đó, các nàng chóp mũi liền ngửi được một trận nhàn nhạt dị hương, mắt tối sầm lại, liền lâm vào mê man. Lúc này như vậy thời gian, Dương Sáng nên đã đứng dậy, chuẩn bị khởi hành tiến về phủ thành chủ đi. Dương Tiếu cùng Dương Hòa liếc nhau, đáy lòng đều nổi lên mấy phần ngượng ngùng cùng bất bách. Hai người bọn họ, lúc này căn bản không có dũng khí ra ngoài đưa tiễn. Nhà khách bên cạnh trên đất trống, Dương Sán thân mang một bộ lưu loát màu xanh đen kình trang, bên hông treo lấy một ngụm bội đao. Hạ Ẩu, Lăng Lão cha con, còn có Lanh Thu, Hồ Nhiêu bốn người đứng ở một bên, bởi vì phải căn dặn một chút bí ẩn lời nói, Lăng Lão cha con ngay cả Dương Tam, Dương Tứ bọn người không có kêu đi ra. Phan Tiểu Vãn cũng chưa hiện ra thân, Hạ Ẩu cùng Hồ Nhiêu phát hiện về sau, liền lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, trong đáy mắt là không giấu được vui. Tiểu Vãn, cái này nha đầu, trung thân cuối cùng định vậy. Dương Sán đối Lăng Lão cha con nói, Lăng Lão, các ngươi lưu tại Phượng Sổ Thành, như cũng giả vờ như tiếp tục làm ăn, trước ném ra ngoài một bộ phận hàng hóa, giảm bớt bọc hành lý gánh vác. Ta một khi bước vào sông Mộc Lan, liền sẽ cùng các ngươi triệt để đứt mất liên lạc, sợ là vô pháp kịp thời truyền lại tin tức. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, bất quá Mộc Lan hội mình kết thúc về sau, trước hết nhất rời đi tất nhiên sẽ không là Hắc Thạch bộ lạc người. Các ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm thảo nguyên bên trên động tĩnh, như thấy những bộ lạc khác người lần lượt từ sông Mộc Lan rút lui, chính là hội mình kết thúc tín hiệu. Đến lúc đó, các ngươi liền án lấy chúng ta trước đó thương định lộ tuyến cùng vị trí, trước thời hạn tiến đến bố trí mai phục chi địa, đến lúc đó ta tự sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi một lần nữa liên lạc. Lăng lão cha con trịnh trọng nhẹ gật đầu, lo lắng mà nói, ngươi yên tâm, chuyện bên này ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Đưa cho ngươi kia mấy vị thuốc, cách dùng liệu dùng ngươi đều nhớ kỹ đi. Lần này đi hung hiểm, tận lực thêm động não đọ sức, chớ tùy tiện ra tay. Lăng lão yên tâm, ta đều ghi ở trong lòng rồi. Lúc này, Phá Đa La nhanh chân từ đằng xa đi tới, thanh âm vang vọng mà nói, Vương huynh đệ, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên lên đường rồi. Dương Sán trở lại hướng hắn phất phất tay, lại chuyển hướng Hạ Ẩu, Lăng lão cha còn đám người, hai tay ôm quyền, trịnh trọng thi lễ một cái, lúc này mới quay người, cùng Phá Đa La cùng nhau bước nhanh mà rời đi. Lăng lão cha con mỉm cười đưa mắt nhìn Dương Sán đi xa, đợi thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt hắn ý cười liền lạo xạo một lần rơi xuống. Tiểu vãn cái này nha đầu cũng quá không tưởng nổi rồi. Lăng lão cha con không vui nói, Dương Sán đây là muốn đi sông Mộc Lan mạo hiểm à, là vì chúng ta Vu Môn mới bước lên này lớn hiểm, nàng thế nào có thể ngay cả đưa đều không ra đưa đoạn đường. Lãnh Thu vậy nhíu mày phụ họa, tiểu vãn sát thực quá tùy hứng, không có chút nào hiểu chuyện. Chính các ngươi hiểu chuyện, các ngươi biết cái gì? Hạ Ẩu đưa bọn hắn một cái to lớn bạch nhãn, với tay trượng đối Lăng lão cha con nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện cũng liền thôi, ngươi như thế lớn số tuổi, vậy như vậy hồ đồ. Một bên đợi đi. Lăng lão cha con tức giận vô cùng, Hạ sư tỷ, ngươi liền luông chiều nàng đi. Lăng lão cha con phất ống tay áo một cái, liền tức giận hướng mình lều bạt đi đến. Lãnh Thu gặp một lần Lăng sư thúc đi rồi, sợ mình lưu lại bị cửa mắng, tranh thủ thời gian đi theo. Mắt thấy hai cái đại nam nhân đi xa, Hồ Nhiêu khẽ cười một tiếng, đối Hạ Ẩu nói, tiểu vãn đứa nhỏ này, vậy thật sự là yếu ớt. Nhớ ngày đó ta thành thân lúc ấy, ngày thứ hai thế nhưng là sáng sớm liền đứng dậy, đi cho cha mẹ chồng kính trà vấn an, nàng liền xem như xấu hổ, tốt xấu cũng nên ra tới đưa tiễn Dương Sán mới là. Hạ Ẩu liếc nàng liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, ta kia đồ tôn, giống như là đứa bé không hiểu chuyện sao? Lão thái thái dương mắt nhìn về phía Dương Sán đêm qua túc qua liều bạn, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, đợi đến khổ tận cam lai lúc, nhà ta tiểu vãn liền hưởng phúc đi. Phan tiểu vãn đã tỉnh rồi một trận nhi rồi. Vừa khi tỉnh lại, đầu óc của nàng vẫn là một mảnh hỗn độn, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê. Chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt cỏ cây hương, trong thoáng chốc, nàng ý thức cạnh như trở lại tí ngọ lĩnh bên trên một buổi sáng sớm. Khi đó nàng bị sư phụ đốc thúc lấy luyện cả đêm công, mệt mỏi đau lưng, ban đêm còn tại nhà trên cây bên trong các đêm. Sáng sớm tỉnh lại, bên hai là chim hót hoa nở, chóp mũi là cỏ một thanh phân. Hả? Thế nào sẽ có như mù u? Gọi cùng ngựa tê minh thanh. Xa xa truyền tới ụt bò tiếng ngựa hí, đem nàng bay xa ý thức nháy mắt kéo trở lại hiện tại. Đêm qua hình tượng giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, nháy mắt lấp đầy trong đầu của nàng. Đêm qua xảy ra cái gì tới? A, đúng rồi. Nàng nhớ được, nàng chính cùng Dương Sán anh em nói lấy lời tâm tình, đột nhiên liền phát giác được bên cạnh trong màn có nặng nề hô hấp. Dưới tình thế cấp bách, nàng một thanh ngũ thần tản liền tắt tới. Sau đó đâu? Sau đó. Đúng rồi, nàng xem dọn đẹp, bị mê choáng, đúng là Dương Thiếu, Dương Hỏa kia hai cái tình địch nha đầu. Nàng buông xuống rèm nhỉ, liền một lần nữa nhào vào Dương Sán ôm ấp. Nàng là thật sợ, liền sợ lại có cái gì khó khăn chắc trở, có một số việc sớm nên nước chảy thành sông rồi. Kết quả chính là chương 269, phân đồ 2, chương 269, phân đồ 2, Phan Tiểu Vãn tiểu diễm thở một hơi, từ nằm ngửa đổi thành nằm nghiêng, toàn thân run rũn. Nàng biết rõ, Dương Sán nên khởi hành, hôm nay hắn cũng không chỉ phải đi phụ thành chủ đầu nhập, mà là phải lập tức đi theo Bất Chỉ Phương Phương tiến về sông Mộc Lan. Có thể nàng chính là do thân đến tâm, đều không sinh ra một tia đứng dậy suy nghĩ. Không chỉ là bởi vì cực độ giã rời, đồng thời, nàng cũng là sợ, sợ nàng nếu là đi, có thể hay không liền không nỡ lại để cho Dương Sán đi tự mình phó hiểm. Mà lại, nàng hiện tại ra ngoài, dáng đi rất khó làm được thông dong tự nhiên a. Cái kia sư tổ cùng hồ sư thúc bọn hắn chẳng phải là sẽ nhìn ra cái gì? Thế là, ôm một loại vò đã mẹ không sợ rơi tâm tư, nàng dứt khoát lôi kéo chăn mỏng, che lại kia đoạn đánh bạch như ngọc vai. Nàng quyết định, không đi ra, liền như thế nghỉ ngơi đi. Có thể, nghỉ về nghỉ, nàng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Lều bạt góc tường nơi, chất đống lấy một chút nàng cố ý mang theo đến thảo nguyên dược cụ. Nàng tinh thông y thuật, lần này tùy hành, lại biết được tỷ lệ lớn gặp phải một trận đại chiến, vì đó trừ có sẵn dược vật, nàng còn đem cần thiết dược cụ vậy cùng nhau mang đến. Túi thuốc, thuốc chắc đao, đuôi ngựa la, còn có thuốc cối giá gạo, tất cả đều trồng chất tại góc tường. Kia thuốc cối giá gạo là dùng một khối gỗ thô móc chế, nguyên nghĩ đến mang theo nhẹ nhàng một chút, ai ngờ hôm qua vì Dương Sán chế tác mang theo người dược vật lúc, nàng chỉ một sự xuống dưới, nó liền nứt ra. Phan Tiểu Vãn chu mỏ một cái nhì, tựa hồ tại ghét bỏ lấy ai, cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không dùng được à? Mặc dù ghét bỏ, nhưng là trong lòng lại tại mừng thầm. Nàng đã chứng minh, nàng nam nhân rất được, mà nàng là học y y, nàng biết rõ, nàng hiện tại không được, cũng không đại biểu sau này không được. Nàng hiện tại chỉ là nằm tuổi thường gan thôi. Thượng Khê Thành, phủ thành chủ bước tường trước, giờ phút này đã ngừng lại một chi khổng lồ thương đội. Mấy chục phong lạc đà ngẩng đầu đứng lặng, trên lưng trở đi bó đâm cực kỳ thật tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà, đà phong ở giữa còn mang theo túi nước, lương khô cùng chống lạnh thảm nhị, đầy đủ mọi thứ. Thiên Thủy công xưởng cố ý chế tạo gấp gáp, thích hợp viễn trình thương lộ hành tàu rộng vòng cao xe, vậy xếp đặt trọn vẹn mấy chục chiếc bánh xe trắng kiện, đủ để chống cự sa mạc cùng bãi cỏ sóc này. Hơn 200 thương đội hỏa kế đã có Dương Sáng Tâm Phúc, cũng có những cái kia các cổ đồng phái tới nhân thủ, giờ phút này đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, canh giữ ở xe hàng cùng lạc đá xung quanh. Bởi vậy đi tây phương, bọn hắn muốn xuyên qua mênh mông bãi cỏ, vượt qua hoang vu sa mạc, dọc đường vô số bộ lạc lãnh địa, những cái kia bộ lạc ngư long hỗn tạp, quan hệ phức tạp, chuyến này hung hiểm khó liệu. Chuyến đi này chính là hơn một năm quan cảnh, thời gian dài dằng dặc, phong hiểm trùng điệp, có thể hồi báo vậy đồng dạng kinh người. Cho dù chuyến này về sau lại không nguyện tiến vào thương lộ, chuyến này kiếm được vất vả tiền, vậy đủ để bảo đảm bọn hắn cả nhà 10 năm ăn dùng không lo, áo cơm vô ưu. Nhiệt Na đứng tại trước cửa phủ trên thềm đá, thân mang một bộ đỏ thâm sắc 34 gấm trường bào, vài áo lộng lẫy, màu sắc diễm lệ, bên hông treo một thanh ngân trôi loan đao. Mái tóc dài của nàng cuộn thành tinh xảo 34 búi tóc, trên đầu mang theo đoàn che đầu, màn che lại bị nàng tùy ý vén ở mũ xuôi theo bên trên, lộ ra một tấm xinh đẹp động lòng người, mang theo vài phần dị vực phong tình khuôn mặt. Tới đưa tiên tiểu Thanh Mai, hôm nay mặc vào một thân màu xanh nhạt đu váy, viền váy bên trên treo lên mấy nhánh màu hồng nhạt hoa hải đường. Mấy người các ngươi, không cần để ý hàng hóa an nguy, lần này đi Tây Vực, các ngươi nhất thiết phải bước đem hết toàn lực, cam đoan Nhiệt Na cô nương an toàn. Thanh Mai ánh mắt quét qua dưới thềm tám cái thân hình mạnh mẽ thanh ý võ sĩ, ngựa khí chỉnh trọng phân phó nói. Vừa dứt lời, kia tám cái thanh ý võ sĩ liền cùng nhau quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, trầm giọng ứng tiếng, thuộc hạ tuân mệnh. Nhiệt Na trong ánh mắt lướt qua một tia nhàn nhạt tu oán. Lần trước, tiểu Thanh Mai chỉ phái hai cái thị vệ đi theo nàng, nhưng này một lần lại trực tiếp gia tăng đến rồi tám cái, trong đó thậm chí còn có hai cái mặc môn đệ tử, nàng liền như thế sợ ta chạy rồi sao? Thanh Mai hiển nhiên xem thấu nàng đấy mắt bất mãn, nhịn không được khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, trêu chọc mà nói, ta cũng không phải không tin được ngươi, tám người này là thật chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi. Bằng không, ngươi nếu thật sự có nửa phần sơ suất, ta sợ người nào đó sẽ đau lòng không thôi, quay đầu còn phải trách cứ ta đối với ngươi không dụng tâm đâu. Thốt ra lời này, Nhiệt Na gương mặt lập tức dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ngay cả bên tai đều nóng lên. Cho nên, phái cái này tám cái võ sĩ bảo hộ nàng là của hắn ý tứ. Như vậy tưởng tượng, Nhiệt Na đáy lòng điểm kia ưu oán, nháy mắt liền bị một câu ngọt ngào ấm áp thay thế. Nhiệt Na mấp máy môi, đè xuống đáy lòng vui vẻ, nhẹ giọng đối Thanh Mai nói, "Thanh phu nhân, chủ nhân đã rời đi nhiều ngày, cũng không biết hắn bây giờ tình hình như thế nào, ngươi còn hẳn là lưu ý thêm mới là." "Yên tâm đi." Thanh Mai khẽ gật đầu một cái, nàng gì thường không lo lắng, chỉ là Dương Sán không ở, nàng liền tuyệt không thể rối loạn trật ước, nhất định phải thay Dương Sán ổn định nơi này. Hắn người kia, tinh đây, mọi thứ đều có phân cấp, sẽ không để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Chuyện xảy ra bất ngờ, hắn không kịp tự mình đến đưa ngươi, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Nhiệt Na ngọt ngào cười, nói, chủ nhân chấp trưởng một phương, công việc bận rộn, ta thế nào sẽ như vậy không hiểu chuyện đâu. Nếu không phải 34 bên kia, ta cuối cùng phải trở về một chuyến, chấm dứt tâm nguyện, lần này, ta vốn cũng không muốn rời đi. Nàng sâu kín thở dài, phụ thân không biết ta bây giờ tình hình, chỉ cho là ta bị kẻ buôn nô lệ bắt đi, tất nhiên rơi vào cái kết cục bi thảm. Trong 2 năm qua, chắc hẳn vậy chịu đủ dày vò. Ta cuối cùng muốn trở về nói cho hắn biết một tiếng, ta sống rất tốt. Như thế, cho dù từ đây hải giáp thiên ngai, mỗi người một nơi, chỉ ít, người nhà cũng không cần lại vì ta nóng ruột nóng gan, đủ tiểu hành hạ. Thửng, ngươi nói đúng. Thanh Mai nhẹ gật đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần cổ quái thần khí. Nàng hướng dưới thềm nhìn một chút, rồi sau đó xích lại gần Nhiệt Na, hạ giọng, nhỏ giọng hỏi nói, chuyến đi này, ít nhất phải một năm quan cảnh, ngươi sẽ không có mang thai a? Cái này nếu là bạn nhất đã có con, còn muốn buôn ba bạn dặm, đường xá lắc lư, kia còn không dễ chịu, cũng không tốt trở về. Nhiệt Na nghe xong lời này, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng giải thích nói, cái này hẳn là sẽ không. Chủ nhân cũng biết ta sắp đi xa 34, cho nên hắn rất cẩn thận. Thanh Mai nghe xong, nháy mắt liền rõ ràng, nhịn không được nhẹ nhàng gắt một cái, sáng giọng, là hắn kia chết đức hạnh, ta đều hoài nghi, hắn tổng tìm chút mượn cớ dỗ dành người, có đúng hay không chính là vì nhiều hưởng thụ chút bị người phục thị hoa văn. Nhiệt Na cái này thiếu nữ bất lương tuy nói tính tình phải mở, nhưng này loại ăn nói cùng điên, Thanh Mai dám nói, nàng còn không có ý tốt nghe đâu. Trong lúc nhất thời Nhiệt Na đầy mặt đỏ bừng, liên tục không ngừng nói, dù sao đối đai ta trở về, hắn mơ tưởng lại dùng những này mượn cớ dỗ dành ta. Ta cái này liền lên được rồi. Thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Thanh Mai nghiêm túc lên, trịnh trọng mong ước nói. Nhiệt Na leo lên lưng quổng, vững vàng vào chỗ, rồi sau đó hướng Thanh Mai phất phất tay. Khổng lồ thương đội chậm rãi khởi hành, lục lạc từng tiếng, cuối cùng biến mất ở Thượng Khê thành đường phố cuối cùng, hướng phía xa xôi Tây Vực mà đi. Ngay tại Nhiệt Na đi xa 34 một ngày này sáng sớm, ký huyện một cái khách sạn bên trong, một cái khác chi nhân mã vậy đang bận chờ xuất phát. Độc Cô Tu Bình cùng Độc Cô Tịnh Giao dẫn đầu rời đi riêng phần mình ngủ lại gian phòng, không bao lâu, La Vân Trời liền dẫn La Mi Nhi vậy đổi tới. Chính vào lúc thượng giữa hè, đám người cố ý chọn mặt trời còn chưa leo cao canh giờ khởi hành, giữa trưa thì tìm một chỗ thoáng mát nghỉ ngơi, vừa vặn tránh đi trong một ngày nhất nắng nóng thời đoạn. Đám người bọn họ vốn là từ Giang Nam chặng đường về, trên đường trở về đi trước Lâm Thao Độc Cô gia, trong phủ nấn ná mấy ngày, liền dọc theo địch đạo, dọc đường tương võ mà tới, đêm qua vừa lúc ở tại ký huyện. Từ nơi này lại hướng thượng khê đi, đường xá đã không tính xa xôi, nhanh thì một ngày, chậm thì 2 ngày liền có thể đến. Kỳ thật nếu chỉ là đơn thuần đi đường, từ nơi này đi Giang Nam, vừa đi một lần, vốn không dùng được như vậy lâu thời gian. Chỉ là bọn hắn một đoàn người từ thượng khê rời đi sau, đầu tiên là về Độc Cô Gia quyết định hai phiệt hợp tác chi tiết, lại trở về Giang Nam Nô quận La Gia một phen nấn ná thương nghị. Bọn hắn đem công xưởng kiến thiết, cây mía gieo trồng, nguyên liệu thu mua bao gồm giống như việc vật từng cái quyết định, mới tính hoàn toàn đoạn Giang Nam mọi việc, lúc này mới một lần nữa đạp lên tiến về Lũng Hưu con đường. Huống chi, chuyến đi này một lần, bọn hắn cũng không phải là dục ngựa nhanh đi, tất nhiên cũng nên đi chuyến này, liền dứt khoát vận chuyển số lớn hàng hóa đồng hành. Vừa đến có thể thuận tiện quay vòng vật tư, thứ hai cũng có thể mượn thương đội yểm hộ, làm việc càng lộ vẻ ổn thỏa, như vậy vừa đến, hành trình tự nhiên chậm rất nhiều. Cũng may trong lòng bọn họ nắm chắc, biết được kem đường công xưởng chính thức khởi công phải chờ tới năm nay thu hoạch vụ thu về sau, dưới mắt thời gian còn dư dả, thật cũng không tất nóng lòng nhất thời. Thẳng đến bọn hắn lần nữa trở về Độc Cô Gia, từ khu nhà cũ tiến về Vu Thiệt địa giới lúc, mới dỡ xuống hàng hóa, không còn bạn thương đội mà đi, hành trình lúc này mới tăng nhanh không ít. Bọn hắn chuyến này lựa chọn đường dẫn, toàn bộ hành trình dọc theo vị thủy hà cốc đi về phía đông, vị thủy dốc rách chảy xuôi, đường đất dù không tính bước, nhưng cũng ít có gập ghềnh long đong, từ trước đến nay là thương đội qua lại, quân đội hành quân lựa chọn hàng đầu con đường. Đáng nhắc tới chính là, Độc Cô Thanh Yến lần này vẫn chưa tùy hành. Xem như Độc Cô Gia con trai trưởng một trong, hắn người mang gia tộc trách nhiệm vốn cũng không ít, lúc trước La Gia cùng Độc Cô Gia hợp tác chưa định, hắn tự mình ra mặt bỏ sức, quyết định chi tiết cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ mọi việc đều đã bụi bặm lắng xuống, chỉ còn lại cụ thể áp dụng phân đoạn, có Độc Cô Tu Bình ở bên chủ tính trung an bài, đã đầy đủ, hắn liền lưu tại khu nhà cũ, xử lý trong gia tộc vụ. Còn như Độc Cô Tịnh Giao tùy hành, ngược lại là hơn phân nửa vì La Mi Nhi. La Mi Nhi tất nhiên đến rồi lúc hữu, Độc Cô Tịnh Giao tự nhiên phải bồi. Mọi người đều biết, các nàng là tốt khuê mật, kết nghĩa Kim Lan hảo tỷ muội. Không bao lâu, hơn 30 tên thị vệ đã dẫn ngựa chuẩn bị xe, Độc Cô Tịnh Giao kéo La Mi Nhi tay cùng nhau lên xe. Như vậy khô nóng thời tiết, các nàng đều là thế gia quý nữ, xưa nay yêu quý gia rẻ, đương nhiên sẽ không lại cưỡi ngựa bốn ba. Chiếc xe ngựa này là Độc Cô Tịnh Giao từ Giang Nam mang tới, thiết kế so lũng thượng bản địa xe ngựa tinh xảo rất nhiều. Màn xe là thượng hạng Giang Nam vân gấm, theo lên thanh nhã phong lan đường vân, gió thổi qua, đường vân liền theo rèm vải khẽ động, lịch sự tao nhã động lòng người. Trong xe phủ lên mềm mại gấm đệm, trưng bày xinh xắn bàn trà, bày biện ngắn gọn nhưng không mất lộng lẫy, ngồi dậy phá lệ dễ chịu. Đợi hai người vững vàng lên xe vào chỗ, màn xe buông xuống, Độc Cô Tu Bình cùng La Vân Trời liền gào to đội xe bắt đầu khởi hành, một đoàn người ra khách sạn, bước lên tiến về thượng khê con đường. Chương 269, phân đổ 3, chương 269, phân đổ 3, xe ngựa chậm rãi tiến lên, trong xe yên tĩnh, chỉ có bánh xe ép qua mặt đường rất nhỏ tiếng vang. Độc Cô Tịnh Giao có chút khát ngủ, khẽ dựa đến mềm nhũn gấm bóc đệm dựa bên trên, giữa lông mày liền lại dâng lên mấy phần đủ rũ. Có thể La Mi Nhi lại là tinh lực tràn đầy cực kỳ, nửa điểm bối rối cũng không, mới vừa ngồi vững liền bu lại, đưa tay giữ chặt Độc Cô Tịnh Giao cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, ngựa khí mang theo vài phần quấn quýt si mê. Ngươi thế nào lại buồn ngủ nha Giao Giao? Ngươi tối hôm qua nói cố sự còn chưa nói xong đâu, nhanh tiếp lấy nói với ta, sau đó thế nào? Dương Sáng Tử con buôn nô lệ trong tay đem ngươi mua lại sau này đâu, ngươi ở đây hắn trong phủ, trôi qua có được hay không? Nữ nhân phần lớn giấu không được bí mật, nhất là tại thân cận người trước mặt. Độc Cô Tịnh Giao từng rơi vào con buôn nô lệ trong tay một chuyện, Độc Cô gia tộc đối với lần này từ trước đến nay giữ kín như bưng, chỉ sợ có người tin đồn phá hủy trong sạch của nàng, bởi vậy trăm phương ngàn kế muốn che lấp, sở hữu người biết chuyện đều bị rơi xuống lệnh cấm khẩu, không cho phép bên ngoài để cập đôi câu vài lời. Có thể nàng cùng Lam Y Nhi một đường đồng hành, sớm chiều ở chung, càng thêm thân mật, lại thêm lữ đồ dài dằng dặc, cũng nên tìm chút chủ đề giải buồn, một tới hai đi, không gây ý ở giữa đem chuyện này nói ra. Độc Cô Tịnh Giao từ lần thứ nhất nhìn thấy Lam Y Nhi, liền đánh trong đáy lòng thích việc này, rồi linh động Giang Nam tiểu điểm muội. Tính tình đơn thuần lại ngốc manh nàng, lòng tràn đầy đầy mắt đều coi Lam Y Nhi là thành rồi thân nhất Kim Lan tỉ muội, nửa điểm phòng bị cũng không. Nàng lại không biết, Lam Y Nhi đáy lòng lại đối nàng sớm đã tích không ít oán khí, ghét bỏ nàng bộ kia thanh lệ thoát tục, tựa như trích tiên bộ dáng, đáng ghét hơn tất cả mọi người yêu bắt các nàng hai người so sánh, mỗi lần đều đem nàng so được không đáng một đồng, nhưng nàng lòng tràn đầy thất bại. Giờ phút này bị Lam Y Nhi quấn lấy không được, Độc Cô Tịnh Giao bất đắc dĩ nhắm nửa con mắt, thanh âm lười biếng, mang theo vài phần chưa tản bối rối, "No, bị hắn mua lại sau này, liền không có cái gì tiếp sau nha. Ta ngay tại hắn trong phủ ở thôi, một mực chờ đến ta ca tìm đến, tiếp ta trở về Độc Cô gia." La Mi Nhi con mắt cực nhanh xoay xoay, trên mặt lập tức chất lên một bộ đồng tình thân sắc, ngữ khí mềm mại, lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác thăm dò. "Người ở đây hắn trong phủ, tất nhiên cũng không dễ chịu a. Cả ngày nội dung chính trà đưa nước, hầu hạ người, nói không chừng còn muốn bị trong phủ nhũ mâu răng dạy, ngẫm lại ta đều thay ngươi cảm thấy bị quất." "Không có a." Độc Cô Tịnh Giao nghe vậy mở mắt, đáy mắt bối rối tản đi mấy phần, Dương Sán cũng không có bắt ta làm hạ nhân đối đãi, ta tại hắn trong phủ, cái gì đều không cần làm. "A ngon, ở thật tốt, hắn cũng chưa từng răn dạy qua ta. Ta chính là..." Nàng còn chưa nói xong, liền bị Lam Y Nhi một tay bịt miệng, Lam Y Nhi trên mặt vẫn là bộ kia đồng tình bộ dáng, quan tâm mà nói, được rồi, ngươi không nên nói nữa, ta hiểu. Ta không nên hỏi. Ngươi khi đó là của hắn nữ nô, thân bất do kỷ, điều này cũng tại không được ngươi." Độc Cô Tịnh Giao một mặt ngốc manh mà nhìn xem Lam Y Nhi, trong đáy mắt tràn đầy hoang mang. "Không phải ngươi rõ ràng cái gì a, tại sao ta không rõ?" Lam Y Nhi buông tay ra, lại vô vô mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói, "Thế nhưng là Giao Giao à, tất nhiên xảy ra chuyện như vậy, hai ngươi." "Ừ, hai ngươi đều như thế như vậy, bây giờ ngươi khôi phục Độc Cô quý nữ thân phận, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sẽ không sợ thẹn thùng sao? Chúng ta loại nào a?" Độc Cô Tịnh Giao ngẩn người, lập tức kịp phản ứng Lam Y Nhi trong lời nói thâm ý, lập tức gấp, việc quan hệ nữ nhi ra trong sạch, vừa rồi còn sót lại bồi rối nháy mắt bị hủ sạch sành sanh. Độc Cô Tịnh Dao lắc đầu liên tục, đội vàng giải thích nói, không có không có, ngươi nghĩ nhiều, hai chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra, một điểm liên lụy cũng không có. Gấp, nàng gấp. Lam Y Nhi đáy mắt danh mãnh sâu hơn, nhưng như cũng một bộ khéo hiểu lòng người bộ dáng khéo léo, tốt tốt tốt, cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta tin vẫn không được sao? Ta không nói chuyện này. Nàng càng là như vậy nhẹ như mây gió, càng là một bộ ta đều hiểu, ta rõ ràng bộ dáng, Độc Cô Tịnh Dao thì càng gấp gáp. Tuy nói Dương Sán sát thực từng có qua trêu chọc cử động của nàng, một màn kia nhanh chóng lướt qua não hải, nhường nàng gương mặt có chút nóng lên, nhưng là nàng cùng Dương Sán ở giữa, sát thực chưa từng xảy ra cái gì. A Độc Cô Tịnh Dao một phát bắt được Lam Y Nhi tay, gấp gáp nói, Mi Nhi, ngươi thật hiểu lầm, ta và Dương Sán ở giữa, cái gì cũng chưa từng xảy ra, thật sự, ngươi tin tưởng ta à? Ta tin tưởng a. Lam Y Nhi so với nàng còn muốn nóng nảy bộ dáng, ai nha, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không có không tin ngươi à, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai lên chuyện này, ta sẽ đem cái này bí mật nát tại trong bụng, ta phát thể. Ngươi phát cái dám thể a? Độc Cô Tịnh Dao tức giận đến đầu choáng váng, lại không khỏi băng tụ, nhưng không có phát hiện Lam Y Nhi đáy mắt kia vẻ cố ý chọc giận nàng tức hồn hển danh mãnh. Ta nói không có, chính là không có, ta và hắn thật sự cái gì cũng không có phát sinh qua. Lam Y Nhi ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, có chút nhíu mày, hỏi ngược lại, à, Dao Dao, ngươi cũng nói, Dương Sán là bỏ ra nhiều tiền đem ngươi từ con buôn nô lệ trong tay mua lại. Giá tiền so với bình thường nô tỳ còn muốn đắt hơn nhiều. Đúng nha. Có thể kết quả đây. Hắn đã không nhường ngươi bưng trà dâng nước, vậy không nhường ngươi trải giường chiếu xếp chăn, liền như thế bạch bạch nuôi ngươi, cái gì vậy không nhường ngươi làm, bằng cái gì nha? Cái này, hắn rảnh đến hoảng vẫn là muốn làm việc thiện. Nếu là hắn là muốn làm việc thiện, hắn vì sao không đem những cái kia so ngươi càng đáng thương, mà lại càng tiện nghi nô lệ mua lại, hết lần này tới lần khác chỉ mua ngươi một cái đâu? Ta đây không phải là bởi vì, ta đương thời đóng vai thành rồi một cái tiểu ni cô sao, ngươi nói hắn kiêng kỵ không kiêng kỵ ta cái này thân phận? Lam Y Nhi nhếch miệng nói, ta xem hắn cũng không giống như một cái thành kính lễ phật người. Lại nói, hắn mua ngươi thời điểm, chẳng lẽ nhìn không ra ngươi là người xuất gia? Cái này, Độc Cô Tịnh Dao trong lúc nhất thời cũng không nhịn được á khẩu không trả lời được. Nàng cho tới bây giờ cũng không có tỉ mỉ nghĩ tới vấn đề này, bây giờ bị Lam Y Nhi như thế một kích, trong lòng không khỏi liền nghĩ, đúng vậy à, hắn vì sao muốn vô điều kiện đối với ta như vậy tốt? Lần này kem đường sinh ý, phụ thân đã từng nói, hắn lợi dày, không thể đo lường. Dương Sán thật sự cần nhất định kéo Độc Cô ra ra trận, để Độc Cô ra phân đi một tảng lớn lợi nhuận, cũng chỉ vì ngăn được La Gia. Vẫn là bởi vì ta nguyên nhân, vì ta, hắn cạnh bỏ được trả giá như thế lớn sao? Lúc này, nàng liền nghĩ tới này chuỗi chẳng hạn. Cái kia vốn là nàng lúc trước vì ngụy trang tiểu Nico, tiện tay tìm đến một chuỗi phổ thông chẳng hạn, không đáng chú ý cực kỳ. Có thể Dương Sán lại đưa nó phụng như báu vật, một mực tùy thân đeo, chưa hề rời khỏi người. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Tịnh Dao kia như bạch ngọc ánh nhuận gương mặt bên trên, liền lặng lẽ dính vào một vệt nhàn nhạt đỏ bừng, trong đáy lòng đối Dương Sán đột ngột nhưng sinh ra một vẻ khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, có nghi hoặc, có ngượng ngùng, còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác rung động. Lam Y Nhi một mực chăm chú nhìn sắc mặt của nàng, đưa nàng đấy mắt mê mang, ngượng ngùng cùng rung động nhìn được rõ rõ ràng ràng. Trong ngày thường Độc Cô Tịnh Dao thanh lệ thoát tục, tựa như không ăn khói lửa nhân gian trích tiên tử, bất nhiễm nửa phần hồng trần ý, thanh lãnh lại xa cách. Có thể giờ phút này nàng giữa lông mày mang chút thẹn thùng bùn, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhạt nhạt, rút đi này phần xa cách, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ hồn nhiên cùng linh động, cảnh có một loại không nói ra được động lòng người tư vị. Nàng tại sao lại đột nhiên lộ ra bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ nàng cùng Dương Sán ở giữa thật sự phát sinh qua cái gì? Vốn chỉ là nghĩ trêu đùa một lần Độc Cô Tịnh Dao, nhìn nàng tay chân luống cuống bộ dáng, giải quyết bất mãn trong lòng, có thể giờ phút này Lam Y Nhi đáy lòng chợt dâng lên một vẻ vùng không ra lòng nghi ngờ. Trong lòng nàng kia phần danh mãnh vậy dần dần bị một tia đấu kỵ thay thế. Độc Cô Tịnh Dao thế nhưng là nàng một cái tâm ma, nữ nhân này chính là đi trong nhà nàng làm một lần khách, liền bị từ trên xuống dưới nhà họ là thậm chí giang nam thân hữu nhóm không ngừng lấy ra làm cùng nàng so sánh đối tượng, kéo dẫm không ngừng mà kéo dẫm, mỗi một lần đều là ngươi xem nhân gia Độc Cô gia Tịnh Dao cô nương. Nàng không phục, nàng không phục, nàng so Độc Cô Tịnh Dao kém chỗ nào rồi? Hiện tại, mắt bị mù Dương Sán vậy nhìn chúng Độc Cô Tịnh Dao sao? Độc Cô Tịnh Dao liền thật sự có như vậy được không? Phun. Lam Y Nhi vô ý thức sờ sờ bản thân miệng anh đào nhỏ, đỏ mềm cánh môi hơi nhếch lên, như ngậm lấy nửa phần hận đôi, cánh môi bên trên đỏ nhạt thấm thấu, vẫn là bộ kia xinh xắn động lòng người bộ dáng. Nàng nhớ tới lúc trước hành thích Dương Sán lúc, bị hắn cùng nhau bao phủ, dưới tình thế cấp bách, cái này môi thậm chí bị hắn hôn đi, có thể sự sau hắn lại đối nàng tất cung tất kính, chưa từng lại có hơn phân nửa phân vượt quân cử chỉ. Nàng muốn cho là Dương Sán cung kính như vậy là bởi vì nàng La Gia tiểu thư xuất thân gia thế, là sợ đắc tội La Gia. Có thể Độc Cô Tịnh Dao đồng dạng là thế gia quý nữ, mà lại Độc Cô gia liền tại lũng thượng, không giống La Gia ở xa gian nam, Dương Sán hẳn là càng thêm đắc tội không nổi mới đúng. Vì sao hắn liền có lá gan treo chọc Độc Cô Tịnh Dao? Cái này lại ngốc cô nàng đến tột cùng có cái gì tốt? Đố kỵ nhường nàng hoàn toàn thay đổi, đáy mắt danh mánh dần dần rút đi, thay vào đó là một tia nguy hiểm quan mang. Một cái ý niệm trong đầu tại nàng đấy lòng lặng yên sinh sôi, lan tràn ra, nàng muốn đem Dương Sán đoạt tới, đoạt lấy cái này si mê với Độc Cô Tịnh Dao nam nhân. Lam Y khổ Tịnh Dao lâu vậy, nếu là nàng có thể làm đến, liền có thể lật tung đặt ở nàng trong lòng ngọn núi lớn kia. Nàng hướng người sở hữu chứng minh, nàng Lam Y Nhi là một so độc cô tịnh giao ưu tú hơn nữ nhân, nàng không phải bất luận kẻ nào vật làm nền. Khi đó, nàng lại không lưu luyến chút nào quăng độc cô tịnh giao mong mà không được nam nhân kia, ai còn dám nói nàng không bằng độc cô tịnh giao. La cô nương mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Chương 270, Lũng Thượng Minh Quang, 1, chương 270, Lũng Thượng Minh Quang, 1, Dưỡng Sán cùng Phá Đa La Đô đâu ngang nhau phi nhanh, phía sau hai tên đô đô thị vệ theo sát hắn sau. Bốn con đầu ngựa đuôi tướng ngậm, tiếng chân như trống, chỉnh tề vạch phá phố dài tĩnh mịch, trực tiếp hướng phía phủ thành chủ phương hướng chạy đi. Phá Đa La kia hai tên thị vệ trên lưng ngựa, các đắp một cái to lớn bằng da ngựa bao. Kia ngựa bao căng phồng rơi tại đùi ngựa hai bên, bằng da cạnh góc mài đến tỏa sáng, hiển nhiên là lâu dài tùy hành, tập lập sử dụng vật cũ. Dương Sáng khỏe mắt liếc qua quét qua hai lần, liền không có lại nhiều để ở trong lòng, lường trước bất quá là đi đường trên đường thiết yếu túi ngủ, lương khô loại hình đồ vật, không đáng truy đến cùng. Không ngờ Phá Đa La lại tại trên lưng ngựa có chút nghiêng người, chỉ thị vệ trên lưng ngựa ngựa bao, đối Dương Sáng nói: "Vương huynh đệ, ngươi vừa toàn quân, nghĩ đến vũ khí giáp trụ đều không đầy đủ, kia hai cái ngựa trong bọc, trang là của ta hai bộ áo giáp." Nói về áo giáp, Phá Đa La trong giọng nói khó nén vẻ tự đắc. Chính là thảo nguyên các bộ tướng lĩnh, cũng chưa chắc người người đều có thể có một bộ thuần túy do tinh thiết chế tạo chân chính áo giáp, mà hắn, khoảng chừng hai bộ. Trong đó một bộ là ta gia tổ truyền lên xuống đến mật cũ, một bộ khác thì là công chúa tự mình ban cho ta thiết manh thú khải. Lần này đi con đường phía trước khó liệu, nhưng nếu gặp chiến sự, huynh đệ chúng ta hai một người một bộ, mặc giáp trụ ra trận, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiết manh thú khải là bản sứ mục tộc chiến sĩ đối với nó tôn sưng, kỳ thực bộ giáp này dung hợp mình quang khải sáng giáp phòng hộ cùng hai háng khải nhẹ nhàng linh hoạt, lại kết hợp thảo nguyên chém giết đặc điểm tiến hành cải tiến, càng thích hợp kỵ binh bộ tộc, cận thân bật lộn. Lúc trước từng có một viên mục tộc đại tướng, mặc giáp trụ này khải chinh chiến xa trường, lại đánh đâu thằng đó, dựa vào một thân giáp cứng mạnh mẽ đâm tới, những cái kia chưa từng cường điệu khải quân địch, căn bản không dám cùng hắn cận thân giao phong. Dù sao, đối thủ tám thành công kích, hắn đều không cần tận lực né tránh, một mực vung đao hướng về phía trước, như vậy dũng mãnh, người bình thường làm sao có thể cản. Trải qua trận này, loại này tinh thiết giáp trụ liền bị mục tộc chiến sĩ tôn làm thiết manh thu khải thành rồi giúp lực cùng phòng hộ tượng trưng. Dương Sáng nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dùng tên giả Vương Sáng đầu nhập, vốn là mượn Vương Nam Dương từng đã cứu Phá Đa La tình cảm, âm thầm lợi dụng phần này tín nhiệm thôi. Hắn lại không ngờ tới, Phá Đa La lại sẽ đối với hắn như vậy thật tâm tướng đợi, dốc túi đem tặng. Một tia ấm áp lặng yên khắp chạy lên não, hắn bận bịu từ chối nói: "Đô đô đại ca tâm ý, tiểu đệ tâm lĩnh. Chỉ là cái này hai bộ áo giáp, một bộ là của ngài vật gia truyền, ý nghĩa phi phàm, một bộ là công chúa ban thưởng, cỡ nào quý giá, ta sao dám tùy tiện mặc?" Phá Đa La cười ha ha: "Huynh đệ nói gì vậy? Ta nghe công chúa nâng lên, ngươi thần lực vô tận, thân thủ càng đúng rồi. Nhưng cao minh đến đâu thân thủ, chung quy là thân thể máu thịt, như thế nào bù đắp được ở ngàn đao vạn tiên chém? Ngươi như khoác lên cái này áo giáp bên người, chính là trong thiên quân vạn mã, cũng có thể tới lui tự nhiên, chỉ cần khí lực không cạn kiệt, liền không ai có thể thương tính mệnh của ngươi." Hắn đĩnh đạc phất phất tay, áo giáp vốn là dùng để hộ thể bảo mệnh, nếu chỉ là giấu ở nhà kho bên trong, hàng ngày hao tâm tổn trí bảo dưỡng, nên dùng thời điểm lại đem gắt xó, vậy còn có cái gì tác dụng? Ngươi bây giờ thân không mảnh giáp, liền tạm dùng mấy ngày, ta lại không phải bạch bạch đưa ngươi. Chờ ngày sau ngươi vì công chúa lập xuống đại công, công chúa tất nhiên sẽ ban thưởng ngươi một bộ thượng hạng áo giáp, chưa hẳn liền so ra kém ta cái này hai bộ. Hai người đang khi nói chuyện, ngựa đã phi nhanh đến phủ thành chủ trước. Phá Đa La lúc trước chọn lựa ra 150 tên chiến sĩ, sớm đã tự chuẩn bị binh khí, chiến mã cùng lương khô, từ ngoài thành chạy đến, chỉnh tề tụ tập tại phủ thành chủ trước trên đất trống. 150 tên chiến sĩ dáng người thẳng tắp, 150 thất chiến mã ngang thủ hí dài, đem mảnh kia rộng lớn đất trống chen lấn tràn đầy, khí thế có chút trắng thịnh. Những binh lính này quần áo khác nhau, có thân mang vải thô đòn đả, đầu vai còn dính lấy chưa lau đi bụi đất. Có trên lưng ngựa bao khỏa so người bên ngoài rộng lớn một vòng, hiển nhiên vậy mang áo giáp. Chỉ là không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được, khôi giáp của bọn hắn đại khái là tàn tạ cổ xưa chi vật, nhiều lắm là ở ngực, cổ họng chờ yếu hại nơi khảm hơn mấy phiến mỏng đồng tái thiết, cái khác bộ vị, bất quá là chút dày đặc chút da thú thôi. Dù sao, nếu bọn họ thật có một bộ hoàn hảo giáp sắt giáp gia truyền, chỉ cần không phải quá mức nhát gan người yếu, sớm liền dựa vào quân công lên trước, cũng sẽ không đến nay vẫn là binh lính bình thường. Có Phá Đa La phía trước dẫn đường, phủ thành chủ cổng thị vệ ngay cả cản trở vận hỏi đều chưa từng có, liền đội vàng không người hành lễ, cung kính nhường đường ra. Hai người sóng vai đi tới chính sảnh trước cửa, Phá Đa La con mắt có chút nhất chuyển, đột nhiên dừng bước lại, tiến đến Dương Sáng bên người, hạ giọng dặn dò: "Ngươi lại ở đây chờ một lát, ta đi vào trước bẩm báo công chúa, đợi nàng chuyển kiến ngươi lúc, ngươi lại đi vào làm lễ, nhớ lấy chớ có lỗ mãng, mất phân tức." Dương Sáng liền vội vàng gật đầu đáp ứng, liền tại dưới hiên ngừng chân chờ. Phá Đa La một mình đi đến đại sảnh, phân phó trong sảnh thị nữ nhanh đi bẩm báo công chúa Bất Chỉ Phương Vương. Lúc này Bất Chỉ Phương Vương vừa mới thay quần áo hoàn tất, nàng một đầu tóc dài đen nhánh kéo thành một cái lưu loát búi tóc, trên búi tóc cắm một viên bằng bạc đầu sói châm gài tóc, miệng sói ngậm trâu, chiếu sáng rạng rỡ. Tại nàng cái chán buộc lên một đầu ngăn lấy nhỏ bé tủ quả sệ trang sức chán, một thân màu xanh đậm mục tộc trường bào, bên hông buộc một đầu rộng lớn dày đặc da thú đai lưng, bên eo treo một ngụm rộng lưỡi đao trường đao, lộ ra một cô uy võ hùng trắng. Nàng long hành hổ bộ từ sau đường đi đến đại sảnh, dương mắt quét qua, thấy trong sảnh chỉ có Phá Đa La một người, đáy mắt lập tức lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác thất vọng. "Đô đô, kia Vương Sán hẳn là không muốn đầu nhập với ta." "Công chúa." Phá Đa La vội vàng ôm quyền hành lễ, thuộc hạ hôm qua trở về sau, liền thiết rượu khoản đãi Vương Sán huynh đệ, chờ hắn uống đến 7-8 phần men say, liền lần nữa thay công chúa hướng hắn phát ra mời. Vương huynh đệ nghe xong, lúc này liền đáp ứng, hắn nói mình vốn là một giới thương nhân, tấp công chưa lập, công chúa lại nguyện lấy đột kỵ tướng tương thụ, còn ban cho hắn đất phong cùng con dân, như vậy hậu đãi, hắn cam nguyện vì công chúa ra sức châu ngựa. Ồ, chuyện này là thật. Vất Chỉ Phương Phương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Chỉ là ánh mắt quét qua trong sảnh, vẫn như cũ không gặp Vương Sán bóng người, nàng lại không khỏi sinh ra nghi hoặc, vậy hắn, giờ phút này người ở nơi nào? Phá Đa La nói, chỉ là Vương huynh đệ trở về sau, đem việc này cáo chi trưởng bối trong nhà, các trưởng bối có chút do dự. Bọn hắn không muốn để Vương huynh đệ mạo hiểm tòng quân. Vương huynh đệ là một đại hiếu tử, trong lúc nhất thời tình thế khó xử, cũng không biết như thế nào cho phải. Vất Chỉ Phương Phương nghe xong, trong lòng vừa dâng lên vui sướng lập tức lạnh rồi. Không ngờ Phá Đa La lời nói xoay chuyển, vừa cười nói, thuộc hạ gặp tình hình này, tự nhiên là hao hết mối lưỡi, đủ kiểu thuyết phục, đã khuyên hắn ông bà, vậy khuyên hắn cha mẹ. Thuộc hạ nói với bọn hắn, chúng ta công chúa cầu hiền như khác, biết người khéo dùng, Vương huynh đệ đi theo công chúa, tài năng không phụ lòng một thân bản lĩnh, tương lai nhất định có thể lên như diều gặp gió, toàn bộ Vương thị gia tộc cũng có thể mượn hắn quang quật khởi. Thuộc hạ hiểu lấy lý, lấy tình động, một mép đều nhanh mài hỏng, sau đó còn đem công chúa ban cho thuộc hạ bộ kia thiết manh thú khải đưa cho hắn, lấy đó công chúa thành ý Vương huynh đệ trong nhà trưởng bối thấy công chúa coi trọng như vậy hắn, cuối cùng là nhà ra, đáp ứng rồi việc này. Bây giờ, Vương huynh đệ ngay tại bên ngoài phòng đợi thấy đâu? Tốt, tốt, tốt. Vất Chỉ Phương Phương liên tục nói ba chữ tốt, vui hình với sắc, đưa tay liền trùng điệp vỗ vào Phá Đa La trên vai. Dù là Phá Đa La ngày thường dáng người cường tráng, to cao và mỡ, cũng bị một tát này đập đến hổ khu chấn động, mới miễn cưỡng gánh vác phần này nặng nghề khen ngợi. Vất Chỉ Phương Phương hào sảng đại khí mà nói, ngươi bộ kia thiết manh thú khải vốn là ta ban cho ngươi, bây giờ nhưng phải ngươi cầm đi chuyển tặng người khác, vì ta mời chào đại tướng, chẳng lẽ ta Vất Chỉ Phương Phương không muốn mặt mũi sao? Lại nói, khôi giáp của ngươi không đủ cao lớn, hắn mặc vào có thể nào vừa người? Bản công chúa còn có một bộ tốt khải, là lúc trước thành thân lúc, Mộ Dung gia đưa tới xính lễ, tên cứ gọi Lũng Thượng Minh Quang. Người đến. Một tên thị vệ lập tức tiến lên một bước, không người chờ lệnh. Vất Chỉ Phương Phương phân phó nói, nhanh đi ta chẳng kho, đem bộ kia Lũng Thượng Minh Quang lấy tới. Thị vệ ứng tiếng lui ra, Vất Chỉ Phương Phương chuyển hướng Phá Đa La, vừa cười vừa nói, ta cùng với kia Vương Sán thân cao tương tự, hắn xuyên ta bộ giáp này, vừa rồi vừa người. Áo giáp nếu không vừa người, chính là bướng hữu, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng công thủ động tác, thời khắc mấu chốt còn có thể phản thụ giáp trụ liên lụy, mất mạng. Chỉ là muốn để chế giáp thợ thủ công giống may vá bình thường, đến nhà lượng lấy thân hình kích thước chế tạo riêng áo giáp, lại là cực kỳ hiếm thấy sự. Như vậy ý tứ sự, phần lớn là nam triều quyền kịch cũ lĩnh mới có thể làm, bọn hắn sẽ mời đứng đầu chế giáp thợ rèn đến nhà, tinh tế lượng lấy thân hình chế tạo chuyên môn áo giáp. Kỳ thực áo giáp vừa người hay không, mấu chốt nhất chính là thân cao, còn như béo gầy, là có thể thông qua trên khải giáp thuộc ra chỗ nối tiếp tự hành điều chỉnh. Tựa như chúng ta người bình thường sử dụng đai lưng, sẽ dự lưu không cùng vị trí khuy áo, căn cứ eo phẩm chất, cài lên thích hợp khuy áo, liền có thể căng đầy thiết thân. Áo giáp cũng là như thế, Vất Chỉ Phương Phương cùng Dương Sán thân cao tương tự, Dương Sán mặc vào bộ này Lũng Thượng Minh Quang sau, chỉ cần đem đầu bay, bên hông, phần bụng, khoác cánh tay cái này khắp nơi bộ vị mấu chốt ngay lưng, dây đeo, nhiều gấp mấy cái khuy áo, liền có thể dán chặt thân hình, hoạt động tự nhiên, không ảnh hưởng chém giết tác chiến. Phá Đa La nghe vậy, không nhịn được nết lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nói, công chúa quả nhiên cầu hiền như khác, một mảnh chân thành. Vương Minh đệ nếu là biết được công chúa coi trọng như vậy hắn, hậu đại hắn, tất nhiên sẽ mang ơn, từ đây đối công chúa trung tâm không hai, thể sống chết hiệu chung. Chương 270, Lũng Thượng Minh Quang 2, chương 270, Lũng Thượng Minh Quang 2, Vất Chỉ Phương Phương tâm tình vui vẻ, cười khoát tay áo, bớt ở chỗ này định mặt ta, nhanh đi mời hắn bảo. Phá Đa La vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi ra đại sảnh. Đến rồi dưới hiên, hắn kéo lại Dương Sáng cánh tay, chậc chậc liên thanh, tràn đầy ao ước nói, Vương huynh đệ, ngươi thật đúng là có phúc lớn à, phần này vinh hạnh đặc biệt, ngay cả đại ca ta đều hâm mộ chết rồi. Dương Sán nao nao, kinh ngạc nói, đô đô đại ca, ngươi ao ước ta cái gì? Phá Đa La nói, ta vì công chúa yên trước ngựa sau, chinh chiến nhiều năm, xuất sinh nhập tử, mới miễn cưỡng mông công chúa ban cho một bộ thiết manh thú khải. Có thể vừa rồi ta hướng công chúa bẩm báo, nói ngươi nguyện ý đầu nhập công chúa, hộ vệ nàng tiến về sông Mộc Lan, công chúa đại hỉ, nói phải ban cho ngươi một bộ thượng hạng áo giáp. Hắn nói, lại đem Dương Sán hướng bên người lôi kéo, hạ giọng, thần thần bí bí nói, huynh đệ nhà, ngươi có chỗ không biết, công chúa ban thưởng ngươi bộ giáp này, tên cứ gọi Lũng Thượng Minh Quang. Đây là đương thời Mộ Dung thị thuê thiên hạ đứng đầu chế giáp danh tượng, lấy Minh Quang Khải vì nguyên bản, kết hợp chúng ta Lũng Thượng kỵ binh một trận, cận chiến tác chiến đặc điểm, cố ý cải tiến mà thành bảo bối, so với ta thiết manh thú khải còn muốn tinh lương mấy phần. Hắn lại dặn dò, một hồi ngươi thấy công chúa, một mực thoải mái bề mặt trái đất trung tâm, còn như công chúa ban thưởng giáp sự, ngươi muốn chứa được hoàn toàn không biết gì. Chờ công chúa xuất ra áo giáp ban cho ngươi lúc, ngươi lại lộ ra kinh hỉ, ngoài ý muốn, vẻ cảm động, tiến lên thành tâm cảm ơn, nhớ lấy, chớ có lộ sơ hở. Dương Sáng càng thêm nghi hoặc, nhíu mày ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Phá Đa La hướng hắn chớp chớp mắt, hạ giọng, ngựa khí mang theo vài phần người từng trải giống như dạo hoạt, nữ nhân nha, đều thích bị người dỗ dành, vương lấy. Dỗ dành nàng lại không uổng phí tài, bất quá là hao chút nước bọn, ngươi liền dỗ dành chứ sao? Ngươi một dỗ dành, nàng được rồi vui vẻ, ngươi phải lợi ích thực tế, há không vẹn toàn đôi bên, hiểu? Ừm. Dương Sáng gật đầu mạnh một cái, trong lòng âm thầm cảm khái, thật sự là người không thể xem bề ngoài á vị này đô đô đại ca tính tình hào sảng, nhìn qua lẫm liệt, không câu nệ tiểu tiết, không nghĩ tới lại như vậy am hiểu sâu dỗ dành nữ chi thuật. Nếu là hắn dáng người trùng tu lâu một chút, ngũ quan lại anh tuấn một chút, nhất định là một cái cặn bã môn lão tổ. Thôi Lâm chiếu bồi tiếp Mẫn Hành, Cửa Dương hai vị trưởng lão, từ vị thủy bên bờ xuất phát, một đường đi khắp thiên thủy cảnh nội danh sơn đại xuyên. Thôi Lâm chiếu đối thượng khê phong cảnh muốn cũng không rất quen tất, vì đó cô y đến nhà thỉnh giáo Trần Phương Trần Viên Ngoại, mượn Trần Viên Ngoại kinh nghiệm, chế định một đầu chu toàn lịch sự tao nhã du tuyến, đã khả quan thắng cảnh, cũng có thể thưởng phong tình. Bọn họ lữ trình từ vị thủy hạ bờ khởi hành, ngay kế tiếp liền đi mạch Tích Sơn hang đá. Đêm đó, bọn hắn nghỉ đêm sơn cư, nghe tiếng thông reo chợt chợt, bạn ánh trăng mà ngủ. Lần nữa nhật, lại khởi hành tiến về tiên nhân sườn núi, về sau còn đi võ sơn. Võ sơn hình dạng mặt đất có chút kỳ lạ, hồng nâu giao nhau vách đá liên miên chập trùng, núi non trùng điệp ở giữa, đều là tiên nhân quỷ phụ thần công, thế núi đẹp lạ thường bao la hùng vĩ, hùng hồn dồi dào. Cửa Dương trưởng lão hào hứng khá cao, thấy vậy hùng kỳ phong cảnh, nhất thời hứng lên, còn cứ gọi người lấy tới bút mực giấy nghiên, tại trên vách đá múa bút bảy mực, viết xuống hùng kỳ có 1024 chữ lớn. Một đoàn người du đến thủy liêm động lúc, chính vào ngày mùa hè sau trưa, trời nắng chang chang, thời tiết nóng bức người. Có thể vừa tiến vào thủy liêm động phụ cận, liền cảm giác một cỗ thanh lương đập vào mặt. Thác nước từ đỉnh núi chút xuống, hơi nước mờ mịt lờ lờ, đem quanh mình khô nóng toàn bộ xua tan. Như vậy thanh lương lịch sự tao nhã phong cảnh, để xưa nay đoan trang tự kiểm chế Thôi Lâm chiếu cũng không nhịn được tháo xuống bao phục, chơi tâm nổi lên, lộ ra mấy phần tiểu nhi nữ thần thái. Nàng rút đi gấm giày vớ vải, lại đem quần cùng váy lụa lỏng lẻo quấn đến con gối, một đôi bánh bạch như ngọc chân đẹp, liền như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở sắc trời thủy sắc bên trong. Cặp kia chân da quang trắng hơn tuyết, tinh tế không tì vết, lưng đùi đường con ôn nhuận nhu hòa, ngón chân mượt mà xinh xắn, ngay cả kẽ chân đều ánh khiết được bất nhiễm nửa phần trần tụng, phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điều khắc mỹ ngọc. Dưới chân suối nước trong suốt thấy đáy, gần gũi không dấu vết, róc rách nước chảy chậm rãi chảy qua, chỉ có bị nàng mảnh khảnh mắt cá chân ngăn cản lúc, mới nhẹ nhàng tạo nên mấy sợi tơ lụa nếp vốn giống như gợn sóng. Trong lúc nhất thời, ánh nhuận sáng long lanh chân đẹp, như cùng trời quang, thủy sắc hòa làm một thể, trong lúc nhất thời lại khiến người không phân rõ, ở đâu là thanh tịnh suối nước, ở đâu là trắng muốt da rẻ. Một màn này, để bên cạnh Mẫn Hành nhìn được nhìn không chuyển mắt. Hắn nhớ mang máng, chỉ có tại hắn vừa mới tiếp nhận cự tử giáo sư Thôi Lâm chiếu học vấn, chăm sóc nàng sinh hoạt thường ngày lúc, nàng mới là như vậy hồn nhiên mê thơ, vô câu vô thúc bộ dáng. Sau đó, vì để cho nàng có thể nâng lên tông môn truyền thừa trách nhiệm, hắn lấy tông môn truyền thừa khắc nghiệt yêu cầu quản giáo nàng, ước thúc lời nói của nàng cử chỉ, vốn nắn tính tình của nàng. Dần ra, Thôi Lâm chiếu liền dần dần trở nên văn tĩnh nội liễm, đoan trang tự kiềm chế, thu hồi sở hữu tùy ý cùng hòa bát. Từ kia sau này, hắn liền lại không từng thấy nàng như vậy tùy ý thoải mái, tươi hoạt linh động bộ dáng. Bây giờ Thôi Lâm chiếu lòng có sở thuộc, tình có chỗ chung, nàng sống trở về nàng vốn nên có bộ dáng, lại thêm dương sáng kia phen cần lấy mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nghèo vô số thế hệ chi lực mới có thể đến lý tưởng bị ngạn suy luận, giải khai trong lòng nàng đọc lại nhiều năm chấp niệm, không để cho nàng lại như vậy lo nghĩ vội vàng sao động. Huống chi giờ phút này làm bạn ở hai bên nàng, là nàng coi là trí thân trưởng bối hai vị trưởng lão, nàng không có như vậy nhiều kiến kỵ, lúc này mới có thể thỏa thích triển lộ bản thân chân thật nhất bộ dáng. Có thể nàng cũng không biết, Mẫn Hành đối nàng tình cảm sớm đã tại ngày qua ngày ở chung bên trong lặng lẽ thay đổi hương vị. Hắn đã từng đối nàng chỉ có sư trưởng mong đợi cùng ôi hộ, hiền lành mà ôn hòa. Nhưng hôm nay Mẫn trưởng lão nhìn xem nàng ánh mắt cũng không lại có nửa phần sư trưởng thông dòng, ngược lại giống một cái hoài xuân thích đẹp thiếu niên, nóng bỏng mà chấp nhất. Hàm ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác si mê cùng quyến luyến, đáy mắt quần quật lấy nàng chưa từng thấy qua tình cảm. Hắn tự quang nóng bỏng nhìn qua Thôi Lâm chiếu, nhìn xem nàng dẫn theo váy thế tại suối nước bên trong túi đầu ngâm nghiệp, mảnh mai mà đi, đáy mắt nghiệp ý như suối nước giống như thanh tịnh, như ánh trăng giống như ôn nhu, sạch sẽ mà thuần túy. Nàng chân ngọc đạp ở thanh thiện suối nước bên trong, như ngỗng màng giống như nhẹ sợ, mỗi một bước rơi xuống đều vẽ lên nhỏ vụ giọt nước. Bàn chân ép qua đáy suối cắt mịn cùng mượn mà đá cuội, cắt mịn từ nàng tuyết ngọc giống như giữa kẽ chân chậm rãi lộ ra, lại bị róc rách nước chảy nhẹ nhàng mang đi, không lưu một chút dấu vết. Chợt có một trắng hồng hoa rơi, thuận róc rách nước chảy chậm rãi bay tới, tại nàng mảnh khảnh đùi bên cạnh hoạt bát đánh một vòng, liền nhẹ nhàng dán tại nàng tình xào duyên dáng mắt cá chân kinh. Mẫn Hành ánh mắt gắt gao khóa tại chân ngọc kinh, thật không thể đem một màn này sinh sinh thể tiến đáy lòng của hắn, tan vào hắn cốt đủ, ngay cả chớp mắt đều rất sợ bỏ sót nàng mỗi một cái thần thái, mỗi một cái động tác. Từ ngực hắn kìm lòng không được nuốt ngâm một nước, một cố khó mà ức chế khô nóng cùng xúc động, thuận đáy lòng lan tràn đến toàn thân, đốt đến hắn tâm thần quấy động. Cái này một thể, hắn lại sinh ra mấy phần si niệm, thật không thể chính mình là hãm cánh nhẹ sợ trắng hồng hoa rơi, có thể như vậy không hề cố kỵ dán tại nàng ánh nhuận mắt cá chân kinh, một tấc miêu tả da thịt của nàng, muốn hôn nàng ngón chân. Hắn trợn hỏa giật mình, từ khi hãm ngày minh sắc bản thân đối Thôi Lâm chiếu thâm tàng nhiều năm tâm ý, hắn liền càng ngày càng khó lấy tự điều khiển, lấy trong ngày hãm phần tự kiểm chế cùng nhặt nằm, ở trước mặt nàng lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Hãm phần bị đè nén mười mấy năm tình cảm, như là phá đất mà lên dây leo, tránh thoát sở hữu trói buộc, điên cuồng mọc rễ, leo trèo, sớm đã cuốn chặt hắn trái tim, để hắn không thể tự kiểm chế. Thủy Liêm động sau, bọn hắn lại đi Cam Cốc đại tượng núi. Hãm phi núi mà đục đại Phật, thân hình nguy nga, phi núi mà đứng, hồn thiên thành. Cuối cùng nhất một trạm, là Kinh Khuê vùng ngoại thành góc Nam chùa, bọn hắn lúc chạy đến, đã là ánh chiều tà le lói, bọn hắn ngay tại chùa bên trong tá túc, ăn đồ ăn chay. Hôm nay chính là bọn hắn trở về kinh bang thời gian, sáng sớm, Thôi Lâm chiếu liền tỉnh rồi. Sương sớm còn chưa tan đi, tiếng thông reo âm thanh mơ hồ truyền đến, cùng với chùa bên trong tăng nhân thần tụng phản âm, tĩnh mịch mà tường hòa. Mấy ngày liên tiếp gửi gắm tình cảm sơn thủy, gửi tâm thanh phong, tâm cảnh của nàng vốn là mới không ra không màng danh lợi an ninh, có thể theo rời Kình Khuê càng ngày càng gần, hãm phần ôn hòa lại lặng lẽ hỏa bị đánh phá, đáy lòng lại vô hình sinh ra mấy phần phập phồng không yên. Chương 270, Lũng Thượng Minh Quang 3, chương 270, Lũng Thượng Minh Quang 3, Sơn Đỉnh Kinh, chùa cổ bên dưới, tung bách xanh tươi ở giữa. Đứng ở chỗ này, dõi mắt trông về phía xa, kinh bang phong mạo liền thu hết vào mắt. Xa xa tạ sông như một đầu bích lục dây lụa, vô lượng khúc chiết quấn quanh lấy tòa này ngàn năm cổ thành, nước sông dốc rách, sóng nước lấp loáng. Hai bên bờ nhà ở xen vào nhau tinh tế, có khói bếp mảnh mai dâng lên. Như vậy thanh đũ tuyệt mỹ phong cảnh, vốn nên khiến người ổn định lại tâm thần, có thể thôi lâm chiếu trong lòng, lại nửa ghế vậy thanh đũ không đứng lên, ngược lại khó chịu, đứng ngồi không yên. Dương Lang sự tỉnh, hẳn là hết bận đi. Hôm nay về thành, liền có thể nhìn thấy hắn rồi. Ý nghĩ này chỉ là dưới đáy lòng chợt lóe lên, tim đập của nàng liền không nhịn được tăng tốc lên. Lúc trước, nàng tổng không hiểu cổ nhân lời nói một ngày không gặp, như cách ba hợi chỉ coi kia là văn nhân mặc khách khoa trương tử. Nhưng hôm nay, tự mình trải qua như vậy ngày mù tưởng niệm, tràn trọc dày vò, nàng thiếu thật sự hiểu, nguyên lai, 3 năm không gặp, cũng hoặc 30 năm không gặp, đều không trọng yếu. Quan trọng là như mỗi một ngày đều ở đây tưởng niệm bên trong dày vò, mỗi một mù đều ở đây lo lắng bên trong đọ sức ngủ, hãm tầm thường một ngày, liền sẽ bị phần này chấp niệm kéo dài vô số lần, mỗi một thề đều trôi qua phá lệ gian nan. Lúc này cảnh này, nàng không nhịn được nhớ lại Dương Sán đưa nàng từ bên trong câu kia hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lúc trước, nàng sâu coi là, có thể này thể, nàng lại chợt hỏa không dám gật vừa rồi. Nàng không muốn ham phần xa xa hừ nhìn lo lắng, không muốn ham phần ngăn lấy Sơn Hải tưởng niệm, nàng chỉ nguyện có thể hầu ở Dương Lang bên người, sớm sớm chiều chiều, 5 năm tháng tháng. Mẫn Hành từ trong thiện phòng đi ra. Phương Thiếu, hắn cùng với cửa Dương trưởng lão trong phòng tĩnh tọa chuyện phiếm, biện Phật pháp thiền lý, đàm sơn thủy phong cảnh, luận trị thế kế sách, giảng điện tịch văn trường, ngôn từ ở giữa đều là thông thấu rộng rãi, nghiễm một bộ bất nhiễm trần tục danh sĩ bộ dáng. Nhưng này vừa đi ra, ánh mắt rơi vào cổ bách bên dưới xinh đẹp lập hãm đạo thân ảnh kinh lúc, hắn sở hữu nhạt nằm cùng thông thấu, liền nháy mắt tan thành mây khói, đã vô tổn. Nắng sớm xuyên thấu qua cảnh tùng khe hở, vẩy vào thôi lâm chiếu thân kinh, vì nàng duyên dáng thân thể dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Nàng thanh tú động lòng người đứng tại nắng sớm cùng lòng ảnh bên trong, ngươi mắt ôn nhu, dáng người nhẹ sợ, đẹp đến mức giống như là từ sách cổ bên trong đi ra tiên tử, tinh khiết mà không thể đả kinh. Mẫn Hành ánh mắt nháy mắt trở nên như nham tương giống như nóng bỏng, đáy mắt cuồn cuộn lấy si mê cùng quyến luyến. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy, tình có thể giấu ở đáy lòng, không cần phải nói mới, bầu bạn có thể tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, không nên cưỡng cầu, chỉ cần có thể canh giữ ở bên người nàng, nhìn xem nàng mạnh khỏe, liền vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, nhìn trước mắt cái này tươi sống tươi đẹp, đáy mắt có ánh sáng thiếu nữ, hắn chợt hỏa cảm thấy, bản thân đã từng ham chút ý nghĩ, là bực nào ngu xuẩn, bực nào lừa mình dối người. Lần này tới lúc kinh, hắn tuyệt sẽ không lại xem trước chú ý sau, tuyệt sẽ không lại giấu che đại dịch, hắn nhất định phải lấy dũng khí, mang theo mỹ nữ mà thua thiệt, từ đây cùng nàng song túc song tê, cũng không phân biệt mở. Thế gian người đều có các truy cầu, liền đều có các cách sống, đều có các vui buồn cùng lo lắng. Trong mấy ngày này, tại Kinh Khuê trong thành, Tắc Triển Chi không thể nghi ngờ là nhàn nhã nhất tự tại một cái. Thanh Mai thường xuyên lấy cũ phó thân phận đến đây hử mời, hoặc là cùng nhau du lịch, đi thưởng lũng kinh sông núi phong quang, chợ búa pháo hoa. Lại hoặc là mời nàng đến trong phủ thành chủ tụ hội nhỏ, chuẩn bị kinh tinh xảo ghế tâm cùng trà thơm, hai người ngồi vây quanh chuyện hiếm, ôn chuyện sớm mới, tự tại hài lòng. Mượn những cơ hội này làm miệng hộ, Tắc Triển Chi mỗi ngày đều có thể cùng nữ nhi ruột thịt của mình Dương Yến thân cận. Như vậy lớn trẻ con, đã có thể cùng đại nhân sinh ra đơn giản hô động, nàng sẽ ha ha nghiệp, nàng sẽ duỗi ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Sĩ là cốt nhục thiên tính sứ, Dương Yến gặp một lần Tắc Triển Chi, liền phá lệ thân cận. Có rồi thân sinh cốt nhục hư bạn, Tắc Triển Chi trong lòng liền bị tràn đầy cảm giác thỏa mãn lấp đầy, liền ngay cả nàng xuống núi mà tới, kết quả Dương Sán lại đi nơi khác, đều không sinh ra mấy phần không rơi cùng u oán. Một ngày này, Tắc Triển Chi còn cũng là mở sáng liền dậy thân. Thanh Mai hôm qua liền cùng nàng mới tốt, hôm nay trước kia muốn đi tiễn biệt một chi trước lấy Tây Vực tương đội, đợi tiễn biệt hoàn tất, liền sẽ tới cửa đến không nàng, cùng nhau trước lấy Thiên Thủy Hồ du ngoạn, bữa sáng có thể tại đường Kinh Lũng Kinh Xuân cùng nhau hưởng giếng. Những ngày qua, Dương Sán ra ngoài làm việc, Nhiệt Na vội vàng chủ bị đi về phía Tây tất cả công việc, có quan hệ than đá khai thác sở hữu công việc, liền giao do Thanh Mai cùng Tắc Túy Cốt đối không xử lý. Lại thêm Thanh Mai không chỉ có cùng là nữ tử vẫn là Tắc Triển Chi bên người cố nhân, lui tới Tắc phủ lúc, không có quá nhiều cố kỵ cùng vi củ, cũng liền càng thêm tùy ý tự tại. Tắc Túy Cốt đáp ứng để Nguyên Hà Nguyệt cùng Nguyên Triệt hai tỷ đệ, theo dì cùng nhau đi Thiên Thủy Hồ du ngoạn, có thể chính nàng lại không thể cùng lấy. Chỉ vì nàng dù xưa nay không cần mỗi ngày trước lấy ngoài thành quân doanh, giám sát các tướng sĩ thao luyện, nhưng nếu gặp mỗi 7 ngày một lần huấn luyện, nàng lại là nhất định phải tự mình trình diện. Ngày hôm nay, triệu tốt chính là nàng muốn đích thân tới quân doanh, chủ trì thao diễn thời gian. Biết rõ hôm nay muốn theo dì đi Thiên Thủy Hồ chơi, Nguyên Hà Nguyệt cùng Nguyên Triệt hai tỷ đệ đều hưng phấn đến không tầm thường. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người liền không kịp chờ đợi đứng lên. Nghe tới trong sân truyền đến dì thanh âm, Nguyên Hà Nguyệt liền ý áo cũng không kịp xuyên chỉnh tề, liền vội vàng chạy ra. Nàng trải lấy hai cái dí dỏm xong đầu búi tóc, thân kinh mặc một bộ màu xanh nhạt sa mỏng áo nhỏ, lấy một đôi thêu lên tiểu hoa mềm dày, thấy gì còn chưa đổi kinh xuất hành trang phục, cái này thiếu nhẹ nhàng thở ra. Cạch cạch cạch, Nguyên Triệt ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ kinh, mượn băng ghế chống đỡ, dựa vào eo thừa kéo duôi, kéo theo băng ghế vì chân, nhảy chồm cùng ra gian phòng. Hắn hai chân không tiện, vô pháp giống bình thường hài đồng giống như hãm vào chạy băng băng nhảy vọt, muốn xê dịch cũng chỉ có thể mượn nhờ băng ghế, như vậy một ghế xê dịch thân hình. Đây là tỷ tỷ mình hài tử, Tắc Triển Chi vốn là yêu thương, có rồi Dương Yến về sau, nàng tình thương của mẹ bị tỉnh lại, thì càng không thể gặp như vậy đáng thương. Tắc Triển Chi vội vàng đi kinh hai bước, đem Nguyên Triệt bế lên, ngươi cái này nhỏ tinh lịch, thế nào ngay cả áo ngoài đều không xuyên liền chạy ra khỏi đến rồi. Đi Thiên Thủy Hồ vậy không đan hám sao sớm, gấp cái gì? Nguyên Triệt biết miệng nghiệp, thích bạch thủy lớn, Triệt Nhi gặp qua sông kinh thủy lớn, còn không có ngồi qua đâu. Tắc Triển Chi trong lòng chua chua, liền nghĩ, Dương Lang chứa chấp hám sao nhiều vu môn bên trong người, bọn hắn y thuật kỳ dị, không theo bình thường lý thuyết y học, lại đối một chút bình thường thiệt thòi lớn thuốc thủ vô sách nghi nan tạp chứng, có không tưởng được trị liệu hiệu quả. Cũng không biết Triệt Nhi cái này đánh vừa rơi xuống bốn liền hoạn kinh lông, hám chút vu y có biện pháp nào hay không? Chỉ là Dương Lang mới qua, vu môn tồn tại, hiện tại không nên đối với người ngoài trưng dương. Kia, hắn có hay không cùng A Cốt tỷ tỷ nói qua? Hắn là đem A Cốt tỷ tỷ xem như ngoại nhân, vẫn là nội nhân đây. Tại Tắc Triển Chi trong lòng, bất tài 100%, cũng đại khái suất nhận định, Dương Sán cùng Tắc Túy Cốt có tư tình rồi. Không giật, nào có hãm sao xảo, hãm muộn nàng đi tìm tỷ tỷ, vì sao nàng không ở? Hãm là Dương Sán công xưởng khu trọng yếu nhất khu vực, là mù bên trong, tỷ tỷ trừ nàng cũng không người quen, bản thân ngay tại nàng sát vách, không gặp nàng tới tìm ta, nàng có thể đi chỗ nào? Cái bô. Trong phòng liền có A, tỷ tỷ xuất thân giống như hãm bảo cao quý, chẳng lẽ còn sẽ chạy đến nửa mù cỏ hoang trong bụi rậm thuận tiện? Căn bản không có khả năng nha. Hãm sao? Dương Sán trong phòng lúc gấp hoan thời gian, lúc nhẹ lúc nặng tiếng chuông ai thuộc, liền có đáp án, chính là nàng. Kia Linh, Phi, thối biểu mặt, ta đều không có chơi như vậy hoa. Đang nghĩ ngợi, một đạo lửa đỏ bóng người liền xài bước đi tiến vào đình viện. Tắc Túy Cốt một thân màu lửa đỏ nhung trang, dáng người thẳng tắp, phó mắt khí khái hào hùng. Tắc Triển Chi thấy, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, ngươi ngay cả bữa sáng đều không đan, liền muốn khởi hành đi trại lính sao? Tắc Túy Cốt khẽ gật gù, nói, hãm là từ nằm, lớn luyện này, ta luôn luôn là cùng các tướng sĩ cùng nhau giếng bữa ăn, cùng nhau thao luyện. Mới, nàng ánh mắt liền rơi vào Nguyên Triệt thân kinh, thần sắc nghiêm nghị lại, ngươi đều bao lớn, còn muốn di ôm, xuống tới, bản thân đi. Mới, nàng liền không khỏi phân mới, từ Tắc Triển Chi trong ngực tiếp nhận Nguyên Triệt, thả lại trên băng ghế nhỏ. Nguyên Triệt dù bị khuất, nhưng cũng không dám chống lại mẫu thân ý tứ, chỉ có thể cúi đầu, mượn băng ghế lực lượng, một ghế phí sức hướng lấy gian phòng phương hướng chuyển đi. Chương 270, Lũng Thượng Minh Quang, 4, chương 270, Lũng Thượng Minh Quang, 4, Tắc Triển Chi nhìn xem cháu ngoại trai hãm nho nhỏ, ủi ủi vai bóng lưng, đáy lòng chua xót lại dày đặc mấy phần. Tỷ tỷ, Triệt Nhi còn nhỏ đâu, bây giờ hắn còn không quá rõ mình cùng người bên ngoài bất đồng vấn đề, có thể chờ hắn lại lớn lên một chút, khó tránh khỏi, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Tắc Túy Cốt trong mắt lóe qua một vẻ sầu não, nhưng lập tức liền bị sâu đậm cừu hận thay thế. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hãm cái lang trung lắc đầu thở dài đối nàng mới qua sâm. Hãm lang trung mới, nàng nhi tử vừa bị phát hiện hai chân co tất lúc, nếu có thể kịp thời đạt được dốc lòng trị liệu, dù mới không thể luyện được hai chân cường kiện hữu lực, không thể rong ruổi xa trường, nhưng cũng có thể giống người bình thường hành tẩu tự nhiên. Thế nhưng là, thù này, nàng ghi tạc nguyên gia thân kinh. Nàng chán nản nhìn qua nhi tử hãm nho nhỏ, gian nan xê dịch bóng lưng, thanh âm sâu kín, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn đối với hắn như thế nghiêm khắc? Ngươi cho rằng ta vì sao muốn đối với mình như thế hung ác, vứt đem hết toàn lực cũng muốn mạnh lên? Nàng dừng một chút, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, thanh âm vậy trầm thấp mấy phần, bởi vì người khác sẽ không định biên ôm hắn, ta cũng chỉ có ôm không động hắn hãm một ngày. Hắn nhất định phải học bản thân đi, dù là đi được gian nan, cho dù là giếng bò, cũng phải học được tự mình đứng lên đến, học được bản thân sống sót. Không giận, tương lai ta không có ở đây, hắn nên như thế nào đặt chân? Mới đến nơi này, Tắc Túy Cốt trong mắt đã lệ quang quánh nằm, hãm bệnh dáng chống đỡ kiên nghị, cuối cùng vẫn là không thể che khuất đáy lòng yếu ớt cùng chua xót. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay lau đi khỏe mắt hơi nước, thêm một nghiệp, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng nặng nề, ta tại sao muốn như thế bước, thậm chí so nam nhân còn muốn bước, còn phải cố gắng. Chống đỡ nàng một đường đi xuống, cho tới bây giờ đều không chỉ là đối Nguyên gia thể xương cừu hận, càng có một loại bởi vì nhi tử tình trạng mà sinh ra, khó mà nói mới lo nghĩ cùng bất an. Không có một phần phong phú gia nghiệp, con của ta tương lai sẽ như thế nào? Thế nhưng là, nếu như không có đủ để từ chồng thực lực, lại có được một phần phong phú gia nghiệp, hắn thủ được sao? Tắc Triển Chi không nhịn được mặt nằm. Nàng làm rõ ràng, hào môn bên trong ngươi lừa ta gạt, minh tranh chuyện mờ ám, từ hư thôn phệ tàn nhẫn cùng lãnh cốc, xa so với người bình thường muốn kịch liệt xúc gấp trăm lần. Nếu là không có đủ thực lực, dù là có được lại nhiều tài phú cùng địa vị, cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, tùy thời đều có thể tan thành bọt nước, thậm chí gọi đến sát thân đấu. Ta không thể để cho Hà Nguyệt đi gánh vác hết thảy. Tắc Túy Cốt thở dài hơi thở nói, ta cái này là mẹ, cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào, vì bọn họ hai tỷ đệ tranh thủ một cái an ổn tương lai, vì bọn họ trải một đầu tạm biệt chút đường thôi. Cha mẹ chi ái tử, thì làm kế sách sâu xa. Ngôi nhi 100 tuổi, thường lo 99. Tắc Triển Chi bất kỳ nghĩ tới những này lưu truyền đã lâu chuyện xưa, những này làm cha làm mẹ khổ tâm, tại A Cốt tỷ tỷ thân kinh, có thể nói là thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chờ chút, Tắc Triển Chi trong lòng chợt hỏa khẽ động, một cái ý niệm trong đầu đột ngột hỏa dâng lên. Chẳng lẽ đây chính là A Cốt tỷ tỷ cùng Dương Lang âm thầm lui tới nguyên nhân một trong sao? Ta liền mới nha, lấy Dương Lang gan dạng, câu vọt bên cạnh ta tiểu thị nữ vẫn được, liền ngay cả ta, hắn đều không dám trêu chọc, lại thế nào dám đi trêu chọc tác gia đích phòng trưởng nữ? Như vậy nghĩ đến, chẳng lẽ đúng là A Cốt tỷ tỷ chủ động câu vào hắn? Chỉ vì nàng muốn đại biểu tác gia tại kinh bang thường trú, cần mượn nhờ Dương Lang lực lượng, tăng cường mình thực lực, vì chính nàng, vì nàng nhi nữ trải đường. Một khi sinh ra ý nghĩ này, Tắc Triển Chi trong lòng chợt hỏa liền trở nên hơi không thoải mái. Lúc đầu, nếu như Dương Lang cùng A Cốt tỷ tỷ chỉ là lẫn nhau thưởng thức, nàng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt rồi. Dù sao, A Cốt tỷ tỷ tuổi còn trẻ liền giữ quả, thật đáng thương. Nàng tại Phượng Hoàng Sơn Kinh, thỉnh thoảng còn có thể cùng Dương Lang hẹn hò đâu, còn thường cảm cô tịch khó chịu, huống chi là A Cốt tỷ tỷ. Còn nữa, lấy nàng thân phận, nàng cùng Dương Sán vĩnh viễn vậy kết không thành chính quả. Bọn họ cái tầng quan hệ này chỉ có thể vĩnh viễn nút trong bóng tối, trở thành một không thể nói mới bí mật, kể từ đó, nàng cũng không có hãm sao mãnh liệt lòng ham chiếm hữu rồi. Nhưng nếu là tỷ tỷ đối Dương Lang, cho tới bây giờ cũng không có thực tình, chỉ là đơn thuần lợi giếng, chỉ là coi hắn là thành tăng cường thực lực mình, thực hiện bản thân mục đích công cụ, hãm nàng cũng không nguyện ý hãm thế, nhưng là nàng con gái ruột phụ thân, là nàng để trong lòng nhọn kinh lo lắng nam nhân, thế nào có thể bị người như vậy lợi giếng. Tắc Triển Chi tâm tư khẽ động, liền nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá gấp, trời không tuyệt đường người. Ta nghe mới, Dương thành chủ thủ hạ có một vị thần y, y thuật 10 phần cao minh, thủ đoạn cao siêu, Triển Nhi, mới không chắc hắn có thể trị hết. Tắc Thúy Cốt nghe xong, mặt kinh đầu tiên là cũng ra một tia mang, lập tức đắng chát nghiệp nghiệp, thần y Y. Triển Chi a, ngươi không cần an ủi ta rồi. Những năm gần đây, ta sớm đã đi thăm lũng kinh danh y Y, thậm chí phái người đi xa Trung Nguyên, tốn hao trọng kim, mời qua vô số cái gọi là thần y đến đây trần trị. Có thể kết quả đây, Triển Nhi chân, phi cũng không gặp nửa ghế khởi sắc, hãm chút cái gọi là thần y Y, bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Không giống, A Cốt tỷ tỷ. Tắc Triển Chi mới nói, ta mới vị thần y này, cùng bình thường đại phu khác nhau rất lớn, thủ đoạn kỳ lạ, không theo lẽ thường. Bất tài hắn có thể khởi tử hồi sinh đi, nhưng muốn mới mọc lại thịt từ xương, y bệnh dữ, bản lãnh này lại thật sự có, tuyệt không phải hãm chút có tiếng không có miếng hạng người có thể so sánh. Thật chứ? Tắc Túy Cốt con mắt, nháy mắt phát sáng lên. Nàng một phát bắt được Tắc Triển Chi tay, vội vàng hỏi nói, hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ta hiện tại liền phái người đi mời. Tắc Triển Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Dương Lang vậy không đốc, không có chúng A Cốt tỷ tỷ mỹ nhân kế, cũng không có đôi nàng không có chút nào trồng lưu. Vu môn sự, nàng một ghế cũng không biết đâu. Tất nhiên Dương Lang còn chưa sâu vẫn trong đó, hám liền trả tới kịp. Sau này, ta lại phải thật tốt nhìn xem ghế nhi, bọn hắn nếu là đôi bên cùng có lợi cũng liền thôi, nếu là tỷ tỷ chỉ là một vị địa lợi đàn hắn, thậm chí muốn hố hại hắn, hám ta cũng không phi. Mà lại, Dương Lang không có nói cho A Cốt tỷ tỷ cái này bí mật, lại đối với ta không có chút nào trồng lưu đâu. Như vậy tưởng tượng, Tắc Triển Chi trong lòng lại không hiểu sinh ra mấy phần vui vẻ cùng đắc ý từ khi phát hiện A Cốt tỷ tỷ và Dương Sán tư tình, nàng kỳ thật vẫn luôn có chút bận tâm cùng bất an. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều cảm thấy A Cốt tỷ tỷ tại bất luận cái gì phương diện đều so với nàng ưu tú được nhiều. Bất kể là xuất thân dòng dõi, gia thế bối cảnh vẫn là năng lực cá nhân, dung mạo khí độ, nàng đều xa xa không kịp. Huống chi, sau này A Cốt tỷ tỷ còn muốn thường trú kinh bang, muốn cùng Dương Sán thân cận, muốn gặp hắn, xa so với thân ở Phượng Hoàng Sơn, không thể tùy ý xuống núi tha phương liền được nhiều. Thời gian lâu, Dương Sán có thể hay không dần dần vắng vẻ nàng, trong lòng trong mắt, liền chỉ còn lại A Cốt tỷ tỷ một người. Nhưng bây giờ nàng biết rồi, coi như ngươi là tác gia trưởng nữ, coi như ngươi có bản thân đất phong cùng bộ hạ, coi như ngươi so với ta ưu tú lại nhiều, lại như thế nào? Dù sao, tại Dương Lang trong lòng, ngươi trung quy là không bằng ta, chí ít, hắn nguyện ý đem bí mật nói cho ta biết, nhưng không có nói cho ngươi. Từ Dương Lang chỗ này luận, ngươi thiếu là muội muội. Như vậy tưởng tượng, Tắc Triển Chi cái cằm liền có chút giơ lên, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần bởi vì cảm giác ưu việt mà sinh ra thận trọng cùng đắc ý. Ham thần ý họ gì tên gì, nhà ở phương nào, ta vậy không rõ ràng. Bất quá, hắn rất có thể theo Dương thành chủ một đợt, đi xa nhà làm việc. Đi xa nhà rồi. Tắc Túy Cốt có chút nhíu lên ngươi. Lúc trước không có hy vọng lúc coi như bỏ qua, có thể Tắc Triển Chi đã hỏa đem vị thần y này mới vô cùng kỳ diệu, nhường nàng một lần nữa dấy lên hy vọng, nàng liền cũng không kiềm chế được nữa đáy lòng nội vàng. Tắc Túy Cốt nhịn không được phàn nàn nói, Dương Sán đến tột cùng đi đâu vậy? Hắn thân là một phương thành chủ, kinh khuê quân chính hệ với một thần, hắn không đang ngồi nhà quản sự sao? Ôi, nguyên lai Dương Lang cái gì đều không nói cho nàng. Tắc Triển Chi cái cầm liền ngựa được cao hơn, phiệt chủ hãm bên cạnh cũng không có cái gì động tĩnh, lộ vẻ biết được hắn đi chỗ. Hoặc sĩ, chính là phiệt chủ bàn giao chuyện gì, muốn hắn đi xử lý đi. Ngươi cũng biết, Vu Việt bây giờ ngay tại bí mật chuẩn bị chiến đấu, hắn thân là Vu Việt trọng thần, từ giật sự quân thân. Chờ hắn trở về sau, ta thay tỷ tỷ hỏi một chút. Cũng tốt. Tắc Túy Cốt dù hỏa cảm niệm muội muội quan tâm, có thể thấy được nàng dơ cảm, có chút khoe khoang dáng vẻ, nhưng cũng không nhịn được quan thầm. Cái này từ đầu, da mặt càng ngày càng dày, ngươi và Dương Sán ham ghế chuyện xấu, là có thể thấy hết sao? Đắc ý cái gì sức lực? Xem ra ta được tìm cơ hội xách ghế nàng một lần, có thể xúc bạn không nên đắc ý vong hình, bị người nhìn ra mánh khỏe, đến lúc đó, ngươi có thể thế nào xuống a? Chương 271, Phó Minh, 1, chương 271, Phó Minh, 1, còn chưa đến buổi trưa, lũng thượng thảo nguyên mặt trời còn chưa tích lũy sức chân đạo, ánh nắng nghiêng nghiêng tung xuống, ấm mà không gắt. Gió bọc lấy cỏ xanh mát lạnh cùng dã cỏ linh lăng mùi hương thoang thoảng, lướt qua ngang gối sâu sóng cỏ. Quần quần ở giữa, đem nơi xa phập phồng núi đồi nhuộm loang thành hoàn toàn mông lung bích sắc, ngay cả phía chân trời tuyến đều trở nên lưu hòa. Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu ngang nhau tiến lên, móng ngựa bước qua cây cỏ, tóe lên nhỏ vụ lộ quang. Trong đội ngũ cũng không phải là không xe, kia một người cao bánh xe xe ngựa vững vàng ép qua bãi cỏ, trên xe chất đống liều trướng, nồi chén cùng tăng phồng túi lương. Dương Sán đuổi ngựa bên trên, vẫy đắp một cái to lớn ngựa bao, bên trong đựng lấy Bất Chỉ Phương Phương tặng hắn lũ thượng minh quang. Bộ này khôi giáp, hắn trong đại sảnh lúc liền đã mặc thử rồi. Khôi giáp thực là nam nhân tốt nhất vũ miệng, Tôn Hầu Tử mặc giáp về sau, Mỹ Hầu Vương mới biến thành Úy Hiệp Thiên Điệu Tể Thiên Đại Thánh. Dương Sán mang giáp bộ dáng, đương thời cũng là quả thực kinh diễm Bất Chỉ Phương Phương cùng Phá Đa La. Ánh chiều tà le lói lúc, đội ngũ tại một đầu bờ suối chạy nghỉ ngơi chân. Đầu này dòng suối, có lẽ chính là chặng đường về lúc Dương Sán bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm. Cho nên thừa dịp mục tộc các chiến sĩ dựng liều trướng, đào long bếp, bận bịu nấu uống cái hở, Dương Sán liền mượn tuần tra cớ, tại dòng suối lân cận tinh tế dò xét nhìn, đem quanh mình địa hình khe danh từng cái ghi tạc trong lòng. Mà Phá Đa La Đô Đô lại cùng một đám binh sĩ một dạng, chỉ mặc đầu nghe mũi quần, đi chân đất liền đâm tiến vào suối nước. Hắn bay nhảy chơi đùa hóng mát tắm rửa, thu câm tiếng cười theo cơn gió bay xa, khoái hoạt được rất giống một cái 200 cân hải tử. Bữa tối không tính là tinh xảo, lại là thảo nguyên bên trên nhất địa đạo tư vị. Mang theo ăn thịt cùng hủ tiếu làm chủ, các binh sĩ lại tại phụ cận tìm chút trứng chim, hái chút tươi non dạ cỏ linh lăng, hoặc rau xanh xào, hoặc cùng bày mì thành nhân bánh, mời hai vị quý nhân đánh giá. Dương Sáng cùng Phá Đa La Đô Đô cũng có may mắn phân đến một phần. Ai có thể nghĩ, cái này thường làm trâu ngựa thức ăn ra súc dã cỏ linh lăng, xào sau lại giòn non sướng miệng, mang theo nhàn nhạt hương thơm, thực là khó được mỹ vị. Đợi sát trời triệt để ngầm lộ, bên khe suối người dần dần tan đi, Dương Sán mới đứng dậy đi bờ sông tắm rửa. Lúc này người ít, không cần phải lo lắng quấy đục đáy sông bùn cát, thanh thanh lương lương suối nước tràn qua quanh thân, tẩy đi một ngày phong trần, cũng có thể khiến người trong đêm ngủ được càng an ổn chút. Ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, đội ngũ liền lại lần nữa khởi hành. Gần buổi trưa, phải nên nghỉ ngơi lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba kỵ bóng người, chính là Hắc Thạch bộ lạc tuần tra tại sông Mộc Lan ngoại vi du kỵ cảnh còi. Một phen vận hỏi, xác minh chi đội ngũ này đường đến cùng dụng ý sau, du kỵ lập tức dục ngựa trở về, đem tin tức truyền trở về. Dương Sán một hàng thì qua loa điều chỉnh phương hướng, ở trong đó một tên du còi dưới sự hướng dẫn tiếp tục tiến lên. Lại đi rồi gần nửa canh giờ, liền thấy hơn 10 kỵ khoái mã đối diện chạy nhanh đến. Dẫn đầu người kia dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, cưỡi vốn là một thất toàn thân đen nhánh to con cao lớn, hùng tuấn phi phàm. Có thể trở đi hắn kia to con thân thể, kia ngựa cạnh không hiểu cho người ta một loại tuấn mã như con lừa ảo giác. Cho dù cái này con lừa tại đồng loại bên trong đã là phá lệ cường tráng cao lớn, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ lộ ra thon nhỏ mấy phần. A, ngươi nhìn, đó chính là chúng ta Hắc Thạch bộ đại bộ phận soái, Vất Chỉ Giá đại nhân. Phá Đa La Đô Đô chỉ vào dẫn đầu người kia, hạ giọng đối Dương Sán giới thiệu. Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hành chiêu dục ngựa nên đón, cùng Vất Chỉ Giá cười nói lớn tiếng, theo sau liền ngang nhau đồng hành. Lại qua một lát, liền đã tới Vất Chỉ Giá chú đóng doanh địa. Vất Chỉ Giá nhiệt tình đem muội muội, em rể nên tiến bản thân liều lớn, lúc này phân phó thủ hạ mổ châu nấu dê, chuẩn bị phong phú yến hội khoản đãi hai người. Dương Sán, Phá Đa La Đô Đô, còn có Mộ Dung Hành chiêu hai tên thị vệ thống lĩnh, thì bị dẫn đến một cái khác đỉnh lều trướng dự tiệc. Chúng bên trong rượu thịt bao no, có thể bốn người phân thuộc hai phe, xưa nay cũng không giao tình, một cách tự nhiên liền đều chiếm một phương bàn dài, các dùng một cái mâm thức ăn. Ngược lại là Phá Đa La Đô Đô tính tình thân thiện, chủ động đem chính mình bàn ăn chuyển đến Dương Sán bên người, một bên miệng lớn gặm thịt dê, chén lớn rót lấy rượu mạnh, một bên tại Dương Sán hữu ý vô ý dưới sự dẫn đường, lại nhải nói nổi lên Hắc Thạch bộ lạc nội tình. Đại bộ phận soái Bất Chỉ Giá là chúng ta trước Khả Đôn nhi tử. Trước Khả Đôn cả đời này liền sinh một trai một gái, chính là chúng ta công chúa và Bất Chỉ Giá đại nhân. Hắn đem một bát rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, quệt miệng sừng vết rượu, lại nắm lên một khối mập chảy mỡ nấu thịt dê, miệng lớn gặm, mơ hồ không rõ hừ hừ. Vương huynh đệ, ngươi nói lần này chư bộ hội mình, như thế chuyện trọng yếu, chúng ta tộc trưởng đại nhi tử, thế nào ngược lại đi thủ ngoại vi cảnh giới? Vậy còn phải hỏi, thất sủng thôi. Dương Sáng nước mắt, ra vẻ nghi hoặc mà hỏi, ồ, hẳn là vị này Bất Chỉ Giá đại nhân không triển vọng, trêu đến tộc trưởng không thích. Vì sao kêu không triển vọng? Còn không phải tộc trưởng đại nhân chuyện một câu nói. Phá Đa La Đô Đô nhất miệng, mang theo vài phần bất bình chi ý, ngươi vậy tận mắt nhìn thấy, Giá đại nhân kia dáng người, kia khí độ, xem xét chính là cái năng trinh thiện chiến nhân vật hung ác, thế nào sẽ không triển vọng. Lại nói, Giá đại nhân nắm trong tay lấy chúng ta Hắc Thạch bộ lạc ba thành nhân khẩu cùng binh lực, cá nhân vũ lực càng là dũng mãnh vô cùng, thủ hạ còn có một chi tinh nhuệ thiết kỵ, bằng cái gì nói hắn không được. Dương Sán chậm dần động tác, nhẹ nhàng cắt lấy trong mâm thịt dê, giống như tùy ý nói, Giá đại nhân tay cầm bộ lạc 1/3 binh mã, như vậy quyền thế, theo lý thuyết, nên là cực thụ tộc trưởng coi trọng mới là. Huynh đệ nha, thảo nguyên bên trên môn đạo, ngươi có thể cũng không đã hiểu. Phá Đa La Đô Đô khoát tay áo, thấp giọng. Chúng bên trong còn có Mộ Dung Hành chiêu hai tên thị vệ thống lĩnh, loại này bộ lạc được nhà, chung quy là việc xấu trong nhà, không tiện để ngoại nhân nghe qua, cho dù những người ngoài kia có lẽ sớm đã lòng dạ biết rõ. Giá đại nhân trong tay ba thành nhân khẩu cùng binh mã, không phải tộc trưởng cho hắn. Kia là trước Khả Đôn mẫu tộc thế lực, vốn là tâm hướng Giá đại nhân, cam tâm tình nguyện thụ hắn điều khiển. Người cho rằng, không thông qua Giá đại nhân gật đầu, tộc trưởng có thể điều động được rồi những người kia. Hắn dừng một chút, hung hăng gặm hai ngụm trong tay thịt xương, vừa tiếp tục nói, trước Khả Đôn phải đi trước, người một hùng, tộc trưởng đại nhân liền lập tức đem sủng ái nhất đào dở vợ người đỡ thành rồi mới Khả Đôn. Tộc trưởng sủng ái đào dở vợ người liên đối lấy vậy thiên vị đào dở vợ nhân sinh mấy cái con cái, trong đó lại lấy hai bộ soái Bất Chỉ lãng nhất cho hắn trái tim. Dứt lời, hắn đông nhiên đem gặm được sạch sành xanh thịt xương ném vào trong mâm. Xương kia nguyên bản cuốn lấy hơn một cân trọng dê béo thịt, bất quá thời gian qua một lát, liền bị hắn ăn đến một tia không dư thừa. Phá Đa La Đô Đô có chút nghiêng người sang, dùng mỡ đông nước đọng đại thủ khép lại miệng, tiến đến Dương Sán bên hai, thanh âm ép tới thấp hơn. Theo ta thời à, tộc trưởng đại nhân tâm tư, là muốn sau này để hai bộ soái bất chỉ lãng kế thừa tộc trưởng chi vị. Dương Sán vẫn như cũ chậm rãi cắt lấy thịt dê, dùng mũi dao đâm lên một khối nhỏ, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Nơi này thịt dê thật là cực phẩm, nửa điểm mùi vị cũng không, chất thịt tươi non màu mỡ, vào miệng tan đi. Chế biến thức ăn chi pháp vậy cực giản đơn, chỉ cắt hai mảnh lá hương, nắm chặt một thanh cắt hành, lại rót nhập thanh tịnh suối nước chấm hầm, quen sau giải lên một thanh muối thô, chính là cực hạn mỹ vị, không cần dư thừa gia vị đắp lên. Hắn ngay lấy thịt dê, chậm rãi nói, ồ, như thế nói đến, vị này hai bộ soái nhất định là có cái gì trô hơn người a. Trô hơn người? Có a. Phá Đa La Đô Đô cười nhạo, hắn lớn nhất trô hơn người chính là có một cái hội lấy nam nhân niềm vui nương a. Như thế nói, hai bộ đẹp trai bản sự không bằng đại bộ phận soái. Dương Sán thuận hắn xin hỏi nói, hắn cho đại bộ phận soái sách giày cũng không xứng. Phá Đa La Đô Đô khịt mũi coi thường, lại nắm lên một khối nấu được mềm nát thịt dê, miệng lớn gầm lên, kia bất chỉ lãng xấu xí, da miệng thịt mềm, thân thể yếu đuối giống như cái con gà con đồng dạng, bằng cái gì cùng dã đại nhân so? Luận võ lực, luận hy vọng, luận thủ hạ binh lực, hắn dạng nào có thể so sánh được dã đại nhân. Chương 271, Phó Minh 2, chương 271, Phó Minh 2, thì ra là thế. Dương Sán nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút chớp động, đầu ngón tay vướt ve dao an bên dưới, trong lòng sớm đã tính toán ra. Hắn mục đích của chuyến này vốn là phá hư chư bộ hội minh, bây giờ chủ trì hội minh hắc thạch bộ lạc nội bộ cảnh có như vậy bén nhọn gia đình mâu thuẫn, quyền lực phân tranh, cái này chưa hẳn không phải một cái thời cơ lợi dụng. Chỉ là, Vất Chỉ Giã cùng Vất Chỉ Phương Phương hai huynh muội này, đến tột cùng có hay không tranh đoạt tộc trưởng chi vị dã tâm, còn cần chậm rãi thăm dò, không thể nóng đội. Tiến hội hơn phân nửa, đám người cơm nước no nê, thị nữ bưng lên trà bơ, thuần hậu hương khí khắp đầy lều trướng. Vất Chỉ Giã bỗng nhiên nhìn về phía muội muội, trên mặt lộ ra mấy phần ôn hòa ý cười, mở miệng nói ra, "Tiểu muội, trước đó vài ngày, ta tìm kiếm đến một thất ngựa tốt, phẩm tướng thật tốt, dẫn ngươi đi nhìn một cái." Không đợi Mộ Dung Hoành Chiêu đứng dậy, Vất Chỉ Giã liền chuyển hướng hắn, cười nói, "Em rể, ngươi một đường vất vả, lại tại trong trướng nghỉ ngơi một chút. Ta cùng với tiểu bội đi một lát sẽ trở lại." Mộ Dung Hoành Chiêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, lập tức lại khôi phục ôn hòa ý cười, gật đầu đứng tiếng, "Tốt, đại ca cùng tiểu bội tự tiện là được." Dứt lời, nửa lên thân thể liền một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, bưng lên trà mơ, khoan thai uống lên. Vất Chỉ Giã mang theo Vất Chỉ Phương Phương đi ra liều lớn, trực tiếp hướng vòng ngựa doanh địa đi đến. Vất Chỉ Giã xuất nụ cười trên mặt rút đi, lộ ra mấy phần ngưng trọng, "Tiểu muội, ngươi lúc trước trong thư nói, lợi dụng ngốc phát bộ lạc kế hoạch, cụ thể là an bài như thế nào? Việc này có thể thực hiện sao?" Lúc trước thư từ qua lại, Vất Chỉ Phương Phương biết cũng có hạn, duy nhất có thể xác định, bất quá là ngốc phát lạc thạch đâm thầm đầu nhập vào, rất nhiều chi tiết vẫn chưa nói tỉ mỉ. Lần này hai người gặp gỡ bất ngờ vốn là sớm có ước định, chỉ vì tránh đi người bên ngoài thái mắt, thương nghị thật kỹ lưỡng cái này tập kích bất ngờ sông Mộc Lan cụ thể đối sách. Vất Chỉ Phương Phương chậm dần bước chân, nói, "Ngốc phát bộ lạc hơn một năm nay đến, chịu đủ xung quanh các bộ chèn ép gạt bỏ, sớm đã không còn ngày xưa rầm rộ. Bây giờ tuy nói vẫn là đại bộ lạc giá đỡ, có thể những cái kia phụ thuộc với bọn họ bộ lạc nhỏ, sớm đã lòng người tăng dã, lặng lẽ cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Chỉ cần lần này Mộc Lan hội minh thành công, các bộ thế lực hợp tung, ngốc phát bộ lạc liền không còn nơi sống yên ổn, chỉ có một con đường chết." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Bởi vậy, ngốc phát ố riêng chỉ có thể dốc toàn lực. Hắn từ bộ lạc bên trong chọn lựa 800 tên chọc đầu thị tinh nhuệ, phân đóng vai thành 4 chi thương đội, giấu giếm binh khí, dự định thừa dịp hội minh thời điểm, tập kích bất ngờ sông Mộc Lan, xáo trộn chúng ta bố trí." Vất Chỉ Giã vừa đi, một bên tinh tế suy tư mọi lời nói, lông mày cau lại. Lúc trước trong thư vẫn chưa đề cập như vậy tận kẽ an bài, như là binh lực bố trí, con đường tiến tới chờ chi tiết, hắn giờ phút này mới lấy biết được. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến bảng gỗ một bên, Vất Chỉ Giã đưa tay đẩy ra bảng gỗ, cùng muội muội cùng nhau đi đến đằng ngựa, một bên làm bộ đánh giá cột bên trong tuấn mã, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Nơi này bốn phía trống trải, chỉ có nuôi thả ngựa nô bộc xa xa đứng, nghe không được hai người nói chuyện, không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Ta nguyên bản dự định là thừa dịp lần này hội minh, Vất Chỉ liệt rời đi bộ lạc chủ doanh cơ hội, xếp binh khởi sự, những ngày này, vậy đã bí mật làm rất nhiều chuẩn bị. Bây giờ ngươi đưa ra mượn nhờ ngốc phát bộ lạc lực lượng, đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Vất Chỉ Giã trong giọng nói mang theo vài phần bất an, ta cuối cùng cảm thấy đem thành sự mấu chốt giao đến ngoại nhân trong tay quá mức mạo hiểm, trong đó không thể khống địa phương nhiều lắm. Trong miệng hắn lại gọi thẳng phụ thân Vất Chỉ Liệt danh tự, trong giọng nói không có nửa phần phụ tử ôn nhu. Hiển nhiên hai cha con này ở giữa ngăn cách sớm đã sâu đến vô pháp điều hòa, tình phụ tử sớm đã đoạn tuyệt. Vất Chỉ Phương Phương nhẹ nhàng mơn trớn bên cạnh một tấc tuấn mã lông bẩm, chậm rãi nói, đại ca, tuy nói thảo nguyên bên trên nắm tay người nào lớn, ai xương cốt cứng rắn liền ai xương vương, thế nhưng là lương lịch phụ thân công nhiên khởi sự, cuối cùng sẽ rơi xuống đeo danh, đồng thời cũng sẽ gặp phải trong tộc càng lớn lực cản. Nhưng nếu là giả chọc đầu nhân thủ đảo loạn hội minh, lại từ ngươi ra mặt bình định loạn cục, thuận thế ủng ngươi thừa vị, chính là danh chính ngôn thuận. Kể từ đó đã có thể tránh thoát lương lịch phụ thân đeo danh, cũng có thể càng nhanh thu phục toàn bộ hắc thạch bộ lạc, nhất cử lưỡng tiện. Vất Chỉ Giã trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, trong mắt bất an qua loa rút đi, trầm giọng nói, ngươi nói có đạo lý, là ta quá mức nôn nóng rồi. Chỉ là ta vẫn như cũ lo lắng ngốc phát bộ lạc người có thể hay không thành sự, dù sao việc này can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm sai lầm. Đại ca yên tâm. Vất Chỉ Phương Phương tỉnh táo nói, nguyên bản kế hoạch của chúng ta liền chưa đem ngốc phát bộ lạc tính ở bên trong, bây giờ có bọn hắn tham dự, có thể thành tốt nhất, cho dù không thành chúng ta cũng có hậu thủ. Đến lúc đó chỉ cần mượn cớ ngốc phát bộ lạc chi danh, phái người một nhà sự thành hắn sự, vẫn như cũ có thể đạt tới mục đích. Lui một vạn bước nói, cho dù hai đường đều bại, chúng ta cũng có thể trở về kế hoạch ban đầu, xiết binh khởi sự, không cần quá phận do dự. Bất chỉ dã nghe vậy, triệt để yên lòng, đưa tay vô vô cổ ngựa, trầm giọng nói, tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ta mỗi ngày đều sẽ phái người hướng Bất Chỉ liệt báo cáo sông Mộc Lan ngoại vi tuần tra tin tức, đồng thời thống kê doanh địa tiếp tế tình huống. Nhân cơ hội này, ta sẽ an bài một cái tâm phúc, chuyên môn phụ trách cùng ngươi liên lạc. Người bên kia có bất kỳ tình huống, đều có thể thông qua hắn kịp thời chuyển ta biết, không được không may xuất hiện. Yên tâm đi đại ca. Bất Chỉ Phương Phương nói, Ngốc Phát Lạc Thạch không muốn bồi tiếp Ngốc Phát Ô Diên cùng nhau chết, âm thầm đầu nhập ta. Hắn coi là, đầu nhập ta chính là đầu nhập Bất Chỉ liệt đầu nhập Hắc Thạch bộ lạc. Bởi vậy, ta để hắn án binh bất động, một mực theo Ngốc Phát Ô Diên mệnh lệnh làm việc, hắn còn tưởng rằng là Bất Chỉ liệt muốn đem kế liền kế, đem Ngốc Phát Ô Diên tinh nhuệ dụ nhập mai phục. Đến lúc đó, hắn phát hiện không có mai phục, thì sẽ biết ta cũng không có đem chuyện này nói cho Bất Chỉ liệt. Khi đó, sẽ rất khó nói hắn có cái gì phản ứng. Có lẽ, hắn sẽ đem sai liền sai, cũng có thể lập tức chạy trốn. Nhưng hắn một khi chạy rồi, hắn phụ trách công kích kia một mặt, liền sẽ trở thành Bất Chỉ liệt phụ tử phá vòng vây phương hướng. Hừm, cái này đích xác là cái vấn đề. Bất Chỉ dạng nghĩ nghĩ, Triển Mi nói, như vậy đi, ngươi trước đó biết rõ, Ngốc Phát Lạc Thạch phụ trách là phương hướng nào tiến công. Đến lúc đó, ta để giã cách phá 6 lĩnh một đường tinh nhuệ, lặng lẽ đi theo Ngốc Phát Lạc Thạch phía sau, toàn bộ đóng vai chọc đầu tộc nhân bộ dáng. Chờ Ngốc Phát Lạc Thạch phát giác không ổn, vô luận hắn là lầm trận bỏ chạy vẫn là kiên trì tử chiến, hắn phụ trách cái hướng kia, đều sẽ có khác một ngụm đao nhọn cắm đi vào. Tốt. Bất Chỉ Phương Phương ánh mắt mãnh liệt, ta sẽ dẫn người, chờ lấy cuối cùng nhất kết cục. Nếu là Ngốc Phát Ô Diên tập kích bất ngờ thất bại, giã cách phá 6 bên kia cũng không thành công, vậy ta liền tự mình xuất thủ. Khoe miệng của nàng câu lên một vệt lạnh như băng đường cong, cười lạnh nói, Bất Chỉ liệt lúc trước đem ta gả đến mộ dung gia, bất quá là muốn mượn cái này cọc thông ra, trèo lên mộ dung gia cây to này. Nhưng ta như xuất thủ, người bên ngoài sẽ chỉ cho rằng, đây hết thảy đều là xuất từ mộ dung gia gợi ý. Đến lúc đó, mộ dung gia đồng dạng không có lựa chọn nào khác, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem thông gia thẻ đánh bạc cuồng phí a. Vậy cũng chỉ có thể kiên trì ủng hộ chúng ta huynh muội. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn mộ dung gia uy thế, lập tức chạy về Hắc Thạch Cốc, thuần thế tiếp thu toàn bộ bộ lạc. Nói đến chỗ này, Bất Chỉ Phương Phương trên mặt cười lạnh dần dần hóa thành một vệt nghiền ngẫm niềm ai, bây giờ ta đều có chút không bỏ được giết Bất Chỉ lắm rồi. Bất Chỉ dã giải mà hỏi thăm, vì sao? Bất Chỉ Phương Phương hài hước nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi đem đào dở vợ người thu rồi cái phòng. Bất Chỉ lãng gọi ngươi một tiếng phụ thân đại nhân bộ dáng. Bất Chỉ dã nghe được nhịn không được cười lên, hắn nhưng không có mội mội như vậy ác thú vị. Chương 271, Phó Minh 3, chương 271, Phó Minh 3, hắn sở dĩ muốn phát động bình biến, truy cứu căn nguyên, cố nhiên có đối với mâu thân gặp phải bất bình, càng có đối tự thân vận mệnh lo lắng, mâu tộc tiền đồ trách nhiệm. Nếu là Bất Chỉ lãng leo lên tộc trưởng chi vị, hắn nhất định sẽ đứng trước tử vong nguy hiểm. Mà mâu tộc đâu? Mâu tộc không chút do dự đi theo hắn, hắn nhất định phải cũng phải cho người theo đuổi của mình một cái công đạo. Không phải, cuối cùng nhất bỏ mình tuyệt sẽ không chỉ có hắn một người, hắn mâu tộc, vậy chắc chắn bị đắc thế Bất Chỉ lãng một chút xíu chia cắt, thôn vệ. Hai huynh muội thương nghị thỏa đáng, liền quay người đi ra chuồng ngựa. Tiếp tục lên đường lúc, Bất Chỉ Phương Phương trong đội ngũ, liền nhiều hơn một thất 4 tuổi miệng hùng tuấn ô nhã ngựa. Một đường đi gấp, lúc chạm vào tối, Bất Chỉ Phương Phương một đoàn người cuối cùng đã tới sông Mộc Lan. Mặt trời chiều ngã về tây, nguyên bản trống trải bằng phẳng trên đồng cỏ, giờ phút này đã đâm nổi lên từng tòa liều trướng. Những này liều trướng dọc theo quanh co khúc hiệu sông Mộc Lan hai bên bờ trải dọc ra, xa xa nhìn lại, liền giống một lùm bụi mưa sau phá đất mà lên cây nấm. Liều trướng là dựa theo khác biệt bộ lạc phân chia chú đóng khu vực, bởi vậy mỗi tòa trước trướng đều dựng nên lấy chuyên môn cờ sĩ, đồ đằng đồ án khác nhau, nhan sắc năm màu lộn xộn doanh địa ngoại vi mảng lớn trên đồng cỏ, từng cái bộ lạc chiến mã tốt năm tốt ba mà túi đầu gặm ăn tươi non cỏ xanh. Chính vào giữa hè, sông Mộc Lan cỏ cây tốt tươi. Phía khu vực này đã sớm bị Hắc Thạch bộ lạc đơn độc tìm ra tới, cấm chỉ tìm thường mục dân đến đây chăn thả, chính là vì để hội minh lúc các bộ lạc chiến mã có thể lân cận kiếm ăn, giảm bớt chuyển vận cỏ khô phiền phức. Bất Chỉ Phương Phương một đoàn người đến, cũng không có tại trong doanh địa gây nên bao lớn manh động. Từng cái bộ lạc mặc dù có người thoáng nhìn thân ảnh của bọn hắn, cũng chưa từng nhiều nghĩ, càng không cho rằng sẽ có người dám ở nơi đây ý đồ đánh lén. Chỗ này tập kết Tây Bắc Thảo Nguyên bên trên to to nhỏ nhỏ cơ hồ sở hữu bộ lạc, tuy nói mỗi cái bộ lạc cũng chỉ là phát động rồi một chút hộ vệ, nhưng hội tụ lại là toàn bộ Tây Bắc Thảo Nguyên thế lực, ai dám khiêu khích? Bất Chỉ Phương Phương tùy tùng đánh lấy nàng cờ sĩ, dùng ngựa phía trước dẫn đường, vừa mới lái vào nơi đóng quân, liền có phụ trách hội mình tiếp đãi cùng an bài Hắc Thạch bộ lạc người hầu tiến lên đón. Rất nhanh, hắn liền vì Bất Chỉ Phương Phương một đoàn người chỉ định một khối trú đóng nơi đóng quân. Nói là nơi đóng quân, kỳ thực bất quá là một mảnh còn chưa bị người chiếm cứ, địa thế thường thường đồng cỏ, quanh mình ngay cả một tia che chắn cũng không có. Bất Chỉ Phương Phương ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía, màu mắt lạnh lùng. Cái địa phương này cách sông Mộc Lan từ xa, lấy nước cực kỳ không tiện, cách kia mặt tượng trưng cho Hắc Thạch bộ lạc hoạch tâm quyền lực đại kỳ, càng là ngăn lấy hơn phân nửa doanh địa, vắng vẻ được gần gũi bị lãng quên. Có thể nàng rõ ràng trông thấy, doanh địa trung tâm khu còn có mảng lớn địa thế ưu biệt, tới gần nguồn nước nhàn rỗi bãi cỏ, nhưng lại chưa phân phối cấp nàng. Bất Chỉ Phương Phương cười lạnh, phụ trách tiếp đãi, an bài các phương quý khách chính là nàng nhị ca Bất Chỉ Lãng. Người này rõ ràng là chịu nàng nhị ca gợi ý, tận lực làm khó dễ, nhục nhã với nàng. Liên để ngươi lại cản rỡ một trận. Bất Chỉ Phương Phương ở trong lòng lạnh lùng nói, lạnh nhạt phân phó nói, ngay tại chỗ cắm doanh trại, an bài cảnh giới. Kia tiếp dẫn người hầu nguyên bản còn có mấy phần thất vọng, bởi vì bất chỉ Phương Phương huynh muội tuy nói không nhận tộc trưởng đại nhân sủng ái, nhưng đều là có được lãnh địa cùng thuộc dân thực quyền quý tộc. Vị công chúa điện hạ này xưa nay tính tình cương liệt, thật muốn nổi cơn giận, chính là đau nhức đánh hắn một trận, chắc hẳn hai bộ soái cũng sẽ không vì hắn đòi lại công đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, bất chỉ Phương Phương thế mà nuốt giận vào bụng, không có phát tác. Như vậy mềm yếu ngược lại làm cho kia người hầu sinh ra mấy phần ngu kiến, qua loa mà nói, công chúa cùng rể quý đi đầu giản xếp đi, dưới mắt các phương thủ lĩnh chính lần lượt chạy đến, tiểu nhân còn muốn tiến đến nên đón, cũng không phục hồi. Dứt lời, hắn vậy không đợi bất chỉ Phương Phương gật đầu đáp ứng, liền một nhóm đầu ngựa, nên ngang rời đi. Mộ Dung Hoành Chiêu ngay tại một bên, mắt thấy thê tử thụ này làm đụng, hắn lại thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hai bộ soái bất chỉ lãng cô y vắng vẻ bất chỉ Phương Phương, cũng không có đánh chó không nhìn mặt chủ nhân ý tứ. Hắc Thạch bộ lạc cùng Mộ Dung gia tộc lẫn nhau cần, tương hô ỷ bảo, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Một trận chính trị thông gia, càng là song phương củng cố quan hệ tất yếu thủ đoạn. Lúc trước song phương thương nghị thông gia lúc, từ thân phận, niên kỷ, bất chỉ gia chỉ có bất chỉ Phương Phương thích hợp nhất, bởi vậy liền chọn nàng. Có thể bản thân nàng đối với cái này hai thế lực lớn kết hợp lại cũng không trọng yếu chỉ là nàng thân phận. Hai đại gia tộc đều cần thông qua nàng bực này thân phận một nữ nhân xem như môi giới sinh ra một cái có được song phương huyết thống người thừa kế, dùng cái này khóa lại hai nhà lợi ích. Trừ cái đó ra, nàng với Hắc Thạch bộ lạc, với Mộ Dung gia tộc không còn gì khác tác dụng. Bởi vậy, bất chỉ lãng đối bất chỉ Phương Phương làm đủ, bất quá là nhằm vào nàng cá nhân, cũng không có nghĩa là coi thường hắn vị này Mộ Dung gia trưởng tử, hắn cần gì phải can thiệp vào. Đợi kia người hầu đi xa, bất chỉ Phương Phương mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Hoành Chiêu, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, "Phu quân, chúng ta cùng đi gặp thấy phụ thân đại nhân đi." Mộ Dung Hoành Chiêu khẽ gật gù, "Lẽ ra nên như vậy." Bất chỉ Phương Phương lại đối Dương Sán nói, "Ngươi đi theo ta." Dứt lời, nàng liền thúc mạnh ngựa, dùng ngựa hướng sông Mộc Lan thượng du phóng đi. Nơi đó chính là kia mặt Hắc Thạch bộ lạc đại kỳ vị trí, cũng là tộc trưởng bất chỉ liệt chủ doanh địa. Mộ Dung Hoành Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, dùng ngựa theo sát hắn sau, hắn bên người một tên thị vệ thủ lĩnh thấy thế, vậy lập tức đi theo. Trăm kỵ nhượng bộ tương đương với cảnh vệ quân, chủ yếu phụ trách xác định vị trí đóng giữ, mà đột kỵ tướng thì cùng cấp với giã chiến quân, là toàn bộ cơ động tinh nhuệ. Dương Sáng thân là đột kỵ tướng, vốn là gánh vác hộ vệ bất chỉ Phương Phương an toàn chức trách. Chỉ là hắn vừa mới nhập ngũ đầu nhập, bất chỉ Phương Phương sợ hắn không rõ ràng chức trách của mình vị trí, mới cố ý nhắc nhở một câu. Dương Sáng nghe xong, lập tức tháo ngựa bao, xách ngựa đuổi theo. Hắn cái này đột kỵ tướng, dưới mắt vẫn chỉ là ánh sáng cán tư lệnh. Chỉ vì hắn vừa mới đầu nhập bất chỉ Phương Phương, liền lập tức theo nàng cùng nhau chạy đến sông Mộc Lan, còn chưa có thời gian tiếp nhận bản thân đất phong cùng con dân. Mà đất phong phân chia, con dân di chuyển cùng giao tiếp, đều không phải thuận miệng một câu phân phó liền có thể hoàn thành sự, ở giữa liên lụy rất nhiều, toàn bộ quy trình xuống tới, vậy có phần tốn thời gian này. Một khi lãnh địa cùng con dân tới tay, hắn liền có thể bắt đầu tổ kiến bản thân đột kỵ binh. Mà chi này đột kỵ binh chủ lực quân số, tự nhiên muốn từ hắn lãnh địa con dân bên trong chọn lựa dựa theo thảo nguyên bộ lạc quy củ, một trướng hoặc một hộ, ít nhất phải ra một tên tráng đinh, sắp xếp trong quân, chờ đợi điều khiển. Hắc Thạch bộ lạc chủ trướng, chú đóng trên sông Mộc Lan du một nơi qua loa nổi lên sườn đất phía trên. Phía khu vực này vốn là mở mang bằng phẳng đồng cỏ, chỗ này hơi cao địa thế, đã để chủ trướng doanh trở thành sông Mộc Lan bên trên tầm mắt tốt nhất, vị trí cao nhất vị trí. Đứng ở chỗ này, có thể đem hơn phân nửa hội minh doanh địa thu hết vào mắt, đã có quan sát tứ phương uy nghiêm, vậy dễ dàng cho quan sát quanh mình động tĩnh, phòng bị bất trắc. Lều bạt bày chính giữa, đứng sừng sững lấy một đỉnh phá lệ khoát đại lều trướng, so quanh mình sở hữu bộ lạc lều bạt cũng cao hơn đại hùng tráng. Mành lều do dày đặc đen nhung may biên giới thêu lên tỉ mỉ tơ bạc, hiển thị rõ tộc trưởng chuyên môn tôn quý cùng uy nghiêm. Trước trướng đứng thẳng một cây trượng cao cây gỗ, cán đỉnh tung bay lấy một mặt màu đen đại kỳ, mặt cờ bên trên thêu lên một con dương cánh muốn bay hùng ưng. Ưng chào sắc bén, mắt ưng như đuốc, sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn xông phá mặt cờ, bay lượn với thảo nguyên trên trời cao. Chương 271, Phó Minh 4, chương 271, Phó Minh 4, Dương Sán ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ được, bất chỉ Phương Phương thành chủ trên lá cờ, vậy thêu lên một đầu dương cánh hùng ưng, có thể hai người nhưng lại có hoàn toàn khác biệt đánh dấu. Mặt này chủ trướng trên cờ lớn thân ưng xung quanh, bao quanh một vòng chói mắt viền vàng, kia là Hắc Thạch tộc trưởng đặc lưu biểu tượng, là quyền lực cùng địa vị trực tiếp hiện lộ rõ ràng. Nơi đây không tính là có đơn độc phân chia doanh trại bộ đội giới hạn, chí ít tại vào ban ngày, từng cái bộ lạc doanh địa tương hỗ tiếp giáp, lều trướng tương liên, nhân mã qua lại cũng không rõ ràng ngăn trở. Bởi vậy, Dương Sán bốn người một đường đi tới, dọc đường tuy có các bộ lạc người hầu cùng chiến sĩ qua lại xuyên qua, nhưng lại chưa gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, một đường thông suốt không trở ngại, đi thẳng tới chủ màn cửa trước. Chỉ có chủ màn cửa khẩu, bầu không khí hơi có vẻ trang nghiêm, bốn tên thân mang giáp da võ sĩ án đao đứng trang nghiêm, thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn là bất chỉ liệt thiếp thân thân mình, tự nhiên nhận ra bất chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu. Gặp một lần hai người tung người xuống ngựa, chậm rãi đi tới, bốn tên võ sĩ lúc này cùng nhau không người, tay phải xoa ngực, cùng kính hành lễ. Tiểu nhân gặp qua công chúa, rể quý. Bất chỉ Phương Phương thần sắc lạnh nhạt, phụ thân ta ở đây sao? Bẩm công chúa, tộc trưởng ngay tại trong trướng. Cầm đầu võ sĩ không người trả lời, ngựa khí cung kính, công chúa xin chờ một chút, tiểu nhân cái này liền nhập sổ bẩm báo. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng vén lên mảnh lều, đi vào. Thời gian qua một lát, tên kia võ sĩ từ trong trướng đi ra, không người nói, công chúa, rể quý, mời vào trướng. Trước trướng hai tên võ sĩ đem tấm màn trái phải vẩy một cái, Mộ Dung Hoành Chiêu dẫn đầu cất bước, thong dong đi vào trong trướng, bất chỉ Phương Phương theo sát hắn sau. Dương Sán vừa tới được đến thoáng nhìn trướng bên trong một góc tình hình, kia hai phiến mảnh lều liền đã chậm rãi rơi xuống. Vừa rồi cái nhìn kia, Dương Sán chỉ thấy trong trướng đứng một người, dáng người khôi ngô cao lớn, lưng dài vai rộng, cùng mất chỉ dã giống nhau đến mấy phần. Người kia mặt mũi tràn đầy nồng đậm râu quai nón, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như ưng đôi mắt. Không cần suy nghĩ nhiều, người kia tất nhiên chính là Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng, vớt chỉ rồi. Dương Sán thấy mình không cần nhập sổ, liền yên lặng hướng chủ trướng bên cạnh lui lại mấy bước, tìm rồi một nơi tầm mắt mở mang vị trí đứng vững. Hắn nhìn như tùy ý đứng lặng, ánh mắt dĩ nhiên đã lặng yên quét ra, bất động thanh sắc đánh giá quanh mình hết thảy. Ánh mắt của hắn lướt qua Hắc Thạch bộ lạc chủ trướng xung quanh lều trướng, âm thầm ghi lại mỗi một lều vài vị trí, lớn nhỏ cùng bố cục. Hắn lại mượn quan sát qua lại người hầu cùng chiến sĩ cơ hội, yên lặng đánh giá lấy nơi đây hộ vệ số lượng, bố phòng điểm yếu. Những chi tiết này, nói không chừng về sau hắn hay dùng được. Đương nhiên, từ cách vật trì liệt chủ trướng cách đó không xa, một đỉnh hơi có vẻ tinh xảo phó màn cửa khẩu, trước sau đi ra ba người tới. Một người cầm đầu dáng người thon dài thẳng tắp, người này thân mang tiên ti tộc kiểu dáng tay áo lớn trường bào, vải áo lộng lẫy. Nhưng hắn nhưng lại chưa tuân theo tiên ti tộc nam tử cạo tóc kết biện tập tục, ngược lại như người Hán bình thường, đem sợi tóc đen xì kéo thành búi tóc, dùng một cây ngọc châm cố định. Như thế thanh nhã khí chất, ngã cùng quanh mình thô kệch hảo phong thảo nguyên Hán tử không hợp nhau. Hai người khác, một người ước chừng 30 tuổi trên dưới, thân hình thô kệch rắn chắc, rộng eo tròn, trên đầu tóc bốn lọn biện, trên mặt khắc lấy mấy đạo nhàn nhạt mặt sẹo, ánh mắt hung hãn, mặt mũi tràn đầy hung hãn sắc. Mà ở cái này manh thu giống như tráng hán bên cạnh, lại đứng một vị chừng 20 mỹ nhân. Nàng này dung mạo cực kỳ xuất chúng, có người sủ gù a đặc hữu ơn âu ngữ hệ người da trắng đặc thù, sóng mũi cao, thâm thúy hốc mắt, một đôi quyến rũ mắt đào hoa. Con ngươi của nàng là nhàn nhạt màu nâu, tựa như hai viên ngâm ở thành tuyển bên trong hồ phách, đã trong suốt lại mị hoặc. Nàng quần áo cũng cùng tiên ti tộc phục sức khác biệt, trên thân là một cái sắc thái diễm lệ ngắn khoản đai lưng sa y, hạ thân là rộng rãi vung hoa váy dài, càng giống sủ gù a tộc phục sức. Thảo nguyên mục trong tộc yêu nhất gia mỹ nữ, đẩy lên hàng đầu sủ gù a tộc, tiếp theo là thổ dục hồn, lần nữa chính là trắng hung nô. Cái này ba cái bộ tộc có nhiều người da trắng cùng người da vàng hôn huyết tộc nhân, bởi vậy gồm cả hai phe vẻ đẹp, dung mạo xuất chúng người rất nhiều. Lại thêm người sủ gù a thiện với buôn bán, bởi vậy thảo nguyên bên trên rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc đều nguyện ý hướng tới sủ gù a tộc cầu hôn thế tử, đã có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể thu hoạch được đại bút đồ cưới. Như vậy xem ra vị này 30 tuổi trắng hán, tất nhiên là một cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh, mà vị này sủ gù a mỹ nhân chính là thê tử của hắn rồi. Quả nhiên, liền gặp ba người tại phó màn cửa khẩu đứng vững, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, ngựa khí có chút thân thiện. Theo sau, vị yêu mặt mày thanh tú, kéo người hắn đuôi tóc tuổi trẻ nam tử liền cười to lên. Hắn ngữ khí cởi mở, mang theo vài phần cố ý nhiệt tình. Ha ha, Bạch Nhai đại vương, Vương phi điện hạ, người ta tuy là lần đầu gặp nhau, cũng đã mới quen đã thân, rất cảm thấy hợp ý à? Đợi một lan hội minh kết thúc mỹ mãn, dám mời hai vị theo ta trở về Hắc Thạch bộ lạc làm khách, để bất chỉ lãng sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt khoản đãi hai vị. Bất chỉ lãng. Dương Sán trong lòng không khỏi hơi động một chút, ánh mắt đống nhiên ngưng tại nam tử trẻ tuổi kia trên thân. Nguyên lai, hắn chính là phá đa la đô đô trong miệng cái kia xấu xí, yếu đến giống con gà con nhi chỉ biết cậy vào mẫu thân sủng ái lấy phụ thân niềm vui hai bộ soái. Dương Sán nhìn một chút, người này ước chừng 24-25 tuổi tác, mặt mày có chút thanh tú, cái cằm có chút lệ nhọn, lông mày mắt nhỏ dài, màu da trắng nõn, thân hình gầy gò, khí chất ôn nhuận. Muốn nói hắn không đủ khỏe mạnh, thư quyển khí quá nồng nặc, cái kia ngược lại là không sai, nhưng vô luận như thế nào, vậy cùng xấu xí con gà con nhi không liên quan á. Ánh mắt lưu chuyển, Dương Sán ánh mắt lại rơi vào vị kia được xưng Bạch Nhai đại vương tráng hán trên thân. Lúc đến trên đường, hắn tử phá đa la đô đô trong miệng, vụn vụn vặt vặt hiểu rõ một chút thảo nguyên bên trên thế lực phân. Ở mảnh này Tây Bắc thảo nguyên bên trên, tuy nói tiên ti tộc là chủ thể bộ lạc, nhưng là không thiếu cương, để, sát xiết, thổ dục hồn, su cụ ạ, cao xe, mẹ nó chờ nhiều cái dân tộc cùng bộ lạc. Tây Bắc tứ đại trong bộ lạc, có một cái không phải tiên ti tộc bộ lạc, đó chính là Bạch Nhai bộ lạc. Bạch Nhai bộ lạc lấy đê tộc người làm chủ, hán tộc trưởng xưng vương, nghĩ đến chính là trước mắt vị tráng hán này rồi. Bạch Nhai Vương Tiếu lấy chắp tay nói, hai bộ soái khách khí, nhất định, nhất định. Lúc này, Bạch Nhai Vương thị vệ dắt tới hai thất tuấn mã, Vất Chỉ Lãng thấy thế, lúc này xông về phía trước một bước, chủ động dắt Bạch Nhai Vương dây cương, cung kính nói, Bạch Nhai đại vương, mời lên ngựa. Bạch Nhai Vương trong lòng nao nao, lập tức cảm thấy lửa thụ. Hắn tuy là có thể cùng Vất Chỉ Liệt địa vị ngang nhau một phương thế lực thủ lĩnh, thế nhưng không có tư cách để Vất Chỉ Liệt tái tử vì hắn dẫn ngựa rơi trong vắt ta. Bạch Nhai Vương không chối từ nữa, đưa tay bị điền, xoay người mà lên. Vất Chỉ Lãng thì một tay khẽ kéo cương ngựa, một tay như ôm ấp nguyệt, bảo hộ ở Bạch Nhai Vương phía sau, rất sợ hắn ngã xuống. Chờ Bạch Nhai Vương tại trên lưng ngựa ngồi bước vàng, hắn mới hai tay đem dây cương cung kính dâng lên. Bạch Nhai Vương chấp cương nơi tay, đối Bất Chỉ Lãng cảm nhận lập tức tốt đẹp. Hắn cũng biết Hắc Thạch bộ lạc nội bộ phân tranh, biết rõ Bất Chỉ Liệt cố ý để con thứ Bất Chỉ Lãng kế thừa đại vị. Bây giờ xem ra, cái này hai bộ xoáy là một thức thời, ngày sau Hắc Thạch bộ lạc nếu thật sự vì tộc trưởng chi vị nổi lên tranh chấp, ta Bạch Nhai bộ lạc liền đứng đội hắn Bất Chỉ Lãng lại như thế nào. Chờ Bạch Nhai Vương vào chỗ, Bất Chỉ Lãng tiếp tục đóng vai ngựa đồng, quay người đoạt lấy sủ gù ạ Vương phi dây cương, một mực cung kính mời Vương phi lên ngựa. Đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí, cực điểm ân cần tương tự là như ông ấp nguyện, nâng đỡ đề phòng, cực điểm chú đáo. Dương Sán đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Như vậy túi thấp làm tiểu nhân tư thái, nghĩ đến kia đại bộ phận soái Bất Chỉ Giã là nhất định không làm được. Thế nhưng là, Bất Chỉ Lãng một cái cực gần nút động tác, lại làm cho Dương Sán con ngươi co rụt lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù Bất Chỉ Lãng động tác cực nhanh, lại thêm Tuấn Mã Trô đứng che chắn, cùng với Bất Chỉ Lãng áo bào rộng, tay áo lớn điểm hộ, không quá dễ dàng gọi người phát giác. Nhưng Dương Sán thân thể trải qua thần đan cải tạo, lục thức sớm đã viễn siêu thường nhân, cho dù là như vậy thoáng qua liền mất nhỏ bé động tác, cũng bị hắn nhìn được một thanh hai vừa rồi Bất Chỉ Lãng hư đỡ sủ gù ạ Vương Phi lên ngựa thời điểm, mượn áo bào rộng, tay áo lớn điểm hộ, sờ soạn Vương Phi cái mông a. Bạch Nhai Vương Phi tại trên lưng ngựa ngồi bước vàng, cúi đầu nhìn về phía Bất Chỉ Lãng, như cười như không, như giận còn tiểu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác bị hoặc. Theo sau, nàng liền ngồi thẳng thân thể, một bộ đoan trang ưu nhã bộ dáng, phảng phất vừa rồi cái nhìn kia mị hoặc, chỉ là Dương Sán ảo giác. Khẳng định, hắn không nhìn lầm, Bất Chỉ Lãng đích sắc mỏng manh sủ gù ạ Vương Phi, Vương Phi, thích như mật ngọt. Chờ chút, Bất Chỉ Lãng mới vừa nói qua bọn hắn là lần đầu gặp nhau a. Lần đầu quen biết, hắn liền dám cợt nhả một vị Vương Phi, kia Vương Phi chẳng những không buồn, tựa hồ còn thích thú. Tê, vị này hai bộ soái, hẳn là cùng hắn cái kia có thể ôm lấy hắc thạch tộc trưởng hồn phách mâu thân bình thường, là một mị ma a. Chương 272, cạnh Kim Lang, 1, chương 272, cạnh Kim Lang, 1, trong đại trướng phủ lên nặng nề thảm nhị, đèn xương thú thiêu đốt mở nhạt quang. Bất Chỉ Liệt thoáng nhìn nữ nhi bộ kia khôi ngô cao ngất thân hình, lông mày lúc này vận thành một đoàn, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Mục Lan hội minh là chư bộ thủ lĩnh nghị sự trường hợp, ngươi một cái nữ nhi ra lại gần làm cái gì? Vừa dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn về phía Mộ Dung Hoành Chiêu, trên mặt không vui liền nháy mắt tăng dã, tràn ra vui vẻ ý cười, hiền tế, nhanh ngồi. Bất Chỉ Phương Phương xuôi ở bên người tay lặng yên nắm chặt, ngữ điệu nhưng như cũ bình tĩnh, phụ thân, nữ nhi là bồi phu quân cùng đi. Bất Chỉ Liệt liếc xéo nàng liếc mắt, ngữ khí lạnh mấy phần, nam nhi chí tại thiên hạ, nữ tử nên an giữ bổn phận, làm nam nhân vợ, mà không phải như vậy như hình với bóng quân quýt si mê. Lại nói, các ngươi thành thân những năm này, cũng nên thêm dòng dõi rồi. Sinh con dưỡng cái, kéo dài huyết mạch, mới là ngươi nên tận bản phận. Lời này vừa ra, Mộ Dung Hoành Chiêu trên mặt vậy nổi lên mấy phần xấu hổ. Hắn đánh trong đấy lòng chán ghét Bất Chỉ Phương Phương, có thể mỗi lần tiến về Phượng Sổ Thành, đều phải cưỡng chế lấy phản cảm, nhắm mắt đưa nàng huyễn làm bản thân ái thiếp, hoặc là một vị nào đó mong mà không được giai nhân, hiện lực giả ra vớt ve an ủi bộ dáng. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, một cái chạy xuôi nửa phân Bất Chỉ gia tộc huyết mạch dòng dõi, là hắn vững chắc địa vị, lớn mạnh thế lực mấu chốt thẻ đánh bạc. Có thể lại cứ không như mong muốn, Bất Chỉ Phương Phương bụng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hắn công khai mời danh y hỏi bệnh, ngầm tìm khắp thiên phương điều trị, cho ra kết luận nhưng đều là hai người thân thể khỏe mạnh. Như vậy phí tâm phí lực, cuối cùng không thu hoạch được gì, mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào, hắn từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải. Nhạc phụ nhìn như tại trách cứ Bất Chỉ Phương Phương, có thể dòng dõi sự tình vốn là cần nam nữ đồng tâm, lời này nghe vào hắn trong tai, ngược lại giống như là ám chỉ hắn vô năng. Mộ Dung Hoành Chiêu đội vàng lung túng đánh gãy Bất Chỉ Liệt, cười nói, nhạc phụ nói cực phải, con rể cùng Phương Phương, chắc chắn thêm ít sức mạnh. Bất Chỉ Liệt lúc này vậy phát giác, ngay trước con rể gặp mặt nói chuyện dòng dõi sự tình có chút không ổn, liền quay người bước đi thong thả về kỳ án sau ngồi xuống, ngựa khí qua loa hòa hoãn lại. Lần này Mộc Lan hội mình, Thảo Nguyên chư bộ trừ chút giải rác tiểu tộc, toàn bộ đáp ứng lời mời mà tới. Ta muốn mượn đàn áp ngốc phát bộ lạc cái này thất con sâu làm dầu nổi canh thời cơ, dẫn đầu tổ kiến Thảo Nguyên liên minh. Việc này không thiếu được Mộ Dung gia hết sức giúp đỡ, hiện thế có thể được nhiều giúp lao phu một thành. Mộ Dung Hoành Chiêu hạ thấp người thi lễ, ngựa khí khẩn thiết mà nói, Mộ Dung thị cùng Bất Chỉ thị vui buồn có nhau, vinh nục tướng y đi trợ nhạc phụ đăng đỉnh liên minh giải chi vị, chính là trợ Mộ Dung gia lớn mạnh, con rể ổn thỏa toàn lực ứng phó. Gia phụ đã nhắc nhở, lần này minh hội, con rể đại diện toàn quyền Mộ Dung thị, mọi việc có thể tùy cơ ứng biến. Bất Chỉ liền nghe vậy, đồng nhiên vô đuổi, vui hình với sắc, tốt. Có Mộ Dung gia cùng lão phu liên thủ, chính là bệnh này, Huyền Xuyên hai đại bộ lạc cũng không dám tùy ý làm vậy. Chỉ cần cái này hai tộc không làm đâm đầu, lần này liên minh nhất định mã đáo thành công. Mộ Dung Hoành Chiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đã là như thế, con rể nghĩ trước bất thời gian cùng bệnh này, Huyền Xuyên hai bộ lén lút tiếp xúc. Vừa đến thăm dò lai lịch của bọn hắn, thứ hai cho thấy Mộ Dung thị lập trường, như vậy tài năng càng ổn thỏa trợ nhạc phụ thành sự. Bất Chỉ Liệt mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, đúng là nên như thế. Thứ mai, lão phu sẽ ở sông Mộc Lan tổ chức 3 ngày đại duyệt. Ngày đầu so kỵ sạn, ngày kế tiếp thi đấu sử tới, ngày thứ 3 thử binh khí. Ngày thứ 4 lại chính thức triệu tập chư bộ thủ lĩnh nghị sự. Hiện tế thừa dịp cái này 3 ngày, nhiều cùng bệnh ngài, Huyền Xuyên cùng cái khác cường tộc giao thiệp, trước trao đổi qua. Tốt, con rể chuyến này đang có ý này, ngày mai tiện tay liên lạc chư bộ. Mộ Dung Hoành Chiêu mỉm cười đáp ứng. Cha vợ con rể hai người trò chuyện vui vẻ, trong ngôn ngữ đều là liên minh đại nghiệp cùng gia tộc lợi ích, một bên Bất Chỉ Phương Phương ngược lại thành rồi dư thừa bài trí. Bất Chỉ Liệt từ đầu đến cuối lại chưa nói với nàng một câu, phản phất nàng chỉ là trong chướng một sợi không quá quan trọng rõ, thoáng qua liền sẽ tiêu tán. Chợt nghe mảnh lều xoạt một tiếng bị sốc lên, Bất Chỉ Lãng xài bước đi tiến đến. Trên mặt hắn chất đống vừa đúng thân thiện ý cười, trực tiếp đi hướng Bất Chỉ Phương Phương, "Ai nha, a muội khi nào đến? Nghe ngươi một tới, nhị ca vui vẻ cực kỳ, chỉ là vội vàng tiếp đại tân khách, không có thể đi nên ngươi, thực tế thất lễ." Dứt lời, hắn mới chuyển hướng Mộ Dung Hoành Chiêu, chắp tay hành lễ, "Thế tử, hồi lâu không gặp." Mộ Dung Hoành Chiêu đưa tay đáp lễ. Bất Chỉ Phương Phương ngước mắt liếc Bất Chỉ Lãng liếc mắt, ngựa khí hờ hững, "Nhị huynh bận rộn minh hội mọi việc, đi đầu lấy đại cục làm trọng, chớ để ngoại nhân lấy ra sai lầm mới là gấp rút. Nhà mình người ở giữa, không cần giảng những này nghi thức xã giao." Bất Chỉ Lãng cười đến càng thêm thân hòa, "A muội như vậy thông tình đạt lý, nhị ca liền yên tâm." Nhị ca vốn cũng không nguyện cùng gì sinh phân, chỉ là có chút cô nương gả đi sau, tổng đem mình làm ngoại nhân, nhà mẹ đẻ cấp bậc lễ nghĩa có chút bất chu, liền dễ dàng sinh ra khúc mắc trong lòng. Vi huynh đã thấy rất nhiều loại sự tình này, khó tránh khỏi cẩn thận chặt chẽ. A muội như thế rộng rãi, Vi huynh rất cảm biến vui. Tuất Chỉ Phương Phương khỏe môi câu lên một vệ cơ tiêu cười yếu ớt. Nàng trước đây sớm đã phái người đưa tin, cáo chi bản thân sẽ theo Mộ Dung Hành Chiêu cùng đi, mà Tuất Chỉ Lãng chính là phụ trách Minh hội tiếp đại an trí sự tình, như thế nào không biết hành trình của nàng. Phụ thân thân là trưởng bối, không ra nên đón còn có thể nói còn nghe được, nhưng hắn xem như minh trưởng, đối mặt muội muội cùng Mộ Dung gia trưởng tử kế thừa như vậy khách nhân trọng yếu, cố ý tránh mà không nên, vốn là thật lớn thất lễ. Huống chi, hắn còn đem nàng cùng Mộ Dung Hành Chiêu an trí tại doanh địa hẻo lánh nhất góc quất. Hắn giờ phút này nói lời nói này, rõ ràng là tiên hạ thủ vi cường. Nếu là nàng đã như vậy sự hướng phụ thân phàn nàn qua, lời này liền trở thành chỉ trích nàng gả vào nhà chồng sau cùng nhà mẹ đẻ xa lạ, cố ý đâm thọc chứng cứ. Nếu là nàng chưa từng phàn nàn, một bên Mộ Dung Hành Chiêu nghe xong, cũng khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Ngươi đã là Mộ Dung gia nàng dâu, chẳng lẽ còn nên đem nhà mẹ đẻ đem so với nhà chồng nặng? Ngươi cùng nhà mẹ đẻ không khách khí, ta cái này đại biểu Mộ Dung thị mà đến con rể, chẳng lẽ liền nên cùng ngươi thụ phần này coi thường? Nàng vị này nhị ca xưa nay như thế, quen sẽ chiếm tiện nghi còn chiếm tận đạo nghĩa, nhường ngươi ăn phải cái lô bốn, còn có thể chắn được ngươi á khẩu không trả lời được, lòng tràn đầy bế quất. Nàng cùng đại ca bất chỉ dã, từ nhỏ liền không ít thụ hắn loại này làm bộ làm tịch trà xanh thủ đoạn liên lụy, cho dù mẫu thân lúc còn sống, vậy thường bị hắn bộ dáng này tức giận đến bốc lửa. Bất chỉ lãng liệu định, lấy bất chỉ phương phương nhất quán nóng này tính tình, nghe lời nói này nhất định phát tác tại chỗ. Đến lúc đó, phụ thân tất nhiên sẽ tức giận trách cứ nàng, có thể ra ở hắn dự liệu chính là, luôn luôn dễ giận bất chỉ phương phương, lại chỉ là nhàn nhạt ngoắc ngoắc khóe môi, đáy mắt không có chút nào nửa phần tức giận. Bất chỉ lãng âm thầm kinh ngạc, lần trước gặp nhau, hắn bất quá vài câu châm ngòi, liền để nàng làm trận thất thố, cuối cùng bị phụ thân trách cứ tay tát, hôm nay như thế nào như vậy trầm ổn, dưỡng khí công phu lại tinh tiến nhiều như thế. Chính bất chỉ phương phương vậy coi là sẽ kìm nén không được lửa giận, có thể giờ phút này tâm cảnh lại dị thường bình tĩnh. Nguyên lai, khi ngươi ở trong lòng sớm đã cho một người xử tử hình, lại chẳng mấy chốc sẽ đưa hắn lên đường lúc, hắn sở hữu khiêu khích đều đã không đáng giá nhắc tới. Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, Bất Chỉ Lãng vẫn như cũ giả ra thân mật bộ dáng, tiến đến Bất Chỉ Phương Phương cùng bàn thảm nị ngồi xuống, đem hai đĩa ăn nhẹ đẩy lên trước mặt nàng. A muội chậm dùng trà, phối thêm váng sữa càng giải ngán. Cái này nho làm là vừa từ Tây vực thương nhân trong tay mua hàng, liền trà bơ ăn nhất là trong eo, ngươi nếm một chút. Bất Chỉ Phương Phương chỉ nhàn nhạt lên tiếng ngữ mỹ mắt cũng không từng nhấc một lần. Một màn này rơi ở trong mắt Bất Chỉ Liệt, hắn đối nữ nhi chán ghét càng sâu. Nữ nhi này, thật sự là cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc, nửa điểm không biết tốt xấu. Nhị ca như vậy đối đãi nàng, nàng lại bày biện một tấm mặt thối, cho ai nhìn đâu. Nếu không phải Mộ Dung Hành Chiêu tại chỗ, cần bận tâm con rể mặt mũi, hắn sớm đã khe lăng kỳ án, vước nàng một cái tát hai. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Bất Chỉ Liệt ngữ khí lạnh như băng mở miệng, "Phương Phương, ngươi một đường mệt nhọc, trước về trướng nghỉ ngơi đi. Vi phụ cùng tập lệnh chiêu, ngươi nhị ca còn có việc muốn thương nghị." Bất Chỉ Phương Phương bình tĩnh buông xuống bắt trà, hạ thấp người hành lễ, "Đúng, nữ nhi cáo lui." Dứt lời, nàng đứng dậy hướng ngoài trướng đi đến, từ đầu đến cuối lại chưa nhìn Bất Chỉ Lãng liếc mắt. Bất Chỉ Liệt lắc đầu bất đắc dĩ, đối Mộ Dung Hành Chiêu ngày này nói, "Ta nữ nhi này bị mẫu thân của nàng làm hư, tính tình như vậy kiêu căng, hiện tế ngày bình thường nhất định là chịu không ít ủy khuất." Mộ Dung Hành Chiêu vội vàng cười nói, "Nhạc phụ nói quá lời, đây là nhạc phụ yêu sâu trách cắt. Con rể lại cảm thấy Phương Phương xưa nay có chút quan tâm ôn nhu, cũng không không ổn." Bất Chỉ Liệt vuốt vuốt trong râu, cao giọng cười to, "Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Cái này nha đầu nếu là thật sự dám kiêu căng vô lý, hiện tế một mực cáo chi lão phu, lão phu thay người giáo huấn nàng." Bất Chỉ Phương Phương nhanh chân đi ra liều lớn, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Dương Sán sớm đã đợi tại ngoài trướng, thấy thế lập tức theo sát hắn sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa bước khoảng cách, không nói nhiều, cũng không lãnh đạm. Hai người đi đến chiến mã bên cạnh, Bất Chỉ Phương Phương trở mình lên ngựa, giơ roi kéo nhẹ, chiến mã lập tức đạp trên hoàng hôn phi nhẹ mà đi. Dương Sán lập tức đuổi theo, từ đầu đến cuối lạc hậu nửa cái thân ngựa, phân tốc nắm thỏa đáng. Thảo nguyên bên trên hoàng hôn dần dần dày, khắp thiên hà quang đem một đỉnh đỉnh lều trướng nhuộm thành đỏ sậm, xen vào nhau bài bố tại bao la vô ngần giữa thiên địa, lộ ra mấy phần hùng hồn thê lương bao la hùng vĩ. Chương 272, cạnh Kim Lang 2, chương 272, cạnh Kim Lang 2, đi ra gần dặm, Bất Chỉ Phương Phương bỗng nhiên tìm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, khí dài một tiếng sau vững vàng rơi xuống đất. Nàng nhìn qua giữa trời chiều liền khối lều trướng, trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, "Ta nghe Đô Đô nói, ngươi vậy xuất thân với một đại gia tộc." Dương Sáng điểm chặt ngựa, cân nhắc đáp lại nói, "Nếu bàn về nhân khẩu, thuộc hạ trong nhà ngay tại Châu cũng coi như được một đại gia tộc rồi." Bất Chỉ Phương Phương không quay đầu lại, chỉ khép cười một tiếng, "Ngươi nói chuyện ngược lại là cẩn thận." Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Người nhà ngươi khẩu đông đảo, tộc nhân ở giữa, chung đụng được hòa thuận sao?" "Mười phần hòa thuận." Dương Sáng thản nhiên đáp, "Trong tộc chư phòng giúp đỡ lẫn nhau, vô luận cái nào một phòng gặp phải khó xử, cái khác các phòng đều sẽ dốc sức giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ." Bất Chỉ Phương Phương dương mắt nhìn hướng chân trời dần dần chìm mặt trời lặn, đỏ sầm hào quang chiếu vào trên mặt nàng, thần sắc cảm đạm khó phân biệt. Nàng ung dung thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy buồn vô cớ, "Thật tốt, thật khiến cho người ta ao ước à, vừa rồi tại trong trướng, nàng cùng phụ thân trò chuyện vẫn chưa tận lực để thấp âm lượng, canh giữ ở cổng lều Dương Sán tất nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho dù chưa từng nghe thấy, chỉ nhìn nàng nhanh như vậy liền bị phái ra, phụ huynh không một người đưa tiễn, ngược lại đưa nàng trượng phu lưu lại, vậy đủ để nhìn ra nàng cùng phụ huynh quan hệ cỡ nào xa cách." Tình cảnh như vậy, nàng đối Dương Sán, thật cũng không tất lại có giữ lại. Dương Sán trầm mặc một lát, đìm chặt ngửa cương tay khẽ buông lỏng, chậm rãi mở miệng, công chúa, thuộc hạ buôn bán nhiều năm, vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít hảo môn thế gia. Những cái kia nhìn như quang vinh gia tộc, bên trong chưa hẳn liền so công chúa gia tộc hòa thuận, bất quá là đều có các khó xử, các dấu các tính toán thôi. Vất Chỉ Phương Phương cuối cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Sán, trong thần sắc rút đi vừa rồi buồn vô cớ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, tại sao lại như vậy chứ? Môn phong cùng gia chủ tác phong, có lẽ có thể ảnh hưởng nhất thời, một thế, lại cuối cùng bảo hộ không được một cái gia tộc lâu dài hòa thuận. Dương Sán ngưng thần suy tư nói, thuộc hạ coi là, mấu chốt nhất nguyên do, nằm ở gia tộc thực lực cùng nội tình khác biệt. Vất Chỉ Phương Phương nhíu nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia hoang mang, truy vấn, thực lực cùng nội tình khác biệt. Giải thích thế nào? Dương Sán dương mắt nhìn hướng nơi xa dần trầm hoàng hôn, giải thích nói, thuộc hạ gia tộc cũng không nghiền ép một phương thực lực. Có lẽ, chi trưởng thiện buôn bán, gia nghệ vợ tài, nhị phòng đa chí mưu, thông sự đời, tam phòng rộng kết bạn, có nhân mạch, các phòng đều có sở trường, lại đều không đủ để một mình đảm đương một phía. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể để cho toàn cả gia tộc càng lên một tầng, chư phòng cũng có thể đâu đã vào đấy, cùng hưởng có ích. Tình hình như vậy bên dưới, cho dù không có khắc nghiệt gia phong giáo hóa, không có công chính gia trưởng ước thúc, tộc nhân cũng sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, hòa hợp êm thấm. Trái lại, tiếng nói của hắn dừng lại, chưa xuống chút nữa nói, có thể Vất Chỉ Phương Phương đã hiểu ngầm trong lòng. Nàng nhìn qua thảo nguyên bên trên sẹt qua gió đêm, chậm rãi tiếp lời nói, trái lại, nếu là trong tộc một cái nào đó phòng một nhà độc đại, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể chấp trưởng toàn cục, độc chiếm lợi ích hơn xa với cùng hưởng lợi, các tộc nhân liền sẽ nội bộ lục đục, lẫn nhau đấu đá, thật sao? Dương Sáng trùng điệp gật đầu, thành khẩn nói, tuy không phải tuyệt đối, lại là tỷ lệ lớn sẽ phát sinh sự. Thuộc hạ mới vừa nói qua, gia chủ cách cục, gia tộc môn phong, có lẽ có thể để cho tộc nhân nhất thời ngưng tụ, một thế đoàn kết, nhưng cuối cùng chạy không khỏi nhân tính khảo nghiệm. Đây chính là nhân tính trung tham lam một mặt, xu lợi tránh hại, vốn là bản năng. Nhân tính, Vất Chỉ Phương Phương thấp giọng tái diễn hai chữ này, đáy mắt quần quật lấy phức tạp và mang, có buồn vô cớ, có đốn ngộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác lanh ý nàng lại hỏi, nếu là có một ngày, gia tộc của ngươi lớn mạnh, cũng sẽ rơi vào kết cục như thế sao? Có lẽ vậy. Dương Sán thản cùng gật đầu, không có nửa phần thị úy. Ta lúc còn sống, còn có thể lấy sức một mình duy trì tộc nhân hòa thuận, có thể chuyện tương lai, ai có thể dự liệu được. Dương Sán cũng không phải là một cái bi quan chủ của người, chỉ là hắn rất tỉnh táo. Đừng nói xa xôi tương lai, cho dù chỉ là hắn đời sau, hắn cũng không dám cam đoan tất cả mọi người có thể đồng tâm đồng đức. Dòng sinh chính con đều có khác biệt, cho dù đồng xuất một môn, cùng thụ giáo hóa, cũng khó làm cho tất cả mọi người cũng như trong một cái mô hình khắc ra tới bình thường đồng lòng. Tựa như Vu Tình Long, Vu Hoàn Hổ, với Kiêu Báo ba huynh đệ, khi còn bé nhất định là thân mật kháng khít, ai như khi nhục một người trong đó, hai người khác chính là đánh bạc tính mạng cũng sẽ che chở kia thế. Nhưng hôm nay đâu, trung quy là càng lúc càng xa, trở mặt thành thủ. Mà hắn biết tác ra, mặc dù có thể tạm lánh nội đấu, bất quá là bởi vì trong tộc còn có càng cao viễn truy cầu, cần toàn tộc đồng tâm, hợp lực lao tới. Một khi hướng lên không còn đột phá không gian, các phòng chỉ có thể ngang quyết trường, chỉ có để ép, thôn phệ cái khác các phòng lợi ích tài năng lớn bản thân lúc, huyết thống thân tình liền sẽ dần dần mở nhạt. Như vậy nội đấu, cho dù không phát sinh ở thế hệ này, cũng sẽ rơi vào đời sau nữa trên thân, cuối cùng vẫn là lại biến thành một cái khác với nhà. Vất Chỉ Phương Phương trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đã cùng ngươi biết rõ, một cái gia tộc cường đại đến hướng lên không được lúc, cuối cùng sẽ đi về phía nội đấu thiếu cục, ngươi vì sao còn muốn liều mình phân đấu? Vì sao không bước đầu? Dương Sán nói, không tiến tắc tối, hôm nay không bước, có lẽ ngày mai, gia tộc liền sẽ tại phân tranh bên trong tiêu vong. Huống chi, chúng ta sở hữu nô đình, cho tới bây giờ đều không chỉ là vì gia tộc, càng là vì chính mình. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, ta tiểu gia tộc của ta, bộ tộc của ta gia quốc, mỗi hướng ngoại phóng đại một hoàn, cũng phải có chỗ lấy hay bỏ, có chỗ thiên bể, có chỗ quyết định. Kỳ thật, nếu ta thật có thể sáng lập một đại gia tộc, đối đại nó hướng lên không đường, chỉ có thể kia thế cạnh tranh lúc, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thế nào nói? Bởi vì, một cái gia tộc đi đến tình cảnh như vậy, đơn giản hai loại khả năng. Dương Sán trật tự rõ ràng phân tích nói, thứ nhất là đã cùng suy bại đến không thể lui nữa tình trạng, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt đồng tộc, hoặc là toàn tộc chủ động cung cấp nuôi dưỡng một chi, tài năng bảo vệ được gia tộc căn mạch. Thứ hai là đã cường đại đến cực hạn, hướng lên không đối thủ nữa, hoặc là chí ít mấy đời người bên trong lại khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể chuyển hướng nội đấu. Đã cùng không tiến tắc tối, hai loại thiếu cục, chúng ta tử cùng sẽ chọn người sau. Nói đến đây, Dương Sán chợt cùng nở nụ cười, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thoải mái, lại nói, thật đến rồi ngày đó, đã là ta mấy đời lập chuyện, để bọn hắn tranh là được. Thịt trung quy là nát tại chính mình nhà trong nồi, vô luận ai có thể thượng vị, đều phải nhận ta lão tổ này tông, bốn mùa tế tự, huyết thực cung phụng, nửa phần cũng không thể thiếu. Vất Chỉ Phương Phương nghe vậy, cuối cùng là câm cùng bật cười, đáy mắt tàn khói mù tán đi hơn phân nửa. Nàng yên lặng nhìn xem Dương Sán, nói, ngươi nói đúng, nô không muốn vì người khác cá nằm trên thớt, thì tất tranh, tất đấu. Như vậy, đoán được rỡ, ngươi có thể nguyện giúp ta một tay thả. Dương Sán trong mắt đột nhiên cùng sáng lên, mừng thầm trong lòng, cơ hội tới. Chỉ cần Vất Chỉ Phương Phương có tâm tư này là tốt rồi, dù là nó vẫn chỉ là một viên hạt giống, cái kia cũng không sao, hắn có thể thúc mầm. Hắn lúc này nắm chặt nắm đấm, tại ngực nặng nề mà đập hai lần, một bộ nguyện ý khẳng khái liều chết phóng khoáng bộ dáng. Công chúa như tranh, thuộc hạ nguyện vì công chúa trong lòng bàn tay lưỡi lao, phó hừ đạo lửa, không chối từ. Ngày mới phá, Không nguyên xương sớm còn chưa tan hết, lụa mỏng giống như bao phủ sông Nhạc Lan mở mang khúc trận, các bộ lạc đội ngũ đã lần lượt đến. Chư bộ hội minh vốn là khó được thủ lĩnh tề tụ cơ hội, càng là trọng đại nghị sự, càng cần dưới đài bàn bạc rèn luyện, không thể mậu cùng mang lên mặt bàn. Mà mấy ngày nay đại duyệt chính là chư bộ thủ lĩnh âm thầm đọ sức, kia thế thăm dò cái tốt thời cơ. Như vậy khoảng thời gian này, vừa vặn có thể để khó được có như thế một cái cơ hội cùng tiến tới chư bộ lạc dũng sĩ, cử hành một lần đại duyệt. Trên đồng cỏ người dần dần nhiều hơn. Thế lần tham dự bộ lạc tổng cộng 20 có thừa, nhỏ và vừa bộ lạc nhiều thì 40, 50 người, ít thì 20, 30 người, đều không ngoại lệ, đều là tinh võ sĩ, không gặp phụ nữ trẻ em láo giả. Vì tránh đi giữa trưa nóng bức, đại duyệt từ nắng sớm mở mở lúc liền đã kéo lên màn mở đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không trên trận đều là hà cung đeo hợi, thân mang ra thú giếng trang bộ lạc dũng sĩ, chỉ là các bộ cũng không khắc nghiệt trắng kỹ ước thuốc, các thủ lĩnh còn chưa chỉnh diện, đám người liền càng lộ vẻ tàn mạn. Khác biệt bộ lạc cờ xí tại trong gió sớm phần phật tung bay, dưới cờ liệt ngồi các dũng sĩ top 5 top 3 ngồi vây quanh một đoàn, ngựa khí thanh thản nghị luận trận này suốt đời khó gặp đại duyệt. Chương 272, cạnh Kim Lang, 3, chương 272, cạnh Kim Lang, 3, hạt dự, ngươi nghe nói không? Lần này đại duyệt hết thể 3 trận, một ngày so một trận. Kia còn không, ta đánh sớm nghe rõ ràng, ta còn muốn lên đài thử một chút thân thủ đâu. Ai, mau nói, đều so chút cái gì? Ta còn không có hỏi. A, ngày đầu tiên so kỵ xạ, thiết kỹ nhổ được thứ nhất người, thưởng tinh thiết sơn giáp một bộ. Lời này vừa ra, ngồi vây quanh mấy cái dũng sĩ trong mắt lập tức cháy lên nóng bỏng quan mang. Tại không nguyên phía trên, một bộ tinh thiết chiến giáp chính là chiến công cùng địa vị tượng trưng, mang ý nghĩa cao hơn thăng dọn, rộng lớn hơn không thành, còn có thành đàn dê bỏ cùng nô lệ. Có thể kỵ xạ là không nguyên hán tử lập thân gốc dê, chư bộ hào kiệt tề tụ, muốn đoạt được đệ nhất thần xạ tên tuổi, khó như lên trời. Đám người đáy mắt nóng bỏng dần dần rút đi, chỉ còn mấy phần chứng cùng. Bọn hắn tự biết thực thà không đủ, chung quy là cùng phần này khen thưởng vô duyên. Kia ngày thứ hai so cái gì? Có người không hết hy vọng, lại truy vấn. Tự nhiên là sừng đấu vật. Đoạt giải nhất người, ban thưởng đại huyền bảo mã một thớt. Đại huyền bảo mã ngọn là tây vực danh câu, phó độ nhanh, nhìn tha đủ, là không nguyên võ sĩ tha thiết ước mơ tọa kỵ, nó chân quý trình độ không kém với tinh thiết chiến giáp. Có thể đấu vật cũng là chư bộ dũng sĩ sở trường hay, người cạnh tranh đông đảo, trái lại mấy người bọn họ, tại nhà mình trong bộ lạc đều hỏa không đến đỉnh tiêm, chớ nói chi là cùng toàn không nguyên hào kiệt đấu. Mấy người liên miên bóp cổ tay thở dài, dần dần không còn truy vấn hào hứng. Thấy thế, kia tìm hiểu rõ ràng dũng sĩ ngược lại kìm nén không được, chủ động lên tiếng. Các vị huynh đệ, ngày thứ ba so tài, mới hung hiểm nhất, vậy nhất là đã nghiền. Ồ, thế nào nói? Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, ào ào dương mắt nhìn tới. Ngày thứ ba là không quy tắc tử chiến. Cái gì? Đám người cùng kêu lên kinh hô, con mắt từng cái mở căng tròn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hiếu kỳ, nhanh nói kỹ càng một chút. Ta nghe thủ lĩnh người bên cạnh nói, đến lúc đó sẽ thiết một tòa lôi đài, bên thắng thủ lôi, thẳng đến không còn người dám lên đài khiêu chiến, chính là cuối cùng khôi thủ. Kia dũng sĩ hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy phương phấn. T. Kia thủ lôi chẳng phải là muốn khiêng xa luân chiến? Sẽ thấy dũng mãnh, hao tổn vậy mãi chết rồi. Có người hít sâu một hơi, thấp giọng sợ hãi thán phục. Sao có thể mặc cho người ta không dứt khiêu chiến? Kia dũng sĩ khoát tay áo, tiếp tục nói, nếu thật là chết quá nhiều người, các bộ thủ lĩnh vậy không muốn thấy. Cho nên quy củ là, một cái bộ lạc chỉ có thể ra 3 người, biên vì một đội, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Dù vậy, nghĩ thủ lôi thành công cũng khó như lên trời a. Đám người nghĩ nghĩ cái kia đáng sợ tràn diện, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Một lát sau, có người kìm nén không được đáy lòng hiếu kỳ, truy vấn, cái này trận thứ ba có thể thấy máu, sẽ chết người, khen thưởng định cũng không giống nhau a. Đến cùng cho cái gì? Kia dũng sĩ trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, chậm rãi nói, nghe nói, khen thưởng là bách luyện tấn thiết mã sóc một cây, còn có một đầu kim lang đầu đai lưng. Đoạt giải nhất người sẽ bị chư bộ thủ lĩnh tôn làm bách thắng kim lang đem từ thế chính là công nhận thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Nếu nói chiến giáp cùng bả mã, bị em đút, là lợi dụng, kia không nguyên đệ nhất dũng sĩ tên tuổi, chính là trực kích lòng người vinh diệu. Vừa rồi còn lòng tràn đầy trướng cùng các dũng sĩ, trong mắt lập tức cháy lên dạ tính khát vọng. Cho dù bọn hắn tự biết thực thà không tốt, nhưng này phần vinh diệu quá mức mê người rồi. Bách thắng kim lang tướng, không nguyên đệ nhất dũng sĩ a. Nếu như trong bọn họ một người nào đó có thể bị tộc trưởng chỉ định vì ra sân người, bọn hắn chắc chắn không chút do dự. Vạn nhất đâu? Hắc thạch bộ lạc bên trong lớn mạnh trướng bên trong, Vất Chi Liệt đã thân mang lòng trọng nhất màu đen cầm bảo, bề rộng ra bỏ đai lưng buộc chặt thân eo, dáng người càng thêm trầm lưng trang nghiêm, cần vũ ở giữa đều là bộ lạc thủ lĩnh uy nghi. Manh lêu bị giếng gió phát động, hắn ái tử Vất Chi Lãng nhanh chân mà vào. Vất Chi Lãng quanh thân che một bộ thiếp thân thiết giáp, giáp lá sen vào nhau dán chặt thân hình, đem nguyên bản hơi có vẻ thừa mỏng thân thể nổi bật lên thẳng tắp như tùng, vai hùng khôi ngô. Hắn trong ngày thường văn nhược khí nhạt đi hơn phân nửa, lúc này ngược lại thêm mấy phần võ giả lạnh lẽo mũi nhọn. Vất Chi Liệt tùy ý hai tên thị vệ phụ phục, tướng bảo bày xuống ống quần tỉ mỉ dịch tiến ống giày, tự quang rơi vào trên người con trai, đáy mắt tràn đầy khen ngợi, trầm giọng nói, "Lãng Nhi, ngươi có thể chuẩn bị xong." Vất Chi Lãng ngữ khí chắc chắn, đáy mắt dâu không được khí phách, tấm thân cứ việc yên tâm, "Ngài đừng quên, chúng ta Hắc Thạch bộ lạc, vốn là trận này đại duyệt quy tắc chế định người, sớm đã chiếm hết tiên cơ." Hắn khẽ môi câu lên một tia đắc ý, tiếp tục nói, "Sớm tại đi sông Nhạc Lan trước đó, Nhi liền tại toàn tộc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, tụ họp đứng đầu thần xạ thủ cùng sừng tới tay, thế phiên cầm xuống khôi thủ, chí ít có 7-8 phần nắm chắc." Vất Chi Liệt chậm rãi gật đầu, ngựa khí lại nặng nề mấy phần, 7-8 phần nắm chắc, đáng ra đánh cược một lần. Chỉ là, cuối cùng nhất một ngày tử chiến, Hắn dương mắt nhìn hướng nhi tử, thần sắc đột nhiên cùng ngưng trọng, đáy mắt quần quật lấy một tia lo lắng âm thầm, ngươi có mấy phần thắng trưởng?
9/9.
Vất Chỉ Lãng ngữ khí nhẹ nhàng, đáy mắt lóe qua một tia giảo hoạt, tấm thân, ta chọn hai vị giúp đỡ, một tên trong cắt bay một tên một hợi tiên đều là tinh thông kỹ thuật đỉnh tiêm hợi khách, sát phạt vô số, trên tay chưa từng người sống. Chúng ta trong bộ lạc đứng đầu nhất dũng sĩ, dưới tay bọn họ đều đi bất quá 10 hợp, không nguyên chư bộ, lại có ai có thể địch nổi? Huống chi, hài nhi vậy cái không phải tên soạn sĩ, cái này thân bản lĩnh tung cùng không kịp đỉnh tiêm hào kiệt, vậy cái sẽ không kéo chân sau. Hả? Như vậy, ngươi nói có 9/9 nắm chắc, như vậy còn lại không đủ này một thành, là cái gì? Thiên ý đi, không thể nói lời quá vẹn toàn nha, cha dạy. Ha 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 ha, Vất Chỉ Liệt mở linh cười to. Hắn trong mắt thần sắc lo lắng tự tán, lộ ra mấy phần vui mừng ý cười, nói, tốt. Con a, cái này cửa thứ ba, ngươi nhất thiết phải cầm xuống bách thắng kim lang đem xưng hảo. Chỉ cần ngươi thành rồi không nguyên đệ nhất dũng sĩ, cha liền lập ngươi vì thiếu tộc trưởng, chính là đại ca ngươi, vậy lại tìm không ra lý như tới. Cái này ba ngày đại duyệt nếu có thể liên đoạt ba khôi, nhất là cái này cuối cùng nhất một khôi, nhất định có thể cực lớn để trấn trí lớn sĩ khí. Đến lúc đó, cha chủ hoạch kiến lập liên minh bộ lạc, đăng lâm liên minh giải chi vị, mới càng có niềm tin. Vất Chỉ Lãng nói năng có khí phách nói, tấm thân đại nhân yên tâm, ba cái khôi thủ, hài nhi chí ít có thể cầm xuống hai cái, quan trọng nhất đệ nhất dũng sĩ xưng hảo, tất cùng là của ta. Cha, ngài cho ta lấy tên Vất Chỉ Lãng, ba ngày về sau, ta muốn để không nguyên chư bộ người sở hữu, đều kính xưng ta một tiếng Vất Chỉ sói. Ha 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 ha, Vất Chỉ Liệt cất tiếng cười to, đưa tay trùng điệp đập vào hắn đầu vai, một ca đuổi mà nói, tốt, có chí khí, chúng ta đi. Hắn từ thị vệ trong tay tiếp nhận bảo hợi, dứt khoát đeo tại bên eo, bước nhanh ra ngoài đi đến, Vất Chỉ Lãng bước nhanh theo sát hắn sau. Đi tới ngoài trướng, Vất Chỉ Liệt trở mình lên ngựa cái hở, thuận miệng hỏi, Bạch Mai bộ, Huyền Xuyên bộ thủ lĩnh, ngươi đều tiếp xúc qua, tình hình như thế nào, dễ ứng phó sao? Vất Chỉ Lãng một chút suy nghĩ, chậm rãi phê bình, Huyền Xuyên bộ mập mờ suy đoán, hiện cùng có mưu đồ khác, trong lúc nhất thời khó mà thăm dò lai lịch của bọn hắn. Còn như Bạch Mai bộ, Bạch Ngai đoán cùng đoán phi, ngược lại không hình như có tranh hùng không nguyên dạ tâm. Vất Chỉ Liệt khẽ gật gù, dừng ở trước ngựa, nói, không ra vì tấm sở liệu. Huyền Xuyên bộ cùng ta bộ cùng thuộc tiên ti nhất tộc, bọn hắn từ cùng vậy muốn đạt được liên minh giải chi vị. Mà Bạch Nhai bộ là tứ đại bộ lạc bên trong duy nhất để nhân bộ rơi, tung cùng có dạ tâm, chỉ cần còn có mấy phần lý trí, liền cái sẽ không vọng tưởng hiệu lệnh tiên ti chư bộ, đang lâm liên minh giải chi vị. Hắn trở mình lên ngựa, vào chỗ sau trầm giọng nói, đã như thế, hai ngày này ngươi nhiều cùng Bạch Nhai đoán đi lại, nhất thiết phải đem hắn lôi kéo tới. Chỉ cần hắn chịu ủng lập ta, Huyền Xuyên bộ liền một bàn tay không vô lên tiếng, là không nổi cái gì sóng gió. Đúng, nhi tử rõ ràng. Vất Chỉ Liệt hai chân một đập bàn đạp, tuấn mã hí dài một tiếng, hướng về doanh địa bên ngoài mau chóng đuổi theo. Vất Chỉ Lãng xuất lính hơn 10 thị vệ theo sát hắn sau, móng ngựa lướt qua, tóe lên trận trận kinh trận. Sông Nhạc Lan bên ngoài, một mảnh mở mang vô ngần không nguyên bên trên, chư bộ lạc thị vệ sớm đã tề tụ với thế. Tuy không hợp quy tắc trắng cho, nhưng có các bộ lạc cờ sĩ ngạo cùng đứng thẳng, tộc nhân đều tụ với nhà mình cờ sĩ phía dưới, cũng là loạn trong có tự, lộ ra mấy phần không nguyên bộ lạc giã tính hợp quy tắc. Không giữa sân có một nơi nô ra sân đất, kinh giản thừa bước sau, liền thành các bộ thủ lĩnh quan sát đại duyệt khán đài. Cần biết đại duyệt cùng nạ đảm đoạn cùng khác biệt. Nạ đảm có thể tại bộ lạc nội bộ tổ chức, là tộc nhân đoàn tụ chúc mừng thịnh hội, thi đấu nhiều lệnh giải trí. Mà đại duyệt ngọn là chư bộ lạc cùng đài luận võ thị yến, là các bộ lạc hiện lộ rõ ràng vũ đinh, chấn nhiếp quần hùng khác loại đọ sức. Chương 272, cạnh kim lang 4, chương 272, cạnh kim lang 4, các bộ lạc thủ lĩnh đã đều trên khán đài an vị, không ghế rửa không băng ghế, mỗi người dưới thân phủ lên một tấm giày chiên, trước người bày biện một tấm hơn mấy. Mấy bên trên trưng bày lấy rượu cùng các loại ăn nhẹ, đám người ngồi xếp bằng, liền có thể đem giữa sân thi đấu thu hết vào mắt. Vất Chỉ Phương Phương cùng Mộ Dung Hoành Chiêu cũng ở tại liệt. Trong âm thầm, Vất Chỉ Lãng chi bằng vắng vẻ gạt bỏ Vất Chỉ Phương Phương, nhưng khi chư bộ lạc thủ lĩnh cùng Mộ Dung phiệt trưởng tử kế thừa trước mặt, hắn không thể không làm đủ mặt ngoài công phu. Nhất là còn có Mộ Dung Hoành Chiêu tại, cũng không thể không cho Mộ Dung phiệt trưởng tử kế thừa mặt mũi a. Nếu như đem người ta vợ chồng tách ra, chỉ mời Mộ Dung Hoành Chiêu ngồi, cái kia cũng không hợp đạo lý. Người không nhìn Bạch Nhai đoán mang theo một thân xinh đẹp đoán phi ngay tại trên đài ngồi đâu sao? Vất Chỉ Liệt cùng Vất Chỉ Lãng phụ tử là cuối cùng nhất đến. Hai người vừa mới vịn dưới yên ngựa, trên khán đài một chút nhỏ và vừa bộ lạc thủ lĩnh liền ào ào đứng dậy thăm hỏi. Bạch Nhai đoán cùng Huyền Xuyên tộc trưởng trao đổi một cái ý vị sâu xa ánh mắt, cũng chậm ung dung đứng dậy. Vất Chỉ Liệt cất tiếng cười to, nhanh chân lên đài, hướng đám người chắp tay xưng tội, liên miên tạ lỗi tới chậm. Vất Chỉ Lãng nhắm mắt theo đuôi, theo sát hắn sau hướng các bộ thủ lĩnh ôm quyền hành lễ, mặt mày hớn hở, dường như cảm thấy mọi người đứng dậy đón lấy, đều là hướng về phía tới mình. Dương Sáng cùng Phá Đa La Đô Đô đứng ở phượng sổ thành cờ sĩ phía dưới, riêng phần mình đệm lên yên ngựa ngồi xuống, xa xa nhìn qua khán đài. Đợi chúng thủ lĩnh toàn bộ về chỗ, Vất Chỉ Liệt đi đến khán đài phía trước, cao giọng tuyên truyền giảng giải lấy cái gì, theo sau bưng lên một bát rượu mạnh. Đầu ngón tay hắn chấm rượu, trước sau kính trời, kính không nguyên chư thần, một phen khẳng khái phân trần sau, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Chỉ là Dương Sán hai người cách khán đài qua xa, lại không có xúc hiến làm thịt cao giọng xúc cáo, cuối cùng một câu cũng chưa từng nghe rõ. Bốn phía bộ lạc sĩ làm thịt đồng dạng nghe không được, liền một mực trò chuyện bản thân. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo, giống như khắp thiên thương rồi vang lên ong ong, quay đến không nguyên bên trên tràn đầy ồn ào náo động. Chợt cùng, một trận thê lương tiếng kèn bạch phá bầu trời, nguyên bản ngồi trên mặt đất taxi làm thịt nhóm ào ào đứng dậy, sắc mặt nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng chờ mong. Phá Đa La Đô Đô vậy hào hứng đứng dậy, kéo lại Dương Sán, ngựa khí gấp nhi, mau nhìn, kỵ xạ so tài muốn bắt đầu. Dương Sán nằm ở ban bãi chăn nuôi đợi 2 năm rưỡi, 2 năm này nửa giảm cực ít cùng người qua lại, nhàn hạ thời điểm liền dốc lòng nghiên cứu phi bài thuật, thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật, bây giờ tiễn thuật sớm đã lô hỏa thuần thành. Chỉ là hắn còn không còn như cuồng vọng đến cho là mình 2 năm khổ tu, liền hơn được những cái kia chìm đắm tiễn kỹ 1-2 chục năm bộ lạc dũng sĩ. Hắn cũng muốn nhìn một cái các bộ lạc chọn lựa ra dự thi xạ thủ, đến tột cùng tiễn kỹ như thế nào. Dựa theo Hắc Thạch bộ lạc chế định quy tắc, mỗi cái bộ lạc phái ra một tên thần xạ thủ, cưỡi ngựa chỉ qua khán đài lúc, hướng nơi xa đứng xứng hình người bia ngắm bắn tên. Xạ thủ cần từ chỉ nhập khán đài phạm vi lúc bắt đầu cài tên, phi ra phạm vi trước bắn ra 3 mũi tên, hình người bia ngắm cổ họng bộ vị vì duy nhất được điểm, lấy thế định đoạt cao thấp. Cưỡi ngựa bắn tên vốn là độ khó cực cao, còn muốn tại tương đương với hơn 20 tấm công mấy độ rộng trong khoảng cách lao vùn vụt mà qua, hoàn thành 3 lần xạ kích, đối xạ người, chính xác cùng thuật cưỡi ngựa yêu cầu đều là cực hạn. Hắc Thạch bộ lạc thân là quy tắc chế định người, tuy vô pháp tại ngoài sáng bên trên động tay chân, lại sớm đã để bản bộ lạc đệ nhất thần xạ thủ trước thời hạn quen thuộc, diễn luyện cách đấu này phương thức. Quen tay hay việc, cho dù tiên thuật tương đương, như vậy trước thời hạn chuẩn bị, vậy đã cùng chiếm hết tiên cơ. Sự thật chính như bất chỉ lãng sở liệu, Hắc Thạch bộ lạc thân là tứ đại bộ lạc đứng đầu, tuyển ra thần xạ thủ vốn là kỹ á siêu quần. Hắn cũng đã có rồi hơn nửa tháng tính nhắm vào diễn luyện, cho dù Huyền Xuyên bộ, Bạch Ngai bộ cũng có thần tiễn thủ có thể cùng chống lại, cuối cùng tại độ thuần thục bên trên rơi xuống hạ phong. Đợi hơn 20 cái bộ lạc thần xạ thủ từng cái triển lộ thân thủ sau, quả cùng là Hắc Thạch bộ lạc xạ thủ tài nghệ trấn áp quân hùng, 3 mũi tên cùng bắn, tiễn tiễn tinh chuẩn trúng đích người bia cổ họng. Cái khác bộ lạc xạ thủ, phần lớn khó mà làm được như vậy cực hạn tinh chuẩn, mặc dù có 3 mũi tên đều trúng cái cổ, cũng khó tránh khỏi chết lên chết xuống dưới, hoặc trái hoặc phải, kém xa Hắc Thạch bộ lạc xạ thủ như vậy, 3 mũi tên cơ hồ toàn bộ bắn trúng tại cổ họng chỗ yếu. Bất quá, những này xạ thủ trung quy là thảo nguyên các bộ tinh anh, kém gọi nhất cũng có một tiễn trúng đích cổ họng, rong rổi bên trong có thể có như vậy chính xác, đã vẫn được bất phàm. Thành tích báo lên khán đài, các bộ thủ lĩnh tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Vất Chi Liệt Vê Dâu cười to, sắc mặt tràn đầy đắc ý cùng Trương Dương, liền lớn tiếng phân phó, gọi người lấy tới xem như phần thưởng chiến giáp, hắn muốn đích thân ban cho đoạt giải nhất thần xạ thủ. Vất Chi Lãng lại chợt cùng mở miệng nói, tấm thân đại nhân chấm đã, còn có một bộ chưa từng so tài. Vất Chi Liệt khẽ giật mình, nhau cần hỏi, còn có một bộ nào chưa từng phái người so qua? Vất Chi Lãng cười tủm tỉm nhìn về phía Vất Chi Phương Phương, a muội, Phượng Xô Thành hẳn là không đánh phái người hạ trạng so tài một phen sao? Vất Chi Phương Phương thản nhiên nói, quy củ không phải nói, các bộ lạc đều ra một tên thần xạ thủ sao? Ngươi đã phái người đại biểu Hắc Thạch bộ lạc dự thi, ta lại phái người, vậy liền không hợp quy củ đi. Nàng tâm như gương sáng, như phái người dự thi, đó chính là thừa nhận nàng là độc lập với Hắc Thạch bộ lạc bên ngoài một cái bộ lạc. Vất Chi Lãng thế nâng, chính là muốn buộc nàng thừa nhận Phượng Xô Thành độc lập với Hắc Thạch bộ lạc bên ngoài, nàng sao lại tùy tiện đi làm? Chư bộ lạc thủ lĩnh đối Hắc Thạch bộ lạc việc nhà sớm có nghe thấy, thế khác ào ào trao đổi ánh mắt, thấp giọng trò chuyện, đều là một bộ ngồi xem kịch hay bộ dáng. Vất Chi Liệt trong lòng cũng không hề duyệt, hắn dù thiên vị con thứ, hữu tâm dịu hắn thừa vị, nhưng cũng không muốn Vất Chi Lãng như vậy trước mặt mọi người bức bách nữ nhi, rơi vào cái thiên vị bất công thanh danh. Hắn đang nghĩ đánh cái giảng hòa, thiếu chùm cuộc nháo kịch này, Bạch Ngai Sai Phi lại chợt cùng lên tiếng. Bạch Ngai Sai Phi vốn là sủ gù ả mỹ nhân, ngày thường xinh đẹp lóa mắt, sóng mũi cao, thâm thúy cần mắt, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh nhà đều là dị vực phong tình, câu hồn phách người. Theo ta thấy, hai bộ xoáy nói không sai. Nàng một đôi mắt đẹp quét qua Vất Chi Phương Phương, dịu dàng nói, công chúa đã xuất giá, vốn cũng không nên lại thuộc về với Hắc Thạch bộ lạc. Chúng chi công chúa tự lập Phượng Xô Thành, cũng không phụ thuộc Mộ Dung thị, từ theo kịp độc lập bộ lạc, vì sao không thăng ngộ thi đấu? Nàng nói, che miệng cười khẽ, nói, vừa rồi Hắc Thạch bộ lạc thắng, hai bộ xoáy được không đắc ý ta còn hàng ngày không nhìn nổi hắn như thế đắc ý, công chúa điện hạ, không bằng phái một thần sát thủ, thắt một chút hắn uy phong. Vất Chi Lãng nghe vậy, hướng Bạch Ngai Sai Phi ném đi thoáng nhìn, ngại với bạn chúng nhìn chừng chừng, cuối cùng không dám quá phận bộc lộ tình ý, chỉ từ đáy mắt lóe qua một tia ăn ý Vất Chi Phương Phương mấp máy môi, vô ý thức quay đầu nhìn về tấm thân, nàng muốn nhìn một chút, ở nơi này giống như tình cảnh bên dưới, Vất Chi Liệt sẽ như thế nào cân nhắc quyết định. Vất Chi Liệt trầm mặt một lát, lạnh nhạt nói, bất quá là một trận thi đấu, đồ cái náo nhiệt. Đã cùng tất cả mọi người nói như vậy, ngươi liền phái người hạ chẳng đi. Vất Chi Phương Phương trong lòng đột ngột cùng phun lên một trận chua xót, trong cổ phát lạnh, trầm mặt một lát mới chậm rãi ứng tiếng, được. Vất Chi Lãng lập tức hướng dưới đài thị vệ phân phó, đi, xúc Phượng Xô Thành thị vệ thống lĩnh tới. Một lát sau, Phá Đa La Đô Đô cùng Dương Sán liền cưỡi ngựa đuổi tới dưới khán đài. Vất Chi Phương Phương biết rõ thủ hạ không ai bằng Hắc Thạch bộ lạc vừa rồi vị kia thần sát thủ, nhưng cũng không muốn thua quá mức chật vật. Một chút suy nghĩ, Vất Chi Phương Phương liền mở miệng nói, "Đô Đô, ngươi đại biểu ta bộ, a muội, người kia là ai? Ta lại chưa từng thấy qua." Vất Chi Lãng đột cùng cắt đứt nàng, đánh giá Dương Sán nói. Vất Chi Phương Phương nhàn nhạt đáp lại nói, "Hắn là ta Tân Tu đột kỵ tướng, đoán được rỡ." Vất Chi Lãng ra vẻ kinh ngạc nói, "Người này tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, nhất định là vị cao thủ, a muội tốt ánh mắt ta đã cùng như thế, không bằng liền để hắn đại biểu Phượng Xô Thành triển lộ tiết kỹ, cũng làm cho chư vị thủ lĩnh nhìn một cái a muội biết người đinh, như thế nào?" Vất Chi Phương Phương lập tức trong lòng giận dữ, nàng dù gặp qua đoán rực rỡ một thân thần linh, có thể thế nhân nguyên là một cái thương nhân á tiễn thuật không thường luyện, dù là nguyên là thần sát thủ, khó tránh khỏi cũng muốn ngược tay, Vương Sán đã là thương nhân, như thế nào hàng ngày nghiên cứu tiết kỹ? Vất Chi Lãng làm như vậy, rõ ràng là muốn để nàng tại chư bộ trước mặt xấu mặt. đã cùng hắn đều không để ý Hắc Thạch bộ lạc thể diện, ta sợ cái gì? Bất chỉ Phương Phương đang muốn phát tác, Dương Sán cũng đã cao giọng mở miệng nói, Đô Đô đại ca, mượn tên dùng một lát. Phá Đa La Đô Đô lập tức lấy xuống bản thân cung cùng ống tên, một mạch đưa tới, lại lột hạ thủ bên trên nhận ngon cái, vội vàng kín đáo đưa cho Dương Sán. Phá Đa La dặn dò, Đoán huynh đệ, ngươi trước kéo kéo cung thấy được không được? Ta đây chính là bốn thạch cung cứng, nếu là kéo không ra, chúng ta đổi một thanh nhẹ chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dương Sán đã dứt khoát treo hảo tiên túi, mang tốt nhận ngon cái, đưa tay chế trụ dây cung, càng đem cung kéo như trăng tròn. Phá Đa La Đô Đô thanh âm kết cùng mà dừng, con mắt đột ngột cùng trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn chưa hề thấy tận mắt Dương Sán thần linh, hôm nay mới biết công chúa lời nói không qua. Trên khán đài chúng thủ lĩnh thấy thế, nhưng lại chưa quá mức kinh ngạc. Không nguyên phía trên có thể kéo mở bốn thạch cung dũng sĩ, các bộ đều có thể tuyển ra mấy vị, hôm nay dự thi thần xạ thủ bên trong liền có mấy người sử dụng bốn thạch cung. Cần biết có thể kéo mở bốn thạch cung không có nghĩa là cực hạn chính là bốn thạch, không ít xạ thủ có thể kéo mở năm thạch cung cứng, nhưng như cũng lựa chọn bốn thạch cung, đó là bởi vì Tiễn Uy Ninh xưa nay không ngừng quyết định bởi với thà lượng, càng nằm ở chính xác cùng tiếp tục tính. Nếu dùng một thanh cần bước đem hết toàn lực tài năng kéo ra cùng, bắn một tiễn liền mệt mỏi thả tận, ngược lại được không bù mất. Vì đó, Dương Sán chiêu này dù hiện lộ ra không tầm thường linh khí, nhưng cũng chưa để đám người quá phận sợ hai thán phục. Dương Sán nhìn về phía Phá Đa La Đô Đô, khoe môi khẽ nhếch, sơ lược nhẹ chút, miễn cưỡng có thể sử dụng. Phá Đa La Đô Đô há to miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Cho dù Dương Sán là khoác lác, thế khác hắn vậy cái không thể phá. Bất chỉ lã ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, kéo đến mở cung không vẫn bản sự, còn muốn bắn ra chuẩn, bắn ra nhanh, ngươi cũng đừng bệnh mạnh, ném đi mội mội ta mặt mũi. Dương Sán liếc xéo hắn liếc mắt, nhàn nhạt mỉm cười, một tay thúc mạnh ngựa, điều khiển lấy chiến mã chậm rãi chỉ hướng khán đài một bên. Đối hắn chạy ra đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách sau, lúc này mới siết cương quay người. Lập tức, hắn đưa tay dùng cung cung vừa gõ đùi ngựa, hai chân một đập bàn đạp, kia ngựa hí dài một tiếng, vung ra bốn vó, liền hướng khán đài phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Sán chỉ dựa vào hai chân cưỡi ngựa, vượt qua yên đánh sóng, người cùng ngựa liền thành một khối, dáng người vững như Thái Sơn. Đợi tuấn mã bước thích hợp khán đài lúc, gió xoay áo bảo, bay phất phới. Hắn một tay nhấc cung, một tay rút tiễn, động tác nước chảy mây trôi, dáng người thẳng tắp hiên ngang, tự có một phen zin cùng khí khái hào hùng, lóa mắt phi phàm. Trên khán đài chúng thủ lĩnh lập tức hai mắt tỏa sáng, thế nhân tiễn thuật như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng chỉ phần này cưỡi ngựa Dương cung hiên ngang anh tư, ngược lại là có thể cầm một cái tốt nhất khí chất hưởng.